Chương 245, Nạp Lan Phất Y thì trọng thương nguy rồi. Chương 245, Nạp Lan Phất Y thì trọng thương nguy rồi. Nao Hải nhưng lại có một cái nghi hoặc. Đại tế ti vừa rồi chửi mắng, nói mình còn muốn bảo nàng một tiếng tiểu di. Cái này là quan hệ như thế nào? Đánh chết Vân Hạo cũng nghĩ không thông. Dứt khoát không tiếp tục để ý, trở lại buồng nhỏ trên tàu tiếp tục tu luyện. Tu vi cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh 9 tầng sau, lại lần nữa đi luyện hóa tụ linh minh văn ấn ký cụ hiện hóa, tốc độ nhanh gấp bội. Hai ngày hai đêm không có ra buồng nhỏ trên tàu. Đem còn lại 3 cái tụ linh minh văn toàn bộ luyện hóa dung nhập tại trong thức hải. Đến tận đây hắn có ngũ đại tụ linh minh văn có thể truyền. Trong lòng hơi động, ý niệm chuyển động về sau, ngũ đại tụ linh minh văn tất cả đều hiện lên ở quanh thân. 5 cái minh văn huyền ảo thần bí, tản ra nhàn nhạt kim quang. Là hư ảnh là năng lượng, nhưng cũng thấy được sở được. Ẩn chứa cường đại uy năng, có thể lớn có thể nhỏ. Vân Hạo cho rằng, đây là thần thông chi pháp, đến từ bảo bình cụ tượng hóa thần thông. Chỗ khác biệt chính là, loại này cụ tượng hóa thần thông là chính mình có thể thông qua luyện hóa nắm giữ hậu thiên thần thông. Cho đến trước mắt, Vân Hạo chỉ biết là minh văn uy lực so với mình học được 3 cái pháp thuật lực công kích cường đại quá nhiều, lại có thể phòng ngự. Trọng điểm là có thể trực tiếp thu hoạch thiên địa linh khí. Thôi động tụ linh minh văn sau, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sẽ gấp đôi gia tốc tăng trưởng. Diệu dụng vô tận. Nhưng đây tuyệt đối không chỉ là toàn bộ. Những này tụ linh minh văn khăn che mặt bí ẩn, hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Về sau phải từ từ đi đào móc. Tóm lại có cái này ngũ đại minh văn cụ tượng hóa hiện ra, Vân Hạo cảm giác rốt cục đã có lực lượng. Dù là đối đầu trúc cơ tu sĩ, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Tán đi minh văn, Vân Hạo kết thúc tu luyện, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Bởi vì hắn phát hiện thuyền lớn ngừng lại, liền biết muốn cập bờ. Đại tế ti anh tiên nói qua, 2 ngày sau cập bờ, đi con đạo. Đã đến phương nam, tiếp cận thập vạn đại sơn biên giới. Tất cả mọi người xuống thuyền. Vân Hạo một tiếng huýt sáo, hầu tử Thanh Phong cũng không biết từ chỗ nào chui ra, vững vàng rơi vào trên bả vai hắn. Trương Hồng đem lão hắc ngựa nằm xuống thuyền. Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Trì đã sớm tại trên bờ chờ. Đại tế ti vẫn như cũ ngồi ở trong xe ngựa. Tế ti cung thuyền lớn cùng nhân viên cũng không cùng theo, mà là tại bến đò dừng lại, hiển nhiên là muốn nguyên địa chờ. Nhân viên vẫn như cũ là những người kia. Mười mấy tên nữ tử áo trắng cùng 6 tên tráng hán vũ phu, không tăng không giảm, tiếp tục xuất phát. Mục tiêu thập vạn đại sơn bên trong. Vân Hạo cưỡi lên lão hắc ngựa, lão hắc ngựa lộ ra rất hưng phấn. Miêu Yên Chi cùng một chỗ áo bào đen mũ rộng bành, đối với Vân Hạo có chút ra hiệu, cảm giác cùng nguyên lai như thế băng lãnh. Cái này khiến Vân Hạo đem nguyên bản hoài nghi, một đêm kia bên trên nữ tử đối tượng, từ Miêu Yên Chi trên thân chuyển rời đến tế ti cung mười mấy tên nữ tử áo trắng trên thân. Vân Hạo trong trí nhớ kia mơ hồ ban đêm như là một đoàn mê vụ, quấn quanh ở trong lòng vùng đi không được. Mông lung dưới ánh trăng, cùng mình thân mật ôm nhau nữ tử đến tột cùng là ai? Hắn chỉ nhớ rõ ý say cấp trên sau hỗn độn, khi tỉnh lại người bên gối sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có lưu lại một sợi mùi thơm quanh quẩn tại trong mũi. Đại tế ti hiển nhiên biết được chân tướng, nhưng vô luận hắn như thế nào nói bóng nói gió, đối phương luôn luôn cười không nói, cái này khiến Vân Hạo đã lo lắng vừa bất đắc dĩ. Đây chính là sinh mệnh mình bên trong cái thứ nhất tiếp xúc thân mật nữ tử, lòng tràn đầy hoang mang cùng hiếu kỳ, lại không chỗ tìm đáp án. Miêu Yên Chi những ngày này luôn luôn tận lực tránh đi Vân Hạo ánh mắt. Trong ngày thường, nàng mặc dù đối vị này thái tử gia phương tâm ám ngứa, thậm chí từng lấy dũng khí tiến vào chăn của hắn, ý đồ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Có thể một đêm kia, Vân Hạo sau khi say rượu cử động hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Vốn định dịu dàng mà đối đãi kế hoạch bị đánh loạn, hai người trời xui đất khiến ở giữa chuyện phát sinh, nhường nàng trong lòng đại loạn. Sau đó Miêu Yên Chi, nội tâm tràn đầy thất vọng. Nàng chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ lấy phương thức như vậy phát triển, cũng không làm tốt đối mặt Vân Hạo chuẩn bị tâm lý. Mỗi khi xa xa thoáng nhìn Vân Hạo thân ảnh, nàng liền vội vàng trốn vào nơi hẻo lánh, nhịp tim như nổi trống. Nàng sợ hãi cùng Vân Hạo đối mặt lúc sẽ bại lộ chính mình bối rối, lại càng không biết nên mở miệng như thế nào, hướng hắn thẳng thắn một đêm kia chân tướng. Nàng dưới đáy lòng âm thầm tính toán, có lẽ chờ một cái thời cơ thích hợp, tự mình hướng Vân Hạo nói ra tình hình thực tế, lại hoặc là ngóng trông Vân Hạo chính mình có thể sớm ngày phát giác, khi đó tất cả liền có thể thuận lý thành trương. Chỉ là dưới mắt, nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh né, yên lặng chú ý Vân Hạo nhất cử nhất động, chờ đợi cái kia chẳng biết lúc nào mới sẽ tới phù hợp thời cơ. Kế tiếp còn có 3 ngày lộ trình, cũng là không cần sốt ruột. Vân Hạo dựa nghiêng ở lão hắc ngựa dày rộng lưng bên trên, mắt sáng như đuốc đảo qua tế ti cung mười mấy tên áo trắng như tuyết nữ tử. Các nàng dáng người thướt tha, cầm trong tay chuông bạc, tại trong gió sớm tựa như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Đang lúc hắn suy tư lần này sắp xếp hành trình lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, như sấm rền phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Trên quan đạo ngày bình thường chưa có vết chân, giờ phút này đột ngột vang lên tiếng vó ngựa, nhường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tế ti cung vũ phu nhóm kinh nghiệm xa trường, đều là thân kinh bách chiến lao giang hồ. Chỉ thấy bọn hắn ánh mắt run lên, đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lẽo, bày ra phòng ngự tư thế. Những này vũ phu sắc mặt trầm ổn, khí tức nội liễm, mỗi một cái động tác tinh tế đều lộ ra năm này tháng nọ chém giết luyện thành cảnh giác. Trận này tiếng vó ngựa rồn rập cũng cắt ngang Vân Hạo suy nghĩ. Hắn khẽ nhíu mày, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy quan đạo cuối cùng dơ lên một mảnh bụi đất, một ngựa khoái mã đang lao vùng tới. Kia người cưỡi dáng người mạnh mẽ, cùng ngựa phối hợp ăn ý, hiển nhiên là cái kỹ thuật tinh xảo người. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, bên cạnh Hoàng Man Tử bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn kêu lên, điện hạ, là 36. Vân Hạo đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nhớ lại 36 là mật phong ti 36 tiên cương bên trong lão út, ngày bình thường cùng Hoàng Man Tử giao tình rất tốt. Cũng khó trách Hoàng Man Tử có thể trước tiên nhận ra đối phương, phần này giữa huynh đệ ăn ý có thể thấy được luống đúng. Vân Hạo đội vàng đưa tay ra hiệu, cất cao giọng nói, các vị không cần khẩn trương, là người một nhà. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Thế Ti cung vũ phu nhóm lúc này mới thu hồi binh khí, nhưng vẫn duy trì để phòng dáng vẻ. Hoàng Man Tử sớm đã kìm nén không được tâm tình kích động, như cái hài đồng giống như hoan hô dục ngựa nên đón tiếp lấy, trong miệng còn không ngừng hô hào, 36 đệ, 36 đệ. Không bao lâu, Thiên Cương 36 cùng Hoàng Man Tử bắt chuyện qua sau, phi nhanh tới Vân Hạo trước người. Động tác lưu loát tung người xuống ngựa, uy một chân trên đất, thanh âm to nói, thuộc hạ bái kiến điện hạ. Vân Hạo vội vàng xuống ngựa, tự mình đem hắn đỡ dậy, lo lắng nói, nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Thiên Cương 36 đứng dậy, sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Trái phải nhìn quanh một phen, thấp giọng nói, điện hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vân Hạo bén nhạy phát giác được 36 trong ánh mắt toát ra bất an cùng lo nghĩ, trong lòng lập tức trầm xuống. Có thể khiến cho cái này ngày bình thường trầm ổn hán tử hốt hoảng như vậy, nhất định là có đại sự xảy ra. Vân Hạo nhớ kỹ, xuất phát trước tiểu niệm từng an bài bộ phận thiên cương cùng địa sát đi đầu, có phụ trách dò đường, có thì tiến về phía nam chiến trường. Dù sao Nạp Lan Phất Y Liễu cũng ở tiền tuyến, tất cả mọi người ngóng trông nàng có thể bình an vô sự. Giờ phút này nhìn xem 36 thân sắc, Vân Hạo trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Hắn mang theo 36 đi đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, còn chưa chờ mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy 36 hai mắt trong nháy mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vân Hạo trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? 36 cố nén bi thống, thanh âm nước nở nói, điện hạ, ti chủ đại nhân nguy cơ sớm tối. Ngươi nói cái gì? Vân Hạo chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, dường như bị trọng truy đánh trúng, trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin vào tai của mình. 36 hít sâu một hơi, thanh âm mang theo run rẩy, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ti chủ đại nhân trên chiến trường tao ngộ cao thủ tập kích, bản thân bị trọng thương, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc. Thuộc hạ biết được tin tức sau, ngựa không dừng vó chạy đến bẩm báo điện hạ. Vân Hạo chỉ cảm thấy dùng cả mình từ lòng bàn chân chui lên trong lòng, Nạp Lan Phất Y xảy ra chuyện tin tức như là một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Qua một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt kiên định nói rằng, ngươi cẩn thận nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xử lý tình bắt đầu nói lên, chớ có bỏ sót bất kỳ chi tiết. Giờ phút này Vân Hạo, mặc dù nội tâm lo lắng như lửa đốt, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lưu lại bốn đạo trắng bệnh nguyệt nhang ấn. Nạp Lan Phất Y liễu với hắn mà nói, đã là dốc túi tương thụ ân sư, tay nắm tay dạy hắn nhìn thấu triều đỉnh quân ưu, chiến trường quỷ quệ. Lại là có thể đem rượu nôn hoan bằng hữu, tại hắn mê mang lúc lấy liệt tiểu tới mở hoang mang, lấy hảo nôn tráng tâm trí. Những cái kia từng ly từng tí, cũng vừa là thầy vừa là bạn hình tượng như đèn kéo quân giống như tại trong đầu hắn hiện lên. Nói kỹ càng chút, Vân Hạo thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng lại giống tôi băng giống như lạnh lẽo. 36 lau trên mặt chưa khô vệt nước mắt, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, 3 ngày trước, Võ Vương cấu kết Tây Hoang Man tộc tập kích lĩnh Nam phòng tuyến. Ti chủ xuất tiên cương địa sát bố trí mai phục, vốn đã trọng thương quân địch tiên phong, ai ngờ đột nhiên nện hướng bên cạnh thân cây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, man tộc bên trong lại tàng lấy một vị cao thủ. Người kia người mặc da thú, móng tay như đao, cùng ti chủ đối mặt lúc, không trung đống nhiên cuốn lên hắc phòng, chờ thuộc hạ thấy rõ lúc, ti chủ ngực đã nổ tung mảng lớn huyết hoa. Vân Hạo lảo đảo nửa bước. Trong đầu hắn trước tiên nghĩ đến là tu tiên giả, man tộc cương giả, sợ là tu tiên giả, nếu không đơn thuần vũ phu, rất khó trọng thương Nạp Lan Phất Y Lý. Nạp Lan Phất Y Lý tuy là mật phong ti chủ, có thể đối mặt tu tiên giả, không khác lấy trứng chọi đá. Chúng ta liều chết đoạt lại ti chủ, trong đêm cứu chữa. 36 thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng này mọi dợ lợi chào tôi cổ độc, quân ý nói. Nói ti chủ sợ là hắn không dám nói tiếp nữa, chỉ là trong mắt đỏ bừng. Trên quan đạo gió đông nhiên biến thấu xương, Vân Hạo nhìn qua phương nam chân trời lăn lộn mây đen, dường như đã thấy trên chiến trường thây ngang khắp đồng thảm trạng. Nạp Lan Phất Y thì không chỉ có là mật phong ti chủ, cũng là trong lòng ngầm thừa nhận bạn bồng niên, càng là đại ngu phương nam phòng tuyến định hải thần châm. Nếu là khế đạo, tiền tuyến phòng tuyến thành lũy tất nhiên phá, làm mất đi chủ tâm cốt. Một khi lĩnh nam thành phá, Tây Hoang Man Tử Thiết Kỵ đem giống như thủy triều tràn vào đại ngu nội địa. Vân Hạo tự lẩm bẩm, móng tay cơ hồ muốn đâm rách lòng bàn tay, Võ Vương đây là muốn hoàn toàn xé mở phương nam phòng tuyến, cùng Bắc địch hình thành nam bắc giáp công chi thế. Chương 246, linh đường chương 246, linh đường Vân Hạo hầu kết khó khăn nhấp đồ, 36 lời nói giống trọng truy giống như đện ở trong lòng. 3 ngày trước trọng thương, lấy linh nam đến đây khoảng cách, giờ phút này Nạp Lan Phất Ý đi. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, đem cái này đáng sợ ý niệm cưỡng ép đè xuống. Xuất phát trước hắn bỡ ngỡ đạch định chiến trường không lo, có Nạp Lan Phất Ý để bày mưu nghĩ kế, lao tướng tọa chấn chỉ huy, mấy chục vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, Linh Nam Thành có thể so với tường đồng bách sát, sao lại bị Võ Vương cùng mọi dợ tùy tiện dung chuyển? Có thể hiện thực lại mạnh mẽ xé mở hắn may mắn, có thể trong nháy mắt trọng thương Nạp Lan Phất Ý để cao thủ, tuyệt không phải bình thường vũ phu. Vân Hạo siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, nếu thật là huyền linh thế giới tu tiên giả, tất cả liền có giải thích. Đại tế ti từng nói, thế lực chung quanh phía sau đều có tu tiên giả thân ảnh, mặc dù hiếm khi can thiệp thế tục, nhưng ở đầy đủ lợi ích trước mặt, lại có ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không phá lệ ra tay? Một khi Nạp Lan Phất Y Liễu vẫn lạc, trong quân sĩ khí tất nhiên sụp đổ, lại thêm tu tiên giả từ đó cản trở, Linh Nam Thành nguy cơ sớm tối. Đây chính là đại ngu phương Nam cổ học yếu địa, một khi thất thủ, quân địch thiết kỵ đem giống như thủy triều tràn vào nội địa, hậu quả khó mà lường được. Vân Hạo nhìn qua phương Nam chân trời lăn lộn mây đen, bên hai dường như đã nghe thấy được bách tính kêu khóc. Hắn tuy không tâm hoàng vị, vừa vặn là thái tử, thân phụ gia quốc trách nhiệm, lại có thể nào trơ mắt nhìn xem đại ngu lâm vào vạn kiếp bất phục. Ý niệm trong lòng đã định, Vân Hạo nhanh chân đi hướng đại tế ti xe ngựa. Xốc lên treo lên phủ văn thần bí màn xe, anh tiên đang tay cầm mai rùa xem bói, ánh đến tại nàng lánh diễm khuôn mặt bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đại tế ti, lĩnh nam có biến. Vân Hạo trầm giọng nói, đem 36 mang tới tin tức giản yếu thuật lại. Anh tiên buông xuống mai rùa, mắt phượng nhắm lại, ta sẽ không nhúng tay phạm tục sự tình, ngươi thân là lớn ngu thái tử, lại là bản thể tu sĩ, cũng không phải là huyền linh thế giới người, tham gia việc này hợp tình lý. Như thật có tu tiên giả quấy phá, ngươi càng nên ra tay. Đi cùng không đi, chính ngươi quyết đoán. Ta nhất định phải đi. Vân Hạo ánh mắt kiên định, chờ chuyện này kết, ta lại cùng các ngươi tụ hợp. Anh tiên khẽ gật đầu, ngươi có thể mang lên tế ti cùng vũ phu đồng hành. Vân Hạo lại lắc đầu cự tuyệt, nơi đây cách lĩnh nam thành 300 dặm, mang đám người hành động chậm chạp, ta ngự phong phi hành, một mình tiến về càng nhanh. Anh tiên suy tư một lát, đầu ngón tay xẹt qua trong tay áo phụ lục, cũng tốt. Ta cho ngươi 2 tấm phong hành phủ, thôi động sau có thể dùng cước lực tăng lên gấp 10, nửa ngày liền có thể đến. Nàng lòng bàn tay sáng lên 2 đạo hoàng quang, 2 tấm vẽ đầy thần bí đường vân phủ lục chậm rãi hiện hiện. Này phù lấy đặc thù vật liệu luyện chế, trong tay của ta hàng tồn không nhiều, một chương có thể trợ ngươi đi đường 500 dặm, chân khí thôi động dán ở trên thân liền có thể. Vân Hạo nhãn tình sáng lên, không chút do dự tiếp nhận phù lục. Hắn từng chứng kiến tế ti cung uy lực của phù lục, lúc trước trộm hầu nhi tự lúc, đại tế ti một chương định thân phù liền chế trụ mấy chục cái biên hầu. Có cái này phong hành phù, đi đường hiệu suất tăng nhiều, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể tiếp nhận phù lục sau, Vân Hạo lại không có lập tức rời đi. Luốt ve bên hông ngọc bội, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh tiên thấy thế khẽ nhíu mày, còn có chuyện gì? Cái kia. Vân Hạo gãi đầu một cái, đại tế ti, ngày trước đó đã dùng qua định thân phù, có thể lại cho ta một chương. Ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu, lần này đi hung hiểm, như thật gặp gỡ tu tiên giả, nhiều một tấm bùa chú, liền nhiều một phần phần thắng. Anh tiên nhìn hắn chằm chằm hồi lâu lên tiếng, ngươi cũng là lòng tham. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một chương nhạt tử sắc phù lục từ trong tay áo bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, định thân phù chế tác phức tạp, ta cũng chỉ thừa cái này một chương. Nay phù đối luyện khí cảnh tu sĩ nhất định thân 10 hơi, nếu là trúc cơ cảnh nàng dừng một chút, nhiều nhất 3 hơi, chính ngươi nắm chắc thời cơ. Vân Hạo như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận định thân phù thu vào trong lòng, đa tạ đại tế ti. Trong lòng tin tưởng, cái này 2 tấm phong hành phù cùng một chương định thân phù, không chỉ có là pháp khí chân quý, càng là đại tế ti đối một phần của hắn duy trì. Bước ra xe ngựa, Vân Hạo nhìn về phía phương nam, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Gió nổi mây phun, lĩnh nam thành chiến hỏa dường như đã ở trước mắt thiêu đốt. Vân Hạo nhìn qua Trương Hồng, Miêu Yên Chi bọn người, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, lĩnh nam thành nguy cơ sớm tối, Nạp Lan đại nhân mạng sống như treo trên sợi tóc, ta nhất định phải lập tức lên đường. Trương Hồng cau mày, vội vàng nói, điện hạ, nhường lao nô theo ngài cùng nhau đi tới, coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ không tiếc. Hoàng Thiên Cương cũng ở một bên cờ âm thanh cờ cả giận, điện hạ, ta khí lực lớn, có thể giúp ngài đánh người xấu. Miêu Yên Chi im lặng nắm chặt bên hông nhuyễn kiếm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi. Vân Hạo khoát tay áo, ngữ khí kiên quyết, chư vị tâm ý ta nhận, nhưng chuyến này giành giật từng giây, ta ngự phong tốc độ phi hành cực nhanh, các ngươi xác thực khó mà đuổi theo. Nếu là bởi vì chờ các ngươi mà duyên ngộ thời cơ, Nạp Lan Ti chủ nói đến chỗ này, thanh âm hắn có chút nghẹn nào, trong lòng lo nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Mấy người nghe vậy, đều là vẻ mặt tạm đạm, bọn hắn đều từng chứng kiến Vân Hạo phi hành kỹ thuật, biết hắn lời nói không qua. Miêu Yên Chi ha to miệng, mấy lần mong muốn mở miệng, nhưng lại đem lời nói nuốt trở vào. Nhìn xem Vân Hạo vội vàng giao phó xong liền quay người bóng lưng rời đi, nàng cuối cùng là nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, điện hạ, ngài nhất định phải bình an trở về. Gió đêm phất qua, đem lời của nàng thổi tan trong bóng chiều. Vân Hạo lấy ra đại tế ti tặng cho phong hành phù, lá bùa mặt ngoài đường vân lóe ra kỳ dị ánh sáng nhạt, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Hít sâu một hơi, đem phù văn dán tại vùng đan điền, đầu ngón tay rót vào chân khí nháy mắt, lá bùa đông nhiên nóng hổi như bàn ủi, bỏng đến hắn làn da run lên. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông tự lòng bàn chân lùa lên, giống như là có vô số cái bàn tay vô hình nâng hắn, lại tựa như hai chân bị cuốn vào to lớn vòng xoáy, phong nguyên tố điên cuồng tràn vào kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại cảm thụ được gió đang gào thét. Hắn thử phóng ra bước đầu tiên, cả người trong nháy mắt như mũi tên rời cùng bắn ra, tốc độ nhanh chóng nhường hắn cảnh vật trước mắt đều vặn bẹo thành lưu quang. Bên hai phong thanh không còn là nhu hòa bớt bè, mà là biến thành bén nhọn gào thét, như là ngàn vạn thanh lưỡi dao thổi qua gương mặt. Trên mặt đất đá vụn, cỏ khô bị hắn mang theo kình phong tung bay, tại sau lưng hình thành một đạo thật dài bụi mù bí tích. Vân Hạo lúc này mới giật mình, thân thể của mình hoàn toàn theo không kịp như thế tốc độ khủng khiếp, mỗi một lần đặt chân đều giống như đập tầm ầm tại mặt đất, chấn động đến hai chân run lên, nếu không phải có chân khí bảo vệ gân cốt, chỉ sợ sớm đã nứt xương. Thật thần kỳ phù lục. Vân Hạo trong lòng sợ hãi thán phục. Càng làm hắn hơn rung động là, như thế tốc độ kinh người tiêu hao chân khí lại cực kỳ bé nhỏ, chân khí trong đan điền bèn bèn chấn động mấy lần liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cắn chặt răng, cố nén thân thể khó chịu, không ngừng điều chỉnh hô hấp và bộ pháp. Thời gian dần qua, hắn thích ứng loại này nhanh như điện chớp cảm giác, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, cả người dường như cùng gió hòa làm một thể, hai cái đùi giống như là sinh ra cánh, tại trên quan đạo lưu lại liên tiếp hư ảo tàn ảnh. Dương quang vậy ở trên người hắn, lôi ra thật dài tàn ảnh. Trên đường đi, chỉ có Phong Thanh cùng hắn làm bạn, mà trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau mau, lại nhanh chút. Trải qua nửa ngày phi nhanh, Vân Hạo rốt cục đến tiền tuyến. Xa xa nhìn lại, lĩnh nam ngoài thành bị đen nghị quân địch vây chật như nêm tối, tựa như một cái to lớn thùng sắt. Trên tường thành khói lửa tràn ngập, mũi tên như hoàng. Dưới tường thành thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng. Man tộc doanh trướng liên miên bất tuyệt, không thể nhìn thấy phần cuối, mà kia mặt treo lên chữ võ đại kỳ tại trong doanh cao cao tung bay, bay phần phật theo gió. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, sắc ý như thực chất giống như tuôn ra. Võ Vương, hắn cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, ân oán giữa chúng ta cũng nên làm kết thúc. Nhưng hắn biết rõ giờ phút này cũng không phải là xúc động thời điểm, cưỡng chế lửa giận trong lòng, thân hình lóe lên, mượn bóng đêm yểm hộ, xảo diệu lách qua quân địch đại doanh. Sau đó, thi triển ra ngự phong thuật, như cú đêm lặng yên bay về phía trong thành. Lan công, ngài nhất định phải chống đỡ a. Vân Hạo ở trong trời đêm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Toàn lực phóng thích linh thức, như là một trương vô hình lưới lớn, ở trong thành tìm kiếm phụ thành chủ vị trí. Rốt cục, trong thành, tìm tới phụ thành chủ phi thân hạ xuống. Vừa ngồi xuống đất, bốn phía liền bỗng nhiên sáng lên mấy chục chi bó đuốc, đem hắn chiếu lên rõ ràng rành mạch. Hơn 10 người khí tức hùng hồn vũ phu như quỷ mị giống như hiện thân, đem hắn bao bọc vây quanh, binh khí trong tay hàn quang lấp lóe. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào phủ thành chủ? Cầm đầu vũ phu nghiêm nghị quát: "Là ta, Ngô Hạo." Vân Hạo biểu lộ chính mình quan phương thân phận. "Cái gì? Là thái tử điện hạ?" "Thật là thái tử điện hạ." Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Chỉ một thoáng, cả viện đèn đuốc sáng trưng, đám người nhao nhao xuống lại tới. Vân Hạo một cái liền thấy được trong đám người thiên cương thành viên, bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, mang trên mặt mỏi mệt cùng vết thương, nhưng trong ánh mắt lại như cũ lộ ra kiên nghị. "Điện hạ, ngài rốt cuộc đã đến." Một tên thiên cương thành viên kích động tiến lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, ti chủ hắn. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, không kịp nhiều lời, tại mọi người dẫn dắt hạ, hướng phía Nạp Lan Phất Ý Liễu chỗ gian phòng chạy như bay. Trên đường đi, hắn nhìn thấy dân chúng trong thành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, các binh sĩ mang thương thủ vững cương vị, trong lòng càng thêm kiên định phải bảo vệ tòa thành này, cứu Nạp Lan Phất Ý Liễu quyết tâm. Vân Hạo giấu trong lòng cuối cùng một tia may mắn, không kịp cùng thiên cương nhóm nhiều lời, bước chân vội vàng hướng lấy Nạp Lan Phất Ý Liễu chỗ gian phòng tiến đến. Trên đường đi, hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm, Lan công nhất định còn sống, nhất định còn đang chờ ta. Mỗi đi một bước, hy vọng liền ở trong lòng nhiều thêm một phần, có thể đồng thời, bất an cũng như bóng với hình. Khi hắn rốt cục đẩy cửa phòng ra nháy mắt, trong phòng cảnh tượng như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện trong lòng của hắn. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm bạch đến khí tức, nguyên bản sáng tỏ gian phòng giờ phút này lại có vẻ phá lệ âm trầm. Chính giữa, một cái linh đường tình lình lọt vào trong tầm mắt, màu trắng câu đối phúng điếu trong gió khẽ đung đưa, dường như nói vô tận đau thương. Một ngụm đen nhánh quan tài lặng lặng trưng bày, giống như một đạo vô tình bình chướng, tách rời ra người sống cùng người mất. Lan công. Vân Hạo âm thanh run rẩy lấy, cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy. Cái này đơn giản hai chữ, đã bao hàm hắn chấn kinh, thống khổ cũng khó có thể tin. Hai chân của hắn giống như là bị đinh trụ đồng dạng, không cất bước nổi, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Hy vọng dường nào đây chỉ là một trận ác mộng, hy vọng một giây sau Nạp Lan Phất Y liền sẽ cười từ trong quan tài đi tới, vô vô bờ vai của hắn, giống thường ngày treo chọc hắn. Có thể hiện thực là tàn khốc. Vân Hạo chậm rãi, từng bước đi hướng quan tài, mỗi một bước đều phảng phất có nặng ngàn cân. Rồi ra run rẩy hai tay, khoác lên trên nắp quan tài, móng tay thật sâu lâm vào gỗ bên trong, gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Do dự một lát, rốt cục lấy dũng khí, cắn răng đẩy ra nắp quan tài. Trong quan tài, Nạp Lan Phất Y an tĩnh nằm, tấm kia đã từng tràn ngập uy nghiêm cùng trí tuệ mặt, giờ phút này lại hoàn toàn biến thành màu đen, giữ tận độc tố vết tích trải rộng khuôn mặt, hiển nhiên là trúng độc rất sâu. Vân Hạo chỉ cảm thấy một hồi mê muội, cái mũi trong nháy mắt mỏi nhừ, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh. Chăm chú vịn quan tài, thân thể có chút phát run, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Là ta tới chậm, là ta tới chậm a. Vân Hạo trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng tự trách, hắn hai mắt nhắm lại, không muốn lại nhìn trước mắt thảm trạng. Trong đầu không ngừng hiện ra cùng Nạp Lan Phất Y chung đụng từng ly từng tí. Những cái kia tại mật phong ti nói chuyện trắng đêm ban đêm, những cái kia trên chiến trường kể vai chiến đấu thời khắc, những cái kia Nạp Lan Phất Y kiên nhẫn dạy bảo hắn hình tượng. Bây giờ, cái này hết thảy đều đã trở thành vĩnh viễn hồi ức. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt lửa giận, đối cái kia tổn thương Nạp Lan Phất Y hung thủ hận ý như hừng hực liệt hỏa giống như bốc cháy lên. Ta thể, nhất định phải là Lan công báo thù. Vân Hạo ở trong lòng âm thầm thể, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, nhỏ xuống tại quan tài phía trên, cũng nhỏ xuống tại tâm hắn trên phòng. Chương 247, tối nay tiêu ra máu nợ trả bằng máu. Chương 247, tối nay tiêu ra máu nợ trả bằng máu. Nạp Lan Phất Y Lý tin chết như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Vân Hạo tim. Hắn tin tưởng, lấy Nạp Lan Phất Y Lý kinh thế mưu lược cùng cao cường võ nghệ, nhất định có thể tại trong loạn thế này lôi kéo khắp nơi, không người có thể địch. Nhưng hôm nay, băng lãnh hiện thực lại đem hắn ngây thơ huyễn tưởng đánh trúng nát bấy. Rốt cuộc minh bạch, vũ phu lực lượng cuối cùng có mức cực hạn, chân chính đứng ở đỉnh phong, là những cái kia thần bí khó lường tu tiên giả. Đại ngu bên ngoài, giống tế ti cung đại tế ti anh tiên như thế tu tiên giả đến tột cùng còn có bao nhiêu? Tại lợi ích điều khiển, bọn hắn lại sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu? Nạp Lan Phất Y Lìa tao nộ, không thể nghi ngờ là một cái cảnh báo, rõ ràng tỏ rõ lấy tu tiên giả thực lực kinh khủng. Vũ phu tại trước mặt bọn hắn, liền như là con kiến hôi yếu đất, không chịu nổi một kích. Thiên cương nhóm báo cáo cùng 36 dạng thuật không có sai biệt, đủ loại chi tiết ấn chứng với nhau, nhường Vân Hạo trong lòng lại không nửa điểm lo nghĩ. Hắn tận mắt xem xét Nạp Lan Phất Y Lìa di thể, lồng ngực kia chỗ bị một trường nổ nát vết thương nhìn thấy mà giật mình, tâm mạch đứt đoạn, hiển nhiên là bị lực lượng cực kỳ kinh khủng xung kích. Mà càng làm cho người kinh hãi chính là, Nạp Lan Phất Y thể nội lưu lại kia cỗ chí âm lực lượng, mang theo quỷ dị độc tố, cùng chân khí ở vào cùng một cấp độ, nhưng lại so cương khí cao hơn một đoạn, đủ loại dấu hiệu đều tại im lặng nói, cái này chính là tu tiên giả thủ đoạn, mà lại là tu luyện tà công tu tiên giả. Trong phủ thành chủ, vì ổn định quân tâm, đại soái Võ Liệt quả quyết định tạm thời phong tỏa Nạp Lan Phất Y Lìa tin chết. Cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bất kỳ một tia lung lay đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Ngay tại Vân Hạo đắm chìm trong bi thống cùng trong suy tư lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Đại soái Võ Liệt đội vàng chạy đến, vị này năm hơn 60 lão tướng quân, mặc dù đã lui cư hàng hai, lại tại Võ Vương Nưu phản thời khắc nguy cấp, ứng hoàng đế cùng thái hậu chi mời, dứt khoát rời núi. Hắn trong quân đội vốn có chiến thần chi danh, dụng binh như thần, nhu lược siêu quần, năm đó hoàng đế vẫn là ngu vương lúc, liền từng Võ Vương cùng chư vị hoàng tử cùng nhau đi theo Võ Liệt học tập binh pháp, tôn làm đế sư. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Võ Liệt đối Võ Vương người học sinh này tính nết, nhu lược rõ như lòng bàn tay, lúc này mới bị ủy thác trách nhiệm, gánh vác lên bình định phản loạn trách nhiệm. Lao thần Võ Liệt không biết thái tử điện hạ đến đây, mời điện hạ thứ tội. Võ Liệt tiếng như hùng trung, dứt lời liền muốn quỳ xuống hành lễ. Vân Hạo thấy thế, vội vàng tiến lên nâng, trong ánh mắt tràn đầy kính trọng. Tuy nói trước đây hai người vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, cũng không rất quen, nhưng Vân Hạo sớm đã từ hoàng đế cùng thái hậu trong miệng nghe nói vị lao tướng này quân truyền kỳ sự tích, trong lòng đối với nó khâm phục không thôi, sao dám tin tưởng. Vũ lao tướng quân mau mau xin đứng lên, là ta tới vội vàng, chưa từng sớm thông báo, không trách ngại. Vân Hạo giọng thành khẩn, vị Võ Liệt cánh tay có chút dùng sức, đem nó vững vàng đỡ dậy. Hai người một phen hàn huyên sau, Võ Liệt mang theo Vân Hạo đi vào căn phòng cách vách. Lao tướng quân một thân trọng giáp chưa dỡ xuống, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên mới từ tường thành tuần sát trở về. Biết được thái tử đêm khuya vào thành, hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cửa thành đóng chặt, vị này thái tử điện hạ đến tuột cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào trong thành. Nhưng những nghi vấn này, Võ Liệt cũng không mở miệng hỏi thăm. Sớm có nghe thấy, thái tử điện hạ võ đạo thiên phú chắc tuyệt, ngay cả ánh mắt cực cao Nạp Lan Phất Ý Lìa đều nhiều lần đối với nó khen không dứt miệng. Giờ phút này thấy Vân Hạo vẻ mặt bi thương, trong lòng của hắn đã minh bạch, nhất định là thu đến Nạp Lan Phất Ý Lìa ngộ hại tin tức, lúc này mới đêm tối đi gấp chạy đến. Vân Hạo cưỡng chế trong lòng bi thống, thu liễm suy nghĩ, ánh mắt kiên định nhìn về phía Võ Liệt, Vũ Lao tướng quân, ngoài thành chiến sự bây giờ đến tuột cùng như thế nào? Quân địch thế công có thể từng yếu bớt, kia sát hại Lan công man tộc cao thủ có gì động tĩnh? Nhưng còn có cái khác gì động? Trong giọng nói của hắn lộ ra đối lĩnh Nam thành an nguy lo lắng, không chỉ có liên quan đến Nạp Lan Phất Ý Lìa huyết hải thâm cửu, càng quan hệ tới toàn thành bách tính tồn vong. Một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Võ Liệt nghe vậy, mặt mũi giàn mua bên trên tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, trung điệp thở dài, chậm rãi mở miệng, điện hạ có chỗ không biết à? Lúc trước Lao Phu cùng Lan Công xuất lĩnh 50 vạn đại quân đến Linh Nam thành lúc, đây chính là chiếm hết ưu thế. Trái lại Võ Vương Lịch Tặc, coi như tăng thêm man tộc 10 vạn binh lực, tính toán đâu ra đấy cũng mới 35 vạn, bằng vào ta đại ngu mạnh, bản kế hoạch làm gì chắc đó, từng bước xâm chiếm quân địch, chậm chậm lưu toan. Hắn có chút nheo mắt lại, dường như lại về tới kia đoạn chiến sự thuận lợi thời gian, trong giọng nói mang theo một kia hồi ức, mới đầu, hết thảy đều như chúng ta sở liệu, nửa tháng thời gian, quân ta thế như trẻ tre, đem quân địch đánh cho liên tục bại lui, một hơi truy kích hơn 100 dặm, tiêu diệt quân địch hơn 5 vạn người. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, có thể ai có thể nghĩ tới nói đến chỗ này, Võ Liệt thanh âm đột nhiên nhất chuyển, biến nặng nề vô cùng. Đưa tay nhẹ nhàng luốt huyệt thái dương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tiếp tục nói, 10 ngày trước, ma tộc trận doanh bỗng nhiên tới một đội quỷ dị nhân mã, người cầm đầu, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn hắc khí, diện mục dữ tợn đáng sợ, móng tay đen nhánh như sắt, vô cùng sắc bén, bộ dáng kia, chỗ nào giống như là người. Hắn đi theo phía sau 20 người, từng cái khí tức căm trầm, không có chút nào sinh khí, tới gần mới phát hiện, những người kia lại đều không phải người sống. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Võ Liệt nhịn không được dùng mình một cái, ở trên yết hầu nhấp nô, giống như là nuốt xuống to lớn sợ hãi. Rồi ra run rẩy tay, vươn lên trên bàn sớm đã mát thấu chén trà, ực mạnh hai cái trà, mới thoáng tỉnh táo lại, thanh âm vẫn như cũ mang theo một chút run rẩy. Lan Công biết được tin tức sau, lập tức điều động mật phong ti thiên cương địa sát tiến đến dò xét. Có thể ai có thể nghĩ tới, chuyến đi này lại hao tổn mấy tên tướng tài đắc lực, những cái kia may mắn trở về người bẩm báo, kia cầm đầu tà tu tên là Ô Nhĩ Ba thượng sư, dưới tay hắn 20 người, tất cả đều là bị tà pháp luyện hóa thi thể. Những này cái xác không hồn, chịu hắn điều khiển, hung hãn không sợ chết, bình thường đao kiếm căn bản không thương tổn được bọn họ, chỉ có đem nó hoàn toàn băm mới có thể để cho bọn hắn đình chỉ hành động. Cũng chính là cái này Ô Nhĩ Ba thượng sư cùng hắn tà thi đại quân gia nhập chiến cuộc, quân ta lập tức lâm vào bị động. Bọn hắn chỗ đến, thây ngang các đồng, quân ta tướng sĩ cho dù anh dũng không sợ, có thể đối diện với mấy cái này giết không chết quái vật, cũng chỉ có thể liên tục bại lui, cuối cùng bất đắc dĩ lui giữ Linh Nam thành. Võ Liệt thanh âm càng ngày càng thấp, tràn đầy tự trách cùng hối hận. 3 ngày trước, quân địch quy mô công thành, Lan Công vị cổ vũ sĩ khí, tự thân ra trận, cùng kia Ô Nhĩ Ba thượng sư chính diện giao phong. Không nghĩ tới, cứ như vậy. Ai? Vân Hạo nghe được sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Điều khiển thi thể tác chiến, loại này vượt qua lẽ thường thủ đoạn, hiển nhiên là tà tu gây nên. Hắn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, rốt cuộc minh bạch vì sao đại ngu quân đội sẽ thất bại thảm hại. Những này giết không chết tà thi, không chỉ có phá hủy các binh sĩ nhục thể, càng trên tinh thần đưa cho trầm trọng đả kích, cho dù ai đối mặt dạng này vượt qua nhận biết địch nhân, đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Lão tướng quân, bây giờ trong thành binh lực còn lại nhiều ít? Lương thảo dự trữ lại có thể chèo chống bao lâu? Vân Hạo cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng chấn kinh, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Võ Liệt giàn mua bàn tay mơn trớn chén trà, thanh đồng chân cắm đến phản chiếu trên mặt hắn khe rãnh như đao khắc giống như thâm trầm. Điện hạ không cần lo lắng lương thảo, kho lúa hiện có ngô đầy đủ chống đỡ dưới quý thay phiên. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, có thể kêu ô nhị ba thượng sư thi khôi quân mới là họa lớn trong lòng. Bình thường mũi tên đao kiếm khó thương mảy may, đêm qua công thành lúc, có sĩ tốt đem thi khôi đầu lâu chém xuống, kia đoạn thủ lại vẫn có thể há miệng vệ nhân. Lão tướng quân nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, Lan công vừa đi, trong quân sĩ khí vốn là đê mê, cứ thế mãi, tường thành lại kiên, cũng khó chống đỡ lòng người tán loạn. Vân Hạo bỗng nhiên đứng dậy, màu đen cầm bảo đảo qua bàn trà, đem mở ra dư đổ nhấc lên một góc, nếu có thể dẹp điên cái này yêu tà đội ngũ, lão tướng quân có chắc chắn hay không thay đổi chiến cuộc. Ánh mắt của hắn sáng rực, tại chập chờn ánh đến hạ hiện ra ánh sáng lạnh, dường như đã thấy được trên chiến trường gió tanh mưa máu. Võ liệt trùng điệp vô bản, chấn động đến thanh đồng rượu tức ông tác hưởng, như không có những cái kia tà vật làm rối, chớ nói đánh lui người tặc. Rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ phương nam, lão phu nguyện lập quân lệnh trạm. Chỉ cần 10 ngày, định đem võ vương phản quân cùng man tộc thiết kỵ toàn bộ tiêu diệt tại lĩnh nam ngoài thành. Ta đại ngu 50 vạn tinh nhuệ, võ vương tặc tử trong tay có thể chiến chi binh tăng thêm man tộc cho ăn bệ bụng 200.000, lão phu sao lại sợ hắn chỉ là 200.000 đã mô hợp. Lưỡi kiếm chiếu ra hắn đấy mắt chiến ý thiêu đốt, lờ mờ có thể thấy được năm đó trên chiến trường quát tháo phong vân quân thần phong thái. Tốt. Vân Hạo đột nhiên đè lại võ liệt cầm kiếm tay, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ dường như có thể đốt lên không khí, tối nay ta liền sẽ biết cái này bởi yêu tà. Không chạm ô nhĩ ba, thế không vì lớn ngu thái tử. Tuyệt đối không thể. Võ liệt cả kinh lui lại nửa bước, bội kiếm sang sảng vào vỏ, điện hạ vạn kim thân thể, có thể nào mạo hiểm. Linh Nam thành nếu như mất, còn có hắn thành có thể thủ, có thể ngài nếu có sơ suất, đại ngu Giang Sơn lão tướng quân gấp đến độ chán nổi gân xanh lên. Hoa dâm sợi dâu bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Vân Hạo cưỡng chế trong lồng ngực cuồn cuộn sát ý, trên mặt gạt ra một vệt chấn an cười, lại so với khóc càng làm cho người ta lo lắng. Lão tướng quân giải sầu, lần này đến đây, ta cùng tế ti cung đại tế ti đồng hành. Hắn tận lực hạ giọng, làm ra thần bí bộ dáng, nàng giờ phút này liền ẩn nấp ở ngoài thành, chỉ đợi ta ra lệnh một tiếng. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay hào anh tiên tặng cho định thân phủ, lạnh buốt xúc cảm nhường hắn thoáng chấn định. Đại tế ti thần thông quảng đại, hàng yêu trừ ma bất quá tiện tay mà thôi, chúng chi ta cũng không phải độc thân mạo hiểm, tự có thủ đoạn bảo mệnh. Sợ lão tướng quân lo lắng, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển ra đại tế ti đến đánh yểm trợ, lừa một chút lao tướng quân. Võ liệt ánh mắt trong nháy mắt sáng như tinh hỏa, vàn bệnh kia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, coi là thật. Xem như đại ngu thạc quả cận tồn lao tướng, hắn tự nhiên nghe qua tế ti cùng truyền thuyết, tương truyền đại tế ti có thể hô phong hóa vũ, tiện tay một đạo phụ triện liền có thể cải thiên hóa địa. Nếu thật là tiên nhân lâm thế, lo gì yêu tà bất diệt, tự nhiên coi là thật. Vân Hạo chỉ thiên thể, dư quang thoáng nhìn lao tướng quân căng cứng bả vai rốt cục buông lỏng. Lão tướng quân lập tức nghiêm túc quân bị, một khi nhìn thấy xuyên vân tiễn lên hùng, chính là xuất kích thời điểm, đến lúc đó quân ta nhất định có thể nhất cổ tác khí dẹp điên cường đạo. Võ liệt đông một tiếng vì một chân trên đất, hổ phù tại gạch xanh đụng lên ra trầm đụng, như đại tế ti chịu làm biện thủ, lão thần ổn thỏa tự mình dẫn thiết kỵ san bằng phản quân doanh trướng. Hắn đứng dậy lúc áo giáp soạt rung động, trong mắt một lần nữa giấy lên đấu trí, lão thần bây giờ liền đi bố trí, chỉ chờ điện hạ tín hiệu. Đưa mắt nhìn lão tướng quân đội vàng bóng lưng rời đi, Vân Hạo một mình đứng tại dư lộ trước, đầu ngón tay xẹt qua lĩnh nam thành tiêu ký, lại rời về phía quân địch doanh trại. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, chỉ có mấy ngọn gác đêm đèn lồng trong gió lay động, tựa như quỷ hỏa. Hắn nắm chặt bên hông bội kiếm, tự lẩm bẩm, "Lan công, chờ lấy ta, tối nay chính là nợ máu trả bằng máu thời điểm." Chương 248, giá thú cùng mỹ nữ chương 248, giá thú cùng mỹ nữ Vân Hạo cũng không phải là mù quáng tự phụ, hắn đang trang nghiệm nạp lan phất ý địa gì thể lúc, từng đem một sợi linh thức thăm dò vào vết thương. Kia vết thương chỗ sâu lưu lại âm tà khí tức như là giỏi trong xương, từng kia từng sợi quấn quanh ở kinh mạch ở giữa. Bằng vào luyện khí tầng 9 tu vi, nhẹ cảm bắt được cố khí tức này bên trong ẩn chứa lực lượng chấn động, mặc dù quỷ quyệt khó lường, nhưng bàn luận thuần túy linh lực cường độ, nhiều nhất bất quá luyện khí cảnh 8 tầng. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn dấy lên ngọn lửa báo thủ, cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Ô nhĩ ba thủ hạ kia 20 cỗ thi thể khôi lỗi, lại như là 20 tòa khó mà vượt qua đại sơn. Những này không biết đau đớn, không sợ tử vong quái vật, chỉ dựa vào man lực liền có thể xé mở binh lính bình thường phòng tuyến. Nhưng Vân Hạo sớm có tính toán, đại tế ti anh tiên tặng cho định thân phủ, giờ phút này thành hắn phá cục mấu chốt. Tấm phù lục kia lẳng lặng nằm tại trong tay áo, đại tế ti từng nói, này phù đối luyện khí cảnh tu sĩ cũng có thể định trụ 10 hơi thời gian, dùng để đối phó những này không có linh trí khôi lỗi, có lẽ có thể trở thành thay đổi chiến cuộc lợi khí. Hắn vốn định triệu tập mật phong ti thiên cương địa sát hiệp đồng tác chiến, ánh mắt đảo qua trong phủ thành chủ những cái kia mang thương mật thám, cuối cùng lắc đầu. Mấy ngày liên tiếp hát chiến, nhường mật phong ti tổn thất nặng nề, những này vũ phu đối mặt bình thường quân địch còn có thể anh dũng giết địch, nhưng tại tu tiên giả nhất là tà tu trước mặt, bất quá là dê lợi làm thịt. Đại tế ti lời nói vang vẳng bên hai bờ, tại tu tiên giả trong mắt, đại ngu vũ phu cùng phạm nhân không khác, đều là sâu kiến. Cho dù mạnh như nạp lan phất y liệt, cũng khó thoát vận rủi, càng không nói đến những người khác. Vân Hạo túi đầu kiểm kê trên người át chủ bài, một chương phong hành phù, một chương định thân phù, tam đại pháp thuật, còn có 5 cái tụ linh minh văn lơ lửng tại ý thức hải bên trong, tản ra thần bí kim quang. Trừ cái đó ra, trong lực viên kia nhỏ tạo hóa đan, càng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh phù. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ, luyện khí cảnh 8 tầng lại như thế nào? Cho dù cùng giai đánh nhau, ta cũng có sức đánh một trận. Bóng đêm như mực, Vân Hạo một lần cuối cùng đi vào linh đường. Hắn nhìn chăm chú nạp lan phất y liệt quan tài, trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng quyết tuyệt, "Lan công, đợi ta lấy ô nhĩ ba thủ cấp, lại đến tế ngươi." Dứt lời sau, đi ra ngoài thi triển ngự phong thuật, như cú đêm lướt đi đầu tường, hướng phía võ vương đại doanh vội vã đi. Ngoài thành 10 dặm, võ vương doanh trại kéo dài như trường long. Bó đuốc chiếu sáng khu vực như là một đầu đốn lượn hỏa xạ, mà chỗ tối thì ẩn nút vô tận sắc cơ. Vân Hạo thu lại khí tức quanh người, bằng vào luyện khí tầng 9 tu vi, lặng yên không một tiếng động chui vào trong doanh. Thủ vệ tiếng bước chân, binh sĩ tiếng ngáy, tại hắn trong thai rõ ràng có thể nghe, lại không một người phát giác cái này khách không mời mà đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng thích linh lực, như là một trương vô hình lưới lớn, tại doanh địa trên không lan tràn ra. Rất nhanh, hai cỗ nồng đậm âm tà khí tức như trong đêm tối đèn sáng, hấp dẫn chú ý của hắn. Khí tức kia bên trong xen lẫn mùi hôi cùng máu tanh, làm cho người buồn nôn. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, cấp tốc thu hồi linh lực, sợ kinh động đối phương. Lần theo khí tức, hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại doanh trướng ở giữa. Kia hai nơi tản ra âm tà khí tức đại trướng, cùng cái khác doanh trướng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, độc lập với doanh địa một góc. Ngoài trướng không có thủ vệ, chỉ có mấy ngọn đũ lục đèn lồng trong gió lay động, đèn lồng bên trong hỏa diễm dường như vật sống giống như vật mèo, chiếu rọi ra quỷ dị quang ảnh. Vân Hạo trong lòng cười lạnh, nhìn tới đây chính là Ô Nhĩ Ba cùng hắn khôi lỗi chỗ, ngựa bất đi tà không ít công phu. Hắn sát mặt đất, thân hình như con báo giống như nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần đại trướng. Mỗi một bước đều cẩn thận vô cùng, sợ đạp gãy một cây cành khô, phát ra tiếng vang. Trong đại trướng mơ hồ truyền đến tiếng gào thét trầm thấp, như là dã thú gào thét, để cho người ta không rét mà run. Vân Hạo hít sâu một hơi, trong lòng hơi động, từ bảo bình không gian lấy ra chém yêu đao, trong lòng yên lặng tính toán tiếp xuống hành động. Báo thủ thời khắc, rốt cuộc đã tới. Bóng đêm như đậm đặc mực nước, đem võ vương đại doanh bao phủ trong đó. Gào trầm thấp, tiếng như thú bị nhốt, ở giữa còn kèm theo đứt quãng nghẹn ngào, hình như có nữ tử tại khóc nức nở. Hắn trong lòng căng thẳng, vô ý thức nắm chặt bên hông chém yêu đao, hốc lưng lại như mèo chậm rãi xích lại gần lều vải, xuyên thấu qua khe hở hướng vào phía trong nhìn trộm. Cảnh tượng trước mắt tựa như địa ngục hỏa quyển, nhường Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, dạ dày một hồi cuộn cuộn. Cao tám thước cự hán toàn thân che kín bận bèo gân xanh, ám làn da màu tím hạ mạch máu như là con giun giống như nhúc đích, theo hô hấp không ngừng phồng lên co bảo. Khuôn mặt dữ tợn bên trên, hai mắt nổi lên như linh, lộ ra một mực cao thấp không đều răng, nước bọt hòa với tơ máu nhỏ xuống. Bén nhọn như câu màu đen móng tay đâm thật sâu vào hai tên nữ tử lồng ngực, nữ tử chống rông ánh mắt thẳng vào nhìn qua chúng đỉnh, khóe miệng còn mang theo chưa vết máu khô khốc, thân thể theo cự hán động tác vô lực lắc lư, phát ra làm người sợ hãi khớp xương sai chỗ âm thanh. Trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ nữ thi, đều là tuổi trẻ bộ dáng, áo quần rách nát, trên da thịt che kín tím xanh vết méo cùng quỷ dị phù văn. Máu tươi thẩm thấu thô ráp trên hàm, hội tụ thành ốn lượn dòng suối, tại bó đuốc chiếu rọi hiện ra chói mắt đỏ sẫm. Ô Nhĩ Ba quanh thân quanh quẩn lấy tinh hồng sương mù, mỗi một lần tham lam hít thở, đều nương theo lấy nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà những âm thanh này nhưng dần dần yếu ớt, cho đến quy về tĩnh mịch. Hắn ngửa đầu phát ra thỏa mãn gào thét, huyết vụ theo khóe miệng chảy xuôi, ở trước ngực ngưng kết thành quỷ dị đồ đằng, toàn bộ đại trướng dường như bị máu tươi cùng tà ác thôn phệ. Trong đại trướng là dã thú cùng mỹ nữ hình tượng xen lẫn. Vân Hạo cố nén trong cổ quần quần ghen tuông, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay mới đứng vững thân hình. Trước mắt như địa ngục cảnh tượng, không chỉ có đánh thẳng vào hắn giác quan, càng đốt lên lửa giận trong lòng. Lại không có mạo muội xông đi vào, mà là âm thầm cắn răng, lặng yên lui đến phía bên phải đại trướng, quyết tâm trước diệt trừ cái này tà tu nhanh bước. Bên phải tòa này trong trướng tràn ngập khí tức cấm lãnh, cùng bên trái ồn ào náo động hình thành so sánh rõ ràng. Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí phóng thích linh lực, trong trướng 20 cỗ cương thi hiện lên hình khuyên đứng thẳng. Trắng bệnh dưới làn da mơ hồ có thể thấy được màu xanh đen mạch máu, chỗ ngực khắp đầy huyền ảo phù văn, tại u ám bên trong hiện ra quỷ dị tử quang. Từ trong ngực lấy ra tấm kia chân quý định thân phủ, lá bùa vào tay lạnh buốt, phía trên chu sa đường vân dường như vật sống giống như có chút nhẹ lên. Vận chuyển long tượng chân khí, Vân Hạo đầu ngón tay chân khí bắn ra, phủ chú trong nháy mắt dâng lên u lam hỏa diễm, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong trướng. Định. Theo một tiếng trầm thấp, vô hình khí lãng lấy phủ chú làm trung tâm khuyết tán ra đến, toàn bộ đại trướng kịch liệt rung động, ngọn đèn trong nháy mắt dập tắt. 20 cố cương thi toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra rợn người xương cốt tiếng ma sát, bọn hắn chống rông hốc mắt đống nhiên bắn ra u lục và mang, hư thối quẹ miệng vách ra, lộ ra sâm bạch răng nanh, lại bị định thân phủ lực lượng một mực giam cầm, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chém yêu đao ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe. Vân Hạo chân đạp bắt quái bộ pháp, như rồng nhập chỗ nước cạn giống như bội sông mà vào. Chém yêu đao ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe. Vân Hạo thân hình như điện, vung đao chém về phía gần nhất một bộ cương thi. Đương, tia lửa tung tóe, lưỡi đao cùng cương thi thân thể chạm vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, thân đao lại không bị thương mảy may. Vân Hạo ngây người một lúc, lập tức hắn thôi động chân khí, lòng bàn tay giấy lên hỏa cầu thuật xích hồng hỏa diễm theo cánh tay quấn lên thân đao, đem chém yêu đao rèn luyện thành tiêu đốt lên liệt diễm thần binh. Phốc phốc một tiếng, ẩn chứa long tượng chân khí cùng hỏa diễm chi lực lưỡi đao tùy tiện mở ra cương thi cứng cỏi làn da. Trên lưỡi đao hỏa diễm đột nhiên nổ tung, đem cương thi xương cổ tiêu đến cháy đen sốt giòn, đầu lâu lộc cộc lăn xuống. Lần nữa bổ ngang một đao, đem nó chặt thành hai nửa. Hai đoạn thi thể lúc rơi xuống đất lại vẫn đang vặn bẹo nhúc nhích, hỏa cầu thuật hỏa diễm theo đao thế lan tràn, đem gãy chi đốt thành cho bụi. Mùi hôi máu đen phun ra ngoài. Ở tại vạt áo của hắn bên trên, hắn lại không hề hay biết, chỉ lo vung đao đột tiến. Còn lại 19 cố cương thi dường như nhận kinh động, toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra rợn người xương cốt tiếng ma sát. Bọn chúng khớp nối vặn bẹo thành quỷ dị góc độ, móng tay tăng vọt ba tấc, mong muốn di động, lại không thể động đậy. Vân Hạo trong lòng vui mừng, định thân phù hiệu quả ngay tại có hiệu lực. Hắn không dám có chút buông lỏng, chân đạp huyền diệu bộ pháp, lưỡi đao như điện, tại cương thi trong đám xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần vung chặt, đều nương theo lấy ra thịt xé rách tiếng vang, tanh hôi huyết vụ tràn ngập trong trướng. Trong lúc nhất thời gãy chi bay tứ tung, chân hỏa thiêu đốt. Làm giải quyết tới thứ 18 cỗ cương thi lúc, sát vách truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, hỗn trướng, người nào dám đụng đến ta khôi lỗi? Thanh âm bên trong ẩn chứa ngập trời tức giận, lều vải cũng vì đó rung động. Vân Hạo mắt điếc tai ngơ, trong tay chém yêu đao hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, phân biệt chém về phía cuối cùng hai cỗ cương thi khôi lỗi. Mười hơi thời gian không đến, theo xương cốt tiếng vỡ vụn cùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, 20 cỗ cương thi toàn bộ ngã xuống đất, tại chân khí cùng hỏa diễm ra chỉ dưới, tản mát cương thi tàn chi từng cái thành một mịn, bảo đảm không lưu hậu hoạn. Thu đao, Vân Hạo quay người đối mặt sắt vách đại trướng, thái dương mồ hôi theo cằm nhỏ xuống. Long tượng chân khí tại thể nội bành trướng không ngớt, hắn nắm chặt có chút nóng lên chôi đao, trong ánh mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng, chậm đợi cùng Ô Nhĩ Ba sinh tử quyết đấu. Trong ánh mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng. Đây là lần thứ nhất hắn cùng chân chính tu tiên giả giao phong, mặc dù đối phương là làm người buồn nôn tà tu, nhưng hắn trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Nội tâm kích động. Hắn còn chưa bao giờ cùng chân chính tu sĩ chém giết qua. Tràn ngập máu tanh cùng mùi hôi trong đại trướng, Ô Nhĩ Ba cự trưởng gắt gao nắm lấy một tên sau cùng nữ tử mảnh khảnh cái cổ. Hắn ám con ngươi màu đỏ bên trong nhảy lên tham lam hỏa diễm, trong cổ phát ra như là dã thu tiếng gầm, theo răng rắc một tiếng băng giòn, nữ tử cái cổ lấy quỷ dị góc độ bặm mẻo, sinh mệnh khí tức như phiêu tán xương mù giống như cấp tốc tan biến. Ô Nhĩ Ba manh hít một hơi, tinh hồng xương mù lôi cuốn lấy nữ tử khí huyết, như là bị vô hình vòng xoáy dẫn dắt, toàn bộ tràn vào hắn mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong. Như trung đồng hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong trắng mắt bên trong che kín dữ tợn tơ máu. Nổi giận như là mãnh liệt thủy triều ở trong cơ thể hắn cuộn, một tiếng biết hai nhức góc thét dài từ hắn biết hầu chỗ sâu bắn ra, sóng âm như thực chất giống như đánh thẳng vào lều vải, nhường không khí bốn phía cũng vì đó rung động. Hắn đột nhiên quay đầu, cảm giác được cùng 20 cỗ thi thể khôi lỗi ở giữa liên hệ đang bị vô tình chặt đứt, một cỗ lạnh lẽo tức giận trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Dám hủy tâm ta máu. Ô Nhĩ Ba gầm thét, che kín lân phiến bản chân trùng điệp đập mạnh, mặt đất lập tức vỡ ra hình mạng nhện đường vân. Vừa xài bước ra đại trướng, gió tanh theo động tác của hắn quần quật mà lên, đem ngoài trướng bó đuốc thổi đến kịch liệt lay động. Đứng tại ngoài trướng, hắn như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững, mắt sáng như bốc, gắt gao nhìn chằm chằm sát vách đại trướng, ánh mắt đều dường như có thể xuyên thấu lều vải, đâm thẳng trong đó địch nhân. 20 cỗ thi thể khôi lỗi, đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết, dùng bí thuật luyện hóa cô máy giết chóc, bây giờ lại không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ mất đi liên hệ. Cái này nhận biết nhường Ô Nhĩ Ba lồng ngực kịch liệt chập trùng, móng tay không tự giác đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu đen theo khe hở nhỏ xuống. Bọn chuột nhắt phương nào, lăn ra đây. Tiếng giống giận dữ của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, tràn đầy làm cho người sợ hãi sát ý nhìn như tráng kiện bụng về dưới thân thể, Ô Nhĩ Ba lại cất giấu một khỏa âm hiểm cẩn thận tâm. Hắn cũng không có lập tức lỗ mãng xông vào trong trướng, mà là cảnh giác quét mắt bốn phía, mũi thở mấp máy, ý đồ bắt giữ địch nhân khí tức. Lúc này, nơi xa đại doanh đã sáng lên lấm tấm bó đuốc, như là trong đêm tối thức tỉnh đồng đóm. Nghe được Ô Nhĩ Ba nổi giận tiếng giống, trong đại doanh truyền đến trận trận bạo động, quân đội tập kết tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm, tiếng hô hoán đan vào một chỗ, như là một chương dần dần nắm chặt lưới lớn, hướng phía bên này tụ lại mà đến. Chương 249, Vũ đại tụ linh minh văn trấn áp ma đầu. Chương 249, Vũ đại tụ linh minh văn trấn áp ma đầu. Ô Nhĩ Ba quanh thân dâng lên tinh hồng sương mù, giống như thực chất lệ khí hóa thành vặn bẹo mặt quỷ hình dạng, tại phía sau hắn dương nhanh múa đuốt. Cặp kia mắt to như chuông đồng bên trong quần quật lấy dung nham giống như lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt doanh trướng, như muốn đem lều vải thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. Không khí bốn phía tại cỗ này kinh khủng uy áp hạ vặn bẹo biến hình, bó đuốc ngọn lửa đung đưa không ngừng, cái bóng chiếu trên mặt đất cũng biến thành quỷ dị mà vặn bẹo. Tiếng bước chân dồn dập từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như nước thủy triều cấp tốc tới gần. Tại chập chờn trong ngọn lửa, một tên thân mang tơ vàng thêu mãng văn cẩm y trung niên nhân tách ra đám người đi ra. Bên hông hắn treo dương chi ngọc bài tại dưới ánh lửa hiện ra ôn nhuận quang trạch, lại cùng hắn giờ phút này càng cứng thần sắc hình thành so sánh rõ ràng. "Thượng sư, xảy ra chuyện gì?" Thanh âm hắn bên trong mang theo thận trọng kính ý, ánh mắt lại nhịn không được hướng trong doanh trướng nhìn trộm. Theo sát phía sau, một vị người mặc da gấu, đầu đội xương sức lão giả quẳng lưng trên thân thể trước, hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên khắc đầy tuế nguyệt tàn thương, trong mắt lại lóe ra cảnh giác qua mang, "Ô Nhĩ Ba thượng sư, có thể cần chúng ta ra tay." Lời nói của ông lão bên trong mang theo vài phần lấy lòng, đồng thời cũng xen lẫn đối không biết địch nhân sợ hãi. Ô Nhĩ Ba đột nhiên quay người, mang theo một hồi gió tanh, đem hai người áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn thậm chí không có mắt nhìn thẳng hai người một cái, chỉ là tùy ý vung tay lên, thô lệ thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Không cần, các ngươi để cho người ta tướng quân doanh bao vây lại, chớ có nhường tặc nhân chạy trốn chính là." Vừa dứt tiếng, quanh thân xương mù đột nhiên tăng gọn, dọa đến chung quanh binh sĩ không tự chủ được lui lại nửa bước. Võ Vương Ngô Thanh Minh lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước đại trướng. Xem như trận này phản loạn chủ mưu, hắn tự nhiên tin tưởng tòa này nhìn như bình thường trong doanh trướng cất giấu như thế nào lực lượng kinh khủng, đây chính là Ô Nhĩ Ba tỉ mỉ luyện chế 20 cỗ thi thể khôi lỗi, mỗi một cái đều có thể trên chiến trường tùy tiện xé mở một con đường máu. Cảm thụ được Ô Nhĩ Ba trên thân cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí, Ngô Thanh Minh trong lòng âm thầm kinh hãi, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Ngô Thanh Minh trong lòng âm thầm tính toán, chẳng lẽ là đại ngu một phương người, ban ngày đến mùi thất bại, cho nên thừa dịp bóng đêm đến đây trả thù. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, Nạp Lan Phất Y Lìa 3 ngày trước bị Ô Nhĩ Ba trọng thương, dựa theo Ô Nhĩ Ba lời giải thích, lao già kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù đến nay không có xác thực tin chết chuyển đến, nhưng Ngô Thanh Minh suy đoán, hơn phân nửa là võ liệt lao gia hỏa kia vì ổn định quân tâm, đem tin tức đè ép xuống. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chỉ cần Nạp Lan Phất Y Lì vừa chết, Linh Nam Thành liền như là vật trong bàn tay. Ngô Thanh Minh cùng Man tộc đại tướng A Cốt đại sớm đã thương nghị thỏa đáng, vô luận như thế nào ngày mai đều muốn khởi xướng tổng tiến công. Chỉ cần cầm xuống Linh Nam Thành, đại Ngô Phương Nam phòng tuyến liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, hắn đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo thượng kinh thành, leo lên kia tha thiết ước mơ hoàng vị. Cùng Man tộc hợp tác, Ngô Thanh Minh tự nhiên tin tưởng đây là bảo hộ luận ra, nhưng ở quyền lực dụ hoặc trước mặt, những này đều lộ ra không có ý nghĩa. Man tộc mong muốn đại Ngô Phương Nam thổ địa, cho hắn chính là chỉ cần có thể trợ hắn leo lên hoàng vị, hết thảy đều đáng giá. Lại nhìn trước mắt Ô Nhĩ Ba, cái này toàn thân tản ra quỷ dị khí tức yêu nhân, thủ đoạn chi khủng bố nhường Ngô Thanh Minh không rét mà run. Mỗi ngày đều phải kể tới 10 tên nữ tử cung cấp lực lạc, sau đó tàn nhẫn mà đưa các nàng sát hại, dùng máu tươi của các nàng tu luyện tà công. Ngô Thanh Minh ở sâu trong nội tâm đối loại này hành vi tràn đầy chán ghét, nhưng hắn rõ ràng hơn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, người yêu ghét căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiếp xuống đại chiến, hắn còn cần dựa vào Ô Nhĩ Ba lực lượng, bởi vậy cho dù trong lòng chán ghét, mặt ngoài cũng không thể không cung kính có thừa. Giờ phút này, Ngô Thanh Minh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám xông vào tiến Ô Nhĩ Ba doanh trướng. Nhìn xem Ô Nhĩ Ba nổi giận bộ dáng, trong lòng âm thầm phỏng đoán, kia kẻ xông vào tại trong doanh trướng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Dù sao những thi thể này khôi lỗi kinh khủng, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, bọn hắn không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Nghe được Ô Nhĩ Ba mệnh lệnh, Ngô Thanh Minh cùng A Cốt đại liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. A Cốt đại đối Ô Nhĩ Ba tôn thờ, lập tức không chút do dự quay người, dùng man tộc ngôn ngữ lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, vô số bó đuốc đem toàn bộ quân doanh chiếu lên giống như ban ngày, một cái lưới lớn ngay tại chậm rãi nắm chặt. Mà tại trong đại trướng, Vân Hạo cầm trong tay chém yêu đao, dựa lưng vào lạnh buốt lều vải, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Thần sắc bình tĩnh như nước, dường như ngoại giới ồn ào náo động cùng vây quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Long tượng chân khí ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, vừa mới chém giết 20 cỗ thi thể khôi lỗi tiêu hao thể lực ngay tại khôi phục nhanh chóng. Xuyên thấu qua lều vải khe hở, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, linh thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, đem ngoài trướng hết thảy đều đặt vào cảm giác phạm vi. Hắn rõ ràng nhìn tới song nợ bên ngoài ba người, tản ra ngập trời sát khí Ô Nhĩ Ba, thân mang man tộc phục sức lão giả, còn có cái kia cầm ý trung nhân, võ vương Ngô Thanh Minh. Mặc dù chưa hề cùng đối phương gặp mặt, nhưng Vân Hạo từng tại hoàng cung mật ngăn bên trong gặp qua Ngô Thanh Minh chân dung, giờ phút này chỉ là thoáng quét qua, liền xác định thân phận của đối phương. Cảm thụ được Ngô Thanh Minh trên thân khí tức như có như không, Vân Hạo trong lòng cười lạnh, cái này mưu toan phá vỡ đại Ngô phản tặc, chờ giải quyết Ô Nhĩ Ba lại đến thanh toán món nợ này. Vân Hạo cũng không có bởi vì bị vây quanh mà bối rối, trong mắt hắn, phía ngoài đại quân cùng võ vương bọn người đều không đáng để lo. Chân chính cần hắn cảnh giác, chỉ có Ô Nhĩ Ba cái này tà tu. Trên người đối phương tán phát khí tức tràn đầy tà ác cùng năng lượng, viễn siêu lúc trước hắn gặp phải bất kể đối thủ nào. Tĩnh mịch không khí tại trong đại trướng bên ngoài ngưng kết, chỉ có bó đuốc bạo liệt đôm đốt âm thanh kinh phá yên tĩnh. Vân Hạo lưng tựa che kín phủ văn liều bài, lòng bàn tay nắm chặt chém yêu đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Cùng ngoài trướng Ô Nhĩ Ba cách chướng bài, bốn mắt nhìn nhau. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức trên không trung kịch liệt va chạm, một bên là lạnh lẽo như vực sâu tà sát, một bên là nóng bỏng như lửa chiến ý võ vương Ngô Thanh Minh cùng man tộc đại tướng A Cốt đại ăn ý lui lại trăm mét, sau lưng các binh sĩ giơ bó đuốc làm thành nửa vòng tròn, đem chiến trường chiếu lên sáng như ban ngày. Ngô Thanh Minh vuốt ve bên hông ngọc bội, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng nghi hoặc, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Dám đơn thương độc mã xông Ô Nhĩ Ba doanh trướng. A Cốt đại nắm chặt bên hông cốt đao, tất nhiên là đại Ngô cái gì mạnh đại võ phu a. Lúc này, chỉ thấy Ô Nhĩ Ba quanh thân huyết vụ tăng vọt, như là sôi trào nham tương giống như lan lộn. Ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đến bốn phía binh sĩ ù tai hoa mắt, dưới chân thổ địa từng khúc rạn nứt, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, mang theo gió tanh bọn tới đại trướng. Cùng một trong nháy mắt, Vân Hạo đột nhiên vung đao cắt đứt mảnh lều, long tượng chân khí ở trong kinh mạch trào lên, cả người như mũi tên rời cùng bắn nhanh mà ra. Chém yêu đao lôi cuốn lấy sắc bén đao phòng, thẳng đến Ô Nhĩ Ba cổ họng. Hai cỗ thân ảnh ầm vang chạm vào nhau, khí lãng bốn phía, đem phụ cận bó đuốc toàn bộ dập tắt. Đinh. Chém yêu đao cùng Ô Nhĩ Ba lợi chảo chạm vào nhau, bắn ra kia lửa chói mắt, Vân Hạo hổ khẩu run lên, rút lui ba bước, mà Ô Nhĩ Ba lại vững như Thái Sơn, phát ra chấn thiên cùng tiếu, liền chút bản lĩnh này, cũng ban đêm xông vào đại doanh, giết ta khôi lỗi, người đáng chết. Ngô Thanh Minh nhờ ánh trăng thấy rõ Vân Hạo khuôn mặt, con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, là lớn Ngô Thái Tử, bắt hắn lại, đại nghiệp có thể thành. A Cốt đại nghe vậy, trong mắt lóe lên tham lam quan mang, cơ cốt đao lớn tiếng gào thét, Ô Nhĩ Ba thượng sư, bắt lấy hắn. Ô Nhĩ Ba tinh hồng hai mắt lập tức sáng như huyết nguyệt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hôm nay liền bắt ngươi thái tử chi huyết, thế ta luyện hồn tiên. Dứt lời, quanh người hắn huyết vụ ngưng tụ thành vô số huyết sắc xúc tu, giống như rắn độc hướng Vân Hạo cuốn đi. Vân Hạo quát khẽ một tiếng, hỏa cầu thuật. Lòng bàn tay trong nháy mắt giấy lên trượng cao hỏa diễm, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng Ô Nhĩ Ba. Nhưng mà, hỏa diễm chạm đến Ô Nhĩ Ba làn da, lại như châu đất xuống biển, chỉ ở bên ngoài thân lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Ô Nhĩ Ba cùng tiếu đẩy ra hỏa diễm, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng là tu sĩ, vẫn là lớn ngu thái tử, ha ha, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn ta như thế nào luyện hóa hồn phách của ngươi. Vân Hạo ánh mắt run lên, liên tiếp thi triển ra tụ phong thuật cùng tụ thủy thuật. Cùng phong lôi cuốn lấy sóng lớn, như là một đầu gào thét cự thú, hướng Ô Nhĩ Ba quét sạch mà đi. Ô Nhĩ Ba lại không tránh không né, tùy ý sóng gió đập đánh vào người, cứng rắn như sắt làn da liền một tia vết cắt cũng không lưu lại. Vung ngược tay lên, một đạo màu đen chú văn từ đầu ngón tay bay ra, trên không trung hóa thành dữ tợn mặt quỷ, lao thẳng tới Vân Hạ mặt. Chỉ bằng những cơ sở này pháp thuật, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Ô Nhĩ Ba trầm trọng nói, ta tu luyện huyết sát luyện thể bí thuật, nhục thân sớm đã không thể phá bỡ. Hôm nay liền để ngươi biết, luyện khí cảnh 8 tầng đỉnh phong chân chính lực lượng. Vân Hạo hiểm lại càng hiểm tránh đi mặt quỷ, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bình thường pháp thuật đối với người này thế mà không hề có tác dụng. Vân Hạo không còn dám tàng tư, gắt gao nhìn chằm chằm nhe răng cười Ô Nhĩ Ba. Mắt thấy Ô Nhĩ Ba toàn thân toát ra huyết sắc xúc tu giống như thủy triều vào tới, hắn đột nhiên vận chuyển trong đan điền ẩn nút lực lượng. Cái thứ nhất tụ linh minh văn như kim sắc hạt giống phá đất mà lên, mặt ngoài lưu chuyển phù văn hiện ra ôn nhuận bừng sáng, trong hư không bạch ra huyền ảo quy tích. Lên, theo quát khẽ, minh văn hóa thành hơi mở bình chướng đưa ngang trước người. Huyết sắc xúc tu ầm vang đánh tới, bình chướng mặt ngoài nổi lên tinh mịn vận sóng, phù văn quang mang càng thêm sáng chói. Ô Nhĩ Ba thấy thế cũng thiếu, ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Dứt lời hắn lòng bàn tay huyết vụ ngưng tụ thành cự truy, mạnh mẽ đánh tới hướng Vân Hạo tụ linh minh văn. Trong chốc lát, Vân Hạo hai tay run lên, hổ khẩu chảy ra máu tươi, nhưng minh văn đường vân nhưng vẫn động lưu chuyển gây dựng lại, sinh sinh đem cự truy chấn bỡ. Đây không có khả năng. Ô Nhĩ Ba con ngươi đột nhiên co lại, phất tay gọi ra đẩy trời huyết nhận. Vân Hạo không lùi mà tiến tới, viên thứ hai minh văn như kim luân phá không, cùng thủ mai minh văn cộng minh rung động. Hai đạo minh văn sen lẫn thành hình dạng xoắn ốc có nhận, những nơi đi qua không khí phát ra bén nhọn vang lên, càng đem Ô Nhĩ Ba tả thuật xương mù toàn bộ xoắn thành một miệng. Võ Vương Ngưu Thanh Minh trừng lớn hai mắt, ngọc bội trong tay len ken rơi xuống đất, cái này là yêu thuật gì? Ô Nhĩ Ba hừ lạnh một tiếng, quanh thân huyết vụ tăng vọt, thế ra cao mấy trượng huyết sắc hư ảnh. Vân Hạo lại vẻ mặt trầm tĩnh, viên thứ ba minh văn xuất hiện, cùng hai cái trước tổ hợp thành tam giác chiến trận. Kim sắc minh văn như xiềng xích quấn quanh hư ảnh, đem nó chậm chạp rào sát. Ô Nhĩ Ba cùng nộ, trong tay xuất hiện một cây kỳ phiên, lại là hắn bản mệnh pháp bảo, Luyện Hồn Phiên. Luyện Hồn Phiên bên trên đã tuôn ra nước sơn đen tràn ngập đầu lâu, tập thể phát ra rít lên, vô số oán linh hóa thành hắc vụ đánh tới. Phá! Vân Hạo hét to, viên thứ tư minh văn như tinh thần truy lạc, cùng tam giác chiến trận dung hợp thành xoay tròn bốn lăng chùm tia sáng. Oán linh hắc vụ chạm đến chùm tia sáng biên giới, trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chết cho ta! Ô Nhĩ Ba hoàn toàn điên cuồng, thi triển huyết sát bí pháp, tự thân hóa thành huyết sắc cự mãng, răng nanh ở giữa phun ra ăn mòn tất cả hắc viêm. Vân Hạo lại tại lúc này tế ra cuối cùng một cái tụ linh minh văn, năm ai minh văn đầu đuôi đụng vào nhau, trên không trung ngưng tụ thành kim sắc hư ảnh. Như nhật nguyệt, xé rách hư không, những nơi đi qua, hắc viêm toàn bộ tiêu tán. Ầm vang chạm vào nhau, trong doanh địa cắt bay đá chạy, các binh sĩ bị khí lãng hất tung ở mặt đất. Vân Hạo nắm lấy thời cơ, năm ai minh văn bỗng nhiên trùng điệp thành kim sắc mâm tròn, trầm thấp một tiếng, đi lập tức ngũ đại tụ linh minh văn hợp nhất, xuyên qua cự mãng thân thể, trực kích Ô Nhĩ Ba trên thân đem gắt gao đóng ở trên mặt đất. A Ô Nhĩ Ba hoảng sợ kêu thảm. Theo một tiếng nổ rung trời, Ô Nhĩ Ba hộ thể ma cương từng khúc băng liệt, nhục thân bạo liệt, nhưng ở kim sắc minh văn bên trong, nhưng như cũng có không cam lòng kêu thảm vang vọng, kia là thần hồn kêu rên. Chương 250, phía sau có một tôn trúc cơ đại tu sĩ. Chương 250, phía sau có một tôn trúc cơ đại tu sĩ. Vân Hạo cũng không nghĩ đến, Ô Nhĩ Ba thân thể tại ngũ đại tụ linh minh văn công kích đến ầm vang nổ tung. Khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, một lát trước đó còn không thể phá vỡ tà tu nhục thân, lại phù văn màu vàng va chạm hạ như là giấy mỏng giống như vỡ vụn. Phải biết, trước đây hắn đem hết toàn lực thi triển chém yêu đao cùng tam đại pháp thuật, lại ngay cả đối phương làn da đều khó mà quẹt làm bị thương, ngũ đại tụ linh minh văn uy lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái này sao có thể? Võ Vương Ngưu Thanh Minh lảo đảo lùi lại, kém chút bị binh lính sau lưng chực chân. Trừng lớn hai mắt, nhìn qua không trung đồng bệnh năm mai kim sắc minh văn, kia lưu chuyển phù văn dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, nhường hắn cái này phàm nhân không dám nhìn thẳng. Man tộc đại tướng A Cốt đại càng là hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, đối với Vân Hạo liên tục dập đầu, miệng lẩm bẩm, đem nó coi là thần minh hàng thế. Nhưng mà chiến đấu cũng không kết thúc. Ô Nhĩ Ba nhục thân mặc dù đã tiêu vong, một sợi hư ảo thân ảnh nhưng từ trong huyết vụ dễ rủa mà ra, kia là thần hồn của hắn, vẫn như cũ duy trì sinh tiền bộ dáng, chỉ là biến hơi mở, quanh thân quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hắc vụ. Vân Hạo ánh mắt run lên, tâm niệm vừa động, năm mai tụ linh minh văn lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành kim sắc lồng giam, đem Ô Nhĩ Ba thần hồn gắt gao vây khốn. Bị vây ở minh văn bên trong, Ô Nhĩ Ba thần hồn run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Tiểu tử ngươi, ngươi mau thả ta, ta không cùng ngươi so đo chuyện hôm nay. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta cam đoan ngày sau tuyệt không lại đối địch với ngươi." Thanh âm của hắn bén nhọn mà run rẩy, cùng lúc trước tùy tiện tưởng như hai người. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân khí lưu chuyển, năm mai minh văn tùy theo tản mát ra mạnh hơn qua mang, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Có tin ta hay không một ý niệm để ngươi hồn phi phách tán. Lời nói băng lãnh như sương, chữ chữ như dao. Đại tế ti anh tiên từng nói qua, tu tiên giả thần hồn chính là tam hồn thất phách hoàn mỹ dung hợp, xa so với phàm nhân linh hồn cường đại, nhưng giờ khắc này ở tụ linh minh văn giam cầm hạ, Ô Nhĩ Ba thần hồn lộ ra như thế yếu ớt. Cảm nhận được Vân Hạo trong lời nói sắc ý, Ô Nhĩ Ba thần hồn hoàn toàn luống cuống. Một khi thần hồn tiêu tán, đó chính là tử vong chân chính, liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Vội vàng cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, đừng, đạo hữu ta sai rồi, ta thật sai lầm. Chỉ cần ngươi thả ta thần hồn, ta có thể cho ngươi vô số tiền tài, còn có pháp khí chân quý. Ngươi cảm thấy, ta thân làm lớn ngu thái tử, sẽ thiếu tiền tài. Vân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt lại hiện lên một tia suy tư. Xem như thái tử, thế tục tài phú đối với hắn mà nói xác thực không tính là gì, nhưng Ô Nhĩ Ba thân làm tu tiên giả, có lẽ có dấu chân quý tài nguyên tu luyện. Ô Nhĩ Ba dường như thấy được một tia hy vọng, vội vàng nói, chỉ cần ngươi bất diệt ta thần hồn, ta bằng lòng đem tất cả tài nguyên tu luyện đều cho ngươi. Kia nhưng đều là huyền linh thế giới bảo bối, so thế tục vàng bạc tài bảo chân quý vạn lần. Vân Hạo nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, a, ngươi có cái gì tài nguyên tu luyện? Nói nghe một chút. Ô Nhĩ Ba lại đột nhiên cảnh giác lên, thần hồn tại Minh Văn trong lồng giam lui lại nửa bước, ngươi đáp ứng trước thả ta thần hồn, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Vân Hạo quanh thân khí thế tăng vọt, năm mai Minh Văn lập tức có bảo, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhường Ô Nhĩ Ba thần hồn thống khổ bắt đầu bặm mẹo. Ô Nhĩ Ba lập tức xì hơi, hắn biết do giờ phút này chính mình như là cái thất gỗ bên trên thịt cá, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, cắn răng nói rằng, đạo hữu, nói thật cho ngươi biết, ta chính là huyền linh thế giới luyện thi cửa đệ tử. Sau lưng ta còn có ta sư Minh Sắc Hung, ngay tại Man tộc, hắn nhưng là Man tộc đại thượng sư, trúc cơ đại tu sĩ. Ngươi nếu là diệt ta thần hồn, ta sư Minh trước tiên liền có thể biết, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Lấy thực lực của hắn, tiêu diệt các ngươi đại ngu đều dễ như trở bàn tay. Cho nên đạo hữu, còn mời thả ta thần hồn. Ta có thể thề, sau này tuyệt không lại đối địch với ngươi, còn có thể nhường Man tộc giúp quân, vĩnh viễn không xâm phạm đại ngu. Ngươi cũng có thể mang ta đi tài nguyên tu luyện, như thế nào? Vân Hạo nghe vậy, chấn động trong lòng. Trúc cơ tu sĩ, kia là viễn siêu luyện khí cảnh tồn tại. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, ánh mắt càng thêm băng lãnh, uy hiếp ta. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta sợ hãi? Hôm nay ngươi hẳn phải chết, đến mức ngươi kia cái gọi là sư minh dừng một chút, năm mai Minh Văn lần nữa tới gần, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm gì được ta. Ô Nhĩ Ba thần hồn tuyệt vọng kêu dây lên, hắn rốt cục ý thức được, người tuổi trẻ trước mắt tuyệt không phải dễ trêu người. Vì cầu sinh, hắn rốt cục khàn cả giọng hô, túi ra thú tại đại trướng góc tây bắc hốc tối bên trong. Bên trong có một khối linh thạch, một khỏa huyết sắt đan, còn có hoàn chỉnh luyện thi cửa bí pháp. Ta thể câu là thật, câu đạo hữu tha ta một mạng. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, hư ảo thân ảnh bên trên bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh như xương, ngũ đại tụ linh minh văn lại tại hắn tâm niệm thôi động hạ đống nhiên co vào. Phù văn màu vàng xen lẫn thành lồng giam bộc phát ra tia sáng chói mắt, đem Ô Nhĩ Ba thần hồn hoàn toàn bao khỏa. Ngươi cho rằng những này liền có thể triệt tiêu tội nghiệp? Vân Hạo lạnh giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế sát ý, giết hại vô tội, tu luyện tà công, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Ngươi chết không yên lành. Ta sư minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A! Ô Nhĩ Ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, thần hồn tại phù văn uy áp hạ từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hắc vụ tiêu tán trong không khí. Xa xa Võ Vương Ngô Thanh Minh cùng Man tộc đại tướng A Cốt đại trận mắt hốt hoồm, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, cái kia làm cho người sinh ra sợ hai Ô Nhĩ Ba thượng sư, lại dễ dàng như vậy bị thiếu niên ở trước mắt chém giết. Vân Hạo trong đầu tràn đầy Ô Nhĩ Ba trong đại trướng những cái kia thiếu nữ thi thể, hít sâu một hơi, bình phục trong lòng quần quần khí huyết. Đưa tay lấy ra một chi xuyên vân tiễn, đôi tên đỏ vũ ở trong màn đêm như là thiêu đốt hỏa diễm. Theo siêu một tiếng vạch phá bầu trời, xuyên vân tiễn thẳng lên cửu tiêu, trên không trung nổ tung hào quang sáng chói, tựa như một viên sao băng. Lĩnh Nam thành trên tường thành, Võ Liệt lao tướng quân một mực nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Khi thấy kia quen thuộc tín hiệu lúc, vị này thân kinh bách chiến lao tướng kích động đến toàn thân run rẩy. Đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, cao giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Điểm năm đường đại quân, tối nay san bằng phản tặc đại doanh. Cần phải bắt sống Võ Vương, một cái đều không cho thả chạy. Toàn quân xuất kích. Cửa thành từ từ mở ra, năm mười vạn đại quân giống như thủy triều tuôn ra, tiếng võ ngựa chấn động đến mặt đất run rẩy, bó đuốc hợp thành trường long chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Các binh sĩ tiếng hò hét liên tục không ngừng, phản phất muốn đem mảnh này bầu trời đêm đều là tung. Cùng lúc đó, Vân Hạo lách mình tiến vào Ô Nhĩ Ba doanh trướng. Trong doanh trướng tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, trên mặt đất còn lưu lại chưa khô vết máu cùng vỡ vụn thi thể. Hắn cố nén khó chịu, dựa theo Ô Nhĩ Ba nói tới, tại góc tây bắc hốc tối bên trong tìm tới cái kia túi da thú. Linh thức quét qua, trong túi quả nhiên nằm một khối tản ra u lam quang mang linh thạch, một khỏa huyết sắt đang lượn, còn có một bản cổ pháp bí tịch, trên bìa huyết sắt luyện thi quyết vài cái chữ to hiện ra quỷ dị hắc quang. Vân Hạo đem túi da thú thu nhập bảo bình không gian, lần nữa trở lại trong doanh địa. Võ Vương Ngô Thanh Minh giờ phút này vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, hắn nhìn xem Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Cái này từng bị hắn coi là sâu kiến chất tử, bây giờ lại thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Vân Hạo cầm trong tay chém yêu đao, trên lưới đao còn lưu lại Ô Nhĩ Ba huyết vụ, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang. Đầu hàng, hoặc là chết. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, dường như đến từ cựu u vực sâu. Man tộc đại tướng A Cốt đại toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng hắn, Ô Nhĩ Ba thượng sư là không gì làm không được thần mình, bây giờ lại bị thiếu niên ở trước mắt tùy tiện chém giết. Trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng. Võ Vương rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh dần dần bị điên cuồng thay thế. Thiên ý như thế, thiên ý như thế. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, coi như ngươi còn muốn cứ gọi ta một tiếng hoàng thúc. Bổn vương là thật không nghĩ tới, Ngô Thanh Huyền tên kia thế mà ở bên ngoài còn có ngươi dạng này một đứa con trai. Đáng tiếc biết được quá muộn, nếu không đã sớm nên đưa ngươi bóp chết ở trong tã lót, hoàng vị vẫn như cũng là bổn vương. Vân Hạo thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang, từ phái người ám sát ta bắt đầu, ngươi liền đã bước lên con đường cùng. Như phản bội, nhường vô số đại ngu con dân sinh linh đồ thán, Lan Công cũng bởi vì ngươi mà chết, ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng này chút bị ngươi lôi cuốn binh sĩ, người nhà của bọn hắn đều đang mong đợi bọn hắn bình an về nhà. nếu ngươi còn có một tia lương tri, liền hạ lệnh để bọn hắn đầu hàng, ta có thể hứa hẹn không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Ha 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 ha. Võ Vương điên cuồng cười to, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, ngươi nằm mơ. Tất cả mọi người nghe lệnh, lên cho ta cung nỏ, toàn lực bắn giết hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, từng dãy binh sĩ giơ lên cung nỏ, mũi tên nhắm ngay Vân Hạo. Vân Hạo lại không chút hoang mang, vận chuyển chân khí, thanh âm như là hồng trung giống như vang vọng toàn bộ quân doanh, cô chính là lớn ngu thái tử ngu Hạo. Các ngươi đều là đại ngu con dân, rất nhiều người đều là bị Võ Vương bức hiếp mới đi bên trên đầu này không đường về. Hiện tại, cô hệ thở tử chi danh hứa hẹn, chỉ cần buông xuống binh khí đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngẫm lại nhà các ngươi bên trong phụ mẫu vợ con, bọn hắn còn đang chờ các ngươi về nhà. Các ngươi có ít người chắc hẳn đã thấy, Ô Nhị Ba cùng thi thể của hắn Khôi Lôi đã bị cô chém giết, đại ngu đại quân sắp đến. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Bắn giết hắn. Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Võ Vương tức hồn hển gào thét. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn lại không còn như trước đó như vậy hữu hiệu. Rất nhiều binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Có người nhớ tới trong nhà mẹ già, có người nhớ tới tân hôn thế tử, Vân Hạo lời nói như là trọng truy, đập nội tâm của bọn hắn. Rốt cục, một tên binh lính ném cung trong tay nỏ, cao giọng hô, "Thái tử điện hạ, ta đầu hàng." Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, "Ta cũng đầu hàng." Câu thái tử điện hạ tha mạng. Nhưng Võ Vương tử trung đảng nhóm lại không muốn đến đây dừng tay. Mấy tên tướng lĩnh rút ra bội đao, tàn nhẫn chém giết bên người đầu hàng binh sĩ, la lớn, "Giết hắn cho ta. Nếu ai dám đầu hàng, giết chết bất luận tội." Ra lệnh một tiếng, mưa tên như châu chấu giống như bắn về phía Vân Hạo. Vân Hạo ánh mắt run lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái tụ phong thuật thi triển mà ra. Cuồng phong đột khởi, đem đẩy trời mưa tên thổi hướng nơi xa. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như bắt lấy một chi mũi tên, rót vào chân khí sau, tiện tay hướng phía Võ Vương mà tới. Ẩn chứa cường đại chân khí mũi tên như là một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu một tên ngăn khuất Võ Vương trước người tướng lĩnh. Kia tướng lĩnh thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ngã tại trong vũng máu. Mũi tên thế đi không giảm, thẳng tắp bắn về phía Võ Vương. Ngô Thanh Minh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Mũi tên xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã xuống đất, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Võ Vương đã chết. Bảo hộ thái tử điện hạ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trước đó hô đầu hàng binh sĩ cao giọng hô. Câu nói này như là dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến trường. Các binh sĩ tới tấp phản bội, hướng phía Võ Vương tử trung đảng cùng man tộc quân đội đánh tới. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, toàn bộ doanh địa lâm vào hỗn loạn. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, xa xa bó đuốc như ngân hà vào tới. Đại ngu 5-10 vạn đại quân rốt cục chạy tới. Võ Liệt lao tướng quân một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy quân đội xông vào trại địch. Giết! Một cái phản tặc đều không cho buông tha. Tiếng giống giận dữ của hắn vang tận mây xanh. Vân Hạo đứng trong chiến trường trung tâm, nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trận này phản loạn rốt cục phải kết thúc, Lan công thủ cũng rốt cục báo. Chương 251, từ nay về sau có thể một lòng tu luyện. Chương 251, từ nay về sau có thể một lòng tu luyện. Thần Hy đâm rách nồng đậm huyết vụ, đem trắng bệnh ánh nắng vẩy vào cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Đêm qua tiếng chém giết dường như còn tại bên tai quân quẩn, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi khét lẹt. Là thi thể bị lửa đốt cháy sau cùng mùi máu tanh xen lẫn mùi hôi, hỗn hợp có chưa tan hết khói lửa, tại tàn phá doanh trướng ở giữa ngưng trệ không tiêu tan. Đầy đất đang nằm thi thể tầng tầng xếp, có còn duy trì lúc đang chém giết giữ tợn dáng vẻ, ngưng kết vết máu tại áo giáp khe hở ở giữa kết thành ám tử sắc khối rắn, đem trọn phiến doanh địa nhuộm dần thành tu la địa ngục. Trận này duy trì liên tục cả đêm ác chiến, bởi vì Vân Hạo hứa hẹn đã xảy ra hài kịch tính chuyển hướng. Đi theo Võ Vương 200.000 đại ngu tướng sĩ bên trong, hơn chín thành tới tấp phản bội. Bọn hắn dơ cao nhuốm máu binh khí, quay người nào về phía Võ Vương tử trung bầy cánh. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tiếng giết rung trời, đồng bào tương tàn bi kịch tại huyết sắc dưới ánh trăng không ngừng trình diễn. Mà Võ Liệt lao tướng quân xuất lĩnh viện quân thì như mãnh hổ hạ sơn, đem đầu mâu trực chỉ man tộc 10 vạn đại quân. 50 vạn tinh nhuệ đối 10 vạn man binh, bằng vào địa thế cùng sĩ khí song trọng ưu thế, diễn biến thành một trận gần như nghiền ép tàn sát. Man tộc lao tướng A Cốt đại quỷ gối núi thây biển máu ở giữa, tóc trắng dính đầy bùn nhão, mặt nạ đồng xanh vỡ vụn thành vài miếng treo ở trên mặt. Hắn giơ cao biểu tượng đầu hàng đầu sói chiến kỳ, khan khan dùng nửa sống nửa chín ngu lời nói hô to, "Nguyên hàng! Nguyên hàng!" Nhưng Võ Liệt lại lặng lẽ đứng ở chiến xa bên trên, cờ lệnh trong tay mạnh mẽ đánh xuống, giết không tha. Tiếng kèn lệnh vang lên, kỵ binh vương trận như tường sắt giống như bay kín, mũi tên, trường thương vô tình xuyên tấu man tộc binh sĩ thân thể. Tiếng kêu rên bên trong, A Cốt đại bị xích sắt chói lại kéo đi, 10 vạn man binh cuối cùng hóa thành hoang dã xương khô, là trận này phản loạn vẽ lên máu tanh chấm hết. Vân Hạo đứng tại chỗ cao nhìn xa, mắt thấy chiến tranh tàn khốc toàn bộ diện mạo. Làm luồng thứ nhất nắng sớm nhuộm đỏ chân trời lúc, hắn màu đen cẩm bào sớm đã thẩm thấu máu tươi, chém yêu trên đao ngưng kết cục máu tại trong gió sớm rỉ rào rơi xuống. Đêm qua còn uy phong lẫm lẫm chiến trường, giờ phút này chỉ còn lại có tường đổ cùng sắp chết rên rỉ. Hắn mặc dù biết rõ chiến tranh tất yếu, lại không cách nào coi thường sinh mệnh biến mất thảm thiết. Võ Liệt lao tướng quân người mặc nhuốm máu ngân giáp, bước chân nhưng như cũ vững vàng. Vị này năm hơn 60 lao tướng nhanh chân đi đến, trên mặt tung hoành khe danh ở giữa lấp đầy vết máu, lại khó nén trong mắt bắn ra tinh quang, "Điện hạ, đi trong đại trướng nghỉ ngơi một chút a." Giết sạch những ngày mọi rợ, 50 năm bên trong phía nam lại không nổi lên được sóng gió. Dùng sức đánh Vân Hạo bà bay, hởi mở tiếng cười kinh bay doanh địa biên giới kiếm ăn quả đen, lão thần thẩm vấn qua A Quốc đại, bọn này man di lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, liền phụ nữ trẻ em trong tay nông cụ đều rung đúc binh khí. Vân Hạo miễn cưỡng khẽ động quẹt miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão tướng quân vất vả. Thanh âm khàn khàn mỏi mệt, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đảo qua nơi xa chồng chất như núi nhỏ man tộc thi thể. Võ Liệt đống nhiên quỳ một chân trên đất, áo giáp tiếng va chạm thanh thúy vang rội. Nếu không phải điện hạ chém giết Ô Nhi Ba, quân ta thất bại. Đêm qua tình hình lão thần đã tra ra, loại kia thần thông lão tướng quân lúc đầu, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kính sợ. Điện hạ chính là thiên tuyển người, đây là đại ngu chi phúc. Dừng một chút, dường như phát giác được Vân Hạo xa suốt cảm xúc, ngựa khí chuyển thành nặng nề, liên quan tới đồ sát man binh một chuyện, lao thần biết điện hạ thiện tâm, nhưng 10 vạn man quân như lưu lại, ngày sau tất thành hỏa lớn, chỉ có lấy sát ngăn sát, mới có thể bảo đảm phương Nam Thái Bình. Vân Hạo trầm mặc thật lâu, cuối cùng trọng trọng gật đầu, lao tướng quân mưu tính sâu xa, tất cả cũng là vì đại ngu bách tính. Nhớ tới Nạp Lan Phất Y gì thường nói từ không nắm giữ binh trong lồng ngực quần quận tâm tình rất phức tạp dần dần lắng đọng là kiên định. Điện hạ anh minh. Võ Liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến mức đầu hàng binh sĩ, lao thần đã an bài thỏa đáng. Bọn hắn mặc dù có thể miễn tử, nhưng không thể lại lưu lại trong quân, giải ngũ về quê, lưu đầy biên cương đồn điện, như thế xử trí, đã bảo đảm điện hạ tín dự, cũng có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Làm phiền lao tướng quân. Vân Hạo đứng dậy, chiến sự đã xong, ta cùng đại tế ti ước hẹn, cần lập tức lên đường. Điện hạ cái này muốn đi. Võ Liệt kinh ngạc nhìn qua thiếu niên thái tử. Lan công sự tình, còn mời lao tướng quân hao tâm tổn trí. Vân Hạo ngắt lời nói, thanh âm có chút phát run, đem hắn đưa về kinh thành hậu táng, linh vị nhập trung liệt tử. Đây là hẳn là. Vậy ta đi xem một chút Lan công, thì rời đi. Lão tướng quân xử lý quân vụ à, không cần đưa tiễn. Điện hạ đi thong thả. Trước khi đi Vân Hạo nhìn thoáng qua Nạp Lan Phất Y Dị dung nhan. Đi vào linh đường đặt Nạp Lan Phất Y Dị quan tài trước, mỗi một bước đều hình như có thiên quân trọng. Nạp Lan Phất Y Dị thân mang mật phong ti màu đen quan phục, khuôn mặt bị sắc nguyên hình thoa đến bưng bức, lại không ngày xưa chuyện trò vui vẻ thần thái. Vân Hạo không mình hành lễ mở miệng, "Lan công, Ô Nhị Ba cùng 20 thi thể khôi lỗi đã bị ta chém giết, võ vương đã chết, đại thù đã báo, ngài lại nghỉ ngơi." Đứng dậy lúc, đáy mắt nổi lên tơ máu, đối bảo vệ một đám mật phong ti thiên cương cùng địa sắt trầm giọng nói: Hộ tống Lan công hồi kinh, đừng có sơ suất. Thuộc hạ tuân mệnh Vân Hạo ra khỏi thành, đặt vào quan đạo. Lấy ra cuối cùng một trương phong hành phù, phù văn tại đầu ngón tay có chút nóng lên. Chân khí rót vào, lá bùa hóa thành lưu quang không có vào bàn chân, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, hướng phía cùng đại tế ti ước định phương hướng đội ba đi. Gió đang bên tai gào thét, cuốn lên phía sau hắn bụi bặm, dần dần che giấu mảnh này gánh chịu lấy giết chóc cùng thắng lợi chiến trường. Mà nơi xa, lĩnh nam thành khói bếp lượn lờ dâng lên, một ngày mới, lại tại huyết sắc bình minh bên trong lặng yên bắt đầu. Vân Hạo chân đạp phong hành phù, thân ảnh như là cỗ sao trổi bạch phá sương sớm. Phù văn bên trong ẩn chứa bàng bạc phong lực lôi cuốn lấy hắn phi nhanh, mỗi một bước vượt qua mấy chục trượng, quan đạo hai bên bạch dương dừng hóa thành hư ảnh hướng về sau lao đi. Trong lòng của hắn tính nhầm lấy, chương này phong hành phù đủ trợ hắn đi đường 500 dặm, như đại tế ti một nhóm chưa bao giờ làm dừng lại thêm, đuổi kịp các nàng hẳn là 10 phần chắc chín. Phi nhanh ở giữa, Vân Hạo suy nghĩ giống như thủy triều cuộn. Cùng võ vương ân oán rốt cục vẽ lên chấm hết, kia mặt từng tung bay tại trại địch bên trong chữ võ đại kỳ, giờ phút này có lẽ đã hóa thành tro tàn. Thân phận sự tình cũng coi là hoàn toàn hoàn chỉnh. Lại nương theo lấy trả giá nặng nề, Nạp Lan Phất Y Lý qua đời như là một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo, mỗi khi nhớ lại trong linh đường trước kia đen nhánh quan tài, Vân Hạo tâm tựa như nặng thạch. Linh Nam ngoài thành huyết sắc bình minh vẫn rõ ràng trước mắt. Võ Liệt lao tướng quân thủ đoạn thiết huyết tàn sát 10 vạn man tộc đại quân, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, lại vì đại ngu đổi lấy 50 năm biên cảnh an bình. Nghĩ đến đây, Vân Hạo khẽ nhíu mày, chiến tranh tàn khốc cùng chính trị cân nhắc trong lòng hắn không ngừng đan xen. Bất quá làm hắn hơi cảm giác vui mừng là, mật phong ti truyền đến tin tức, bảo bình nước ngâm qua hạt giống đã ở phương Bắc hai khu diện tích lớn gieo hạt. Những cái kia ẩn chứa thần kỳ lực lượng hạt giống, giờ phút này chắc hẳn đã chui từ dưới đất lên nảy mầm, xanh nhạt mầm non dưới ánh mặt trời giáng ra, biểu thị đại ngu sắp nên đón bội thu thị cảnh. Đợi đến năm sau đầu xuân, một vòng mới gieo hạt sau, bối rối đại ngu nhiều năm lương thực nguy cơ sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Mà hoàng đế lao tử phục dụng hắn luyện chế đan dược sau, khí sắc ngày càng hùng luận, nguyên bản thân thể hư nhược đã dần dần khôi phục khỏe mạnh. Vân Hạo tính toán, lấy đan dược công hiệu, phụ hoàng lại chấp trưởng giang sơn mấy chục năm cũng không trở ngại. Kể từ đó, trong ngắn hạn không cần lo lắng hoàng vị chuyển thừa sự tình, có thể đem toàn bộ tâm lực đầu nhập trong tu luyện. Tỷ tỷ, Vân Hạo thì thào nói nhỏ, trước mắt hiện ra Vân Vi dịu dàng khuôn mặt. Vĩnh viễn là hắn sâu nhất chấp niệm, như là cấn giống như khắc ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Bất luận là bên trên Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Cung, vẫn là Cửu Vũ phía dưới Minh phủ, hắn đều thể phải đặc biến, nhường tỷ tỷ giành lấy cuộc sống mới. Phần này chấp niệm đã trở thành hắn truy cầu cao hơn cảnh giới tu luyện không kiệt động lực. Đêm qua cùng Ô Nhĩ Ba cực chiến, gõ tỉnh Vân Hạo. Vốn cho rằng luyện khí cảnh 9 tầng đối 8 tầng ưu thế, trong thực chiến lại suýt nữa gây kích trầm xa. Hỏa câu thuật, tu thủy thuật, tu phong thuật tam đại pháp thuật thay nhau đánh kích, lại chỉ ở Ô Nhĩ Ba trên thân lưu lại cháy đen vết tích. Bây giờ nghĩ kỹ lại, một mặt là Ô Nhĩ Ba tu luyện huyết sát luyện thể bí thuật, khiến cho nhục thân cứng rắn như sắt. Một phương diện khác, càng bộc lộ ra tự mình tu luyện thể hệ thiếu nghiêm trọng. Cùng truyền thừa hoàn mỹ tu sĩ so sánh, hắn cái này tán tu tựa như trong bóng đêm tìm tòi tiến lên lữ nhân, chỉ dựa vào cơ duyên xảo hợp lấy được giải giác công pháp, thực sự khó địch nổi nội tình thâm hậu đối thủ. Ngay cả ngự phong phi hành như vậy cơ sở pháp thuật, nếu không phải đại tế ti anh tiên dốc túi tương thụ, hắn đến nay đều khó mà nắm giữ. Nhất định phải tìm tới càng nhiều cao giai pháp thuật. Vân Hạo ánh mắt sáng rực, trong lòng đã có phương hướng. Đại ngu tông miếu địa cung, đại ngu lão tổ từng nói, trong cung điện dưới lòng đất có dấu khai quốc hoàng đế lưu lại tu luyện bảo tàng. Vân Hạo tin tưởng vững chắc, nơi đó nhất định có dấu hoàn chỉnh tu tiên truyền thừa. nhưng mở ra địa cung cần trúc cơ cảnh giới, ngưỡng cửa này đã là khiêu chiến, cũng là khích lệ. Lần này đi theo đại tế ti tìm kiếm cổ di tích, âm thầm quyết định, nhất định phải ở đây giữa các hàng đột phá luyện khí cảnh, bước vào trúc cơ chi cảnh. Mở ra đại ngu tu tiên bảo tàng, đền bù chính mình chuyển thừa tu luyện bên trên được điểm. Ô Nhĩ Ba trước khi chết để cập sư minh gọi sắc hùng, như là cao treo đà mổ cẩn chi kiếm. Một cái trúc cơ đại tu sĩ, nếu là thật sự là đệ trả thù, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản bất lực chống lại. Cái này khiến hắn càng thêm thực sự khát vọng tăng cao tu vi, chỉ có sớm ngày bước vào trúc cơ cảnh, mới có thể có sức tự vệ. Nghĩ đến Ô Nhĩ Ba chiến lợi phẩm, Vân Hạo tinh thần vì đó rung động một cái. Linh thạch một khỏa, huyết sắt đan một khỏa, mỗi một dạng đều ẩn chứa to lớn giá trị. Nhất là quyển kia huyết sắt luyện thi quyết, Vân Hạo quét mắt một cái, tuy là tà công, nhưng trong đó ghi lại luyện thể pháp môn cùng pháp thuật vận dụng, có lẽ có thể vì hắn mở ra mới tu luyện mạch suy nghĩ. Chờ cùng đại tế ti tụ hợp, hắn nhất định phải dốc lòng nghiên cứu, đem những chiến lợi phẩm này hóa thành tăng thực lực lên cầu thang. Ngũ đại tụ linh minh văn trong chiến đấu cho thấy uy lực kinh khủng, nhường Vân Hạo đối với nó có hoàn toàn mới nhận biết. Những cái kia lưu chuyển lên thần bí đường vân phù văn, không chỉ có thể điệp ra thành trận, càng có thể căn cứ chiến đấu nhu cầu linh hoạt biến hóa. Trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn, suy tư đem minh văn cùng hiện hữu pháp thuật dung hợp mới chiến pháp, chỉ đợi tìm được cơ hội liền có thể nếm thử. Dưới chân phong hành phù còn tại phát huy hiệu lực, Vân Hạo nhìn qua phía trước dần sáng chân trời, trong mắt tràn đầy kiên định. Trận này hành trình đã là truy tìm tỷ tỷ cứu rỗi con đường, cũng là hắn đột phá bản thân mà hỏi hành trình. Phía trước có lẽ còn có vô số cường địch cùng hiểm cảnh, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy kiên định tín niệm tại con đường tu tiên bên trên rèn luyện tiến lên. Đang lúc hoàng hôn, trong thoáng chốc, Vân Hạo tầm mắt bên trong thấy được một đội nhân mã. Trong lòng vui mừng, rốt cục đuổi kịp đại tế ti các nàng. Chương 252, ngàn năm vụ ẩn trại. Chương 252, ngàn năm vụ ẩn trại. Vân Hạo thân ảnh sau khi xuất hiện, Miêu Yên Chi nhiều ngày đến treo ở trong lòng cự thạch đầm vàng rơi xuống đất, nàng ăn không biết bị, đêm không thể say giấc. Tận mắt thấy hắn bình an trở về, căng cứng thần kinh mới rốt cục lòng xuống. Không có người so với nàng càng quan tâm Vân Hạo vị này thái tử gia. Cứ việc còn chưa hướng Vân Hạo cởi trần cõi lòng, nhưng ở đêm ấy về sau, nàng sớm đã đem vận mệnh của mình cùng người trước mắt chăm chú tương liên. Trước đây nàng tiếp cận Vân Hạo là thuần túy vì tiếp cận Vân Hạo là tộc nhân cân nhắc, nhưng hôm nay tâm cảnh sớm đã hoàn toàn khác biệt. Đại tế ti anh tiên xuất hiện, vì nàng mở ra thế giới hoàn toàn mới. Khi biết được tự mình tu luyện bí pháp tuy thuộc tu tiên bằng chi, nhưng cũng có thể đạp vào con đường trưởng sinh lúc, nàng đã ngạc nhiên mừng rỡ lại may mắn. Đại tế ti dốc lòng chỉ đạo mấy ngày nay, Miêu Yên Chi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Luyện khí cảnh 9 tầng cảnh giới vững chắc như bàn, thậm chí dựa theo đại tế ti lời giải thích, nàng chỉ cần vượt qua kia vi diệu nửa bước, liền có thể bước vào trúc cơ chi cảnh. Đại tế ti anh tiên trịnh trọng nhắc nhở nàng ngày sau muốn toàn lực phụ trợ Vân Hạo, cái này cùng nàng nội tâm ý nghĩ không như mà hợp. Nghĩ đến tu tiên giả động một tí trăm năm thọ nguyên, khóe môi của nàng không tự giác dương lên. Không cần lo lắng mình sẽ ở tuế nguyệt bên trong cùng Vân Hạo dần dần từng bước đi đến, bây giờ bước vào tu tiên chi đạo sau, lại có làm bạn trăm năm ngàn năm khả năng. Vân Hạo cùng mọi người đơn giản bắt chuyện qua sau, trực tiếp đi thẳng hướng đại tế ti xe ngựa. Xe ngựa bốn phía quanh quẩn lấy như có như không linh lực ba động, trong xe đàn hương lượn lờ, đại tế ti anh tiên ngồi dựa tại trên nệm êm. Thấy Vân Hạo vén rèm mà vào, nàng đầu ngón tay hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào thiếu niên nhuốm máu áo bào bên trên, xem ra chuyến này có chút hung hiểm. Vân Hạo sau khi ngồi xuống, đem lĩnh nam thành kinh lịch đêm thai nói. Từ phát hiện Ô Nhĩ Ba tà ma hung ác, tới cùng 20 cỗ thi khôi cực chiến, lại đến ngũ đại tụ linh minh văn phá địch mạo hiểm quá trình, hắn nói đến cẩn thận nhập vi. Khi nhắc tới Ô Nhĩ Ba trước khi chết tự giới thiệu, xưng đến từ huyền linh thế giới luyện thi cửa lúc, một mực vẻ mặt lạnh nhạt anh tiên bỗng nhiên hơi biến sắc. Hắn chính miệng nói ra là luyện thi cửa đệ tử. Anh tiên thanh âm hiếm thấy nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Vân Hạo liền vội vàng gật đầu, thiên chân vạn sắc. Hắn còn đề cập sư huynh sắc hung, nói là trúc cơ đại tu sĩ, tại man tộc đảm nhiệm đại thượng sư. Đại tế ti, ngài biết cái này luyện thi cửa? Nhận biết cái kia sắc hung? Anh tiên trầm mặc thật lâu, đứng dậy đẩy ra nửa quạt gió cửa sổ. Giữa trời chiều dáng chiều như máu, đem gò má của nàng nhuộm thành màu đỏ sậm, thật không biết nên nói tiểu tử ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí xấu. Thanh âm của nàng hòa với ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, lại mang theo mấy phần tăng thương. Vân Hạo không hiểu ra sao, vô ý thức truy vấn, đại tế ti lời này là có ý gì? Chẳng lẽ luyện thi cửa tại huyền linh thế giới là cực kỳ lợi hại thế lực? Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình chém giết Ô Nhĩ Ba có lẽ cũng không đơn giản. Anh tiên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe như máu tà dương, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cửa sổ xe, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, luyện thi cửa tại huyền linh thế giới là liền chính đạo khôi thủ gặp đều muốn cao mày tồn tại. Thanh âm của nàng trầm thấp mà băng lãnh, môn này lấy tà chữ lập phái, môn hạ đệ tử làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn âm độc, sở tu công pháp đều là chính đạo nhân sĩ chỗ khinh thường. Vân Hạo vẻ mặt nghiêm túc, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, còn mời đại tế ti kỹ càng nói một chút, cái này luyện thi cửa đến tột cùng có gì chỗ đáng sợ. Anh tiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, bọn hắn nam hiểu nhất chính là luyện chế khôi lỗi, bất luận là phàm nhân, tu sĩ, thậm chí là yêu thú cường đại, đều có thể bị bọn hắn chế thành cái xác không hồn, biến thành mặt người thúc đẩy giết chóc công cụ. Thậm chí, chuyến yêu đào móc cổ mộ, trộm lấy cổ thi, những cái kia trải qua tuế nguyệt lắng động thi thể, một khi bị luyện thành khôi lỗi, không chỉ có lực lớn vô cùng, còn có thể giữ lại sinh tiền bộ phận thần thông, cực kỳ khó chơi. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, trong mắt hàn mang lấp lóe, ngoại trừ luyện thi chi thuật, bọn hắn còn nắm giữ lấy thu lấy tinh huyết luyện đan, cướp đoạt thần hồn luyện khí tà pháp. Vô số vô tội sinh linh đều thành bọn hắn tu luyện vật hy sinh, dựa vào những này tà ác thủ đoạn, luyện thi cửa đệ tử nhục thân có thể so với tường đồng vách sắt, cùng giai bên trong hiếm có đối thủ, thậm chí có thể khiêu chiến bậc cấp. Ngươi gặp gỡ cái kia luyện khí cảnh 8 tầng Ô Nhi Ba, theo lẽ thường tới nói, ứng so ngươi càng cường đại hơn. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, cái trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Vô ý thức cảm giác một theo bản năng tụ linh minh văn, nhớ tới đêm qua kinh tâm động phách chiến đấu, nếu không phải ngũ đại tụ linh minh văn bộc phát thần uy, chính mình chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Đối mặt anh tiên tìm kiếm ánh mắt, hắn cố giả bộ trấn định, gượng cười hai tiếng, có thể là kia Ô Nhi Ba khinh địch, lại thêm vận khí ta không tệ, may mắn thắng hắn một chiêu. Anh tiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, dường như xem thấu hắn dầu diếm, nhưng lại chưa truy vấn, chỉ là tiếp tục nói, luyện thi cửa làm việc quỷ bí, lâu dài ẩn nấp tại chỗ tối, chính đạo tuy nhiều lần mây quét, nhưng thủy chung khó mà trừ tận gốc. Đến mức cái kia sắc hung, ta chưa từng nghe qua người này, nhưng có thể ở man tộc đảm nhiệm đại thượng sư, lại thân làm trúc cơ cảnh tu sĩ, nhất định có chút thủ đoạn. Nàng thân sắc nghiêm túc, trong giọng nói mang theo cảnh cáo, ngươi chém giết Ô Nhi Ba, đã cùng luyện thi cửa kết xuống tử thủ, ngày sau làm việc, cần phải vạn phần cẩn thận. Trúc cơ cảnh luyện thi cửa tu sĩ, không chỉ có nhục thân cường hãn, càng tinh thông hơn các loại quỷ dị tà thuật, một khi đối đầu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vân Hạo chỉnh trọng gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ, chính mình lần này xem như chọc tới phiền phải lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, càng phải tăng tốc tu luyện bộ pháp. Hai ngày buôn ba sau, thập vạn đại sơn mây mù như lụa mỏng giống như bao phủ đám người. Cổ thụ chọc trời che đậy thiên cung, lá mục trồng chất đường mòn hạ ẩn dấu huyền cơ, thỉnh thoảng truyền đến thú giống cùng chim hót, là trận này lữ trình tăng thêm mấy phần thần bí cùng bất an. Đám người bỏ qua xe ngựa, đội ngồi ngựa thất tiếp tục tiến lên. Đại tế ti anh tiên thân mang trắng thuần trường vào ngồi ngay ngắn tuyết sắc tuấn mã bên trên, thanh lanh xuất trần khí chất cùng quanh mình tĩnh mịch hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Làm một tòa thôn trại hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện lúc, anh tiên đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chắc chắn, chính là chỗ này, cổ di tích lối vào, ngay tại vụ ẩn trại phía sau núi cấm địa bên trong. Lời vừa nói ra, đám người tinh thần vì đó rung động một cái, mấy ngày liền mỏi mệt tiêu tán. Đến gần thôn trại, pha tạp đá xanh tường thành bò đầy màu xanh thẫm rêu, trên mặt tường điêu khắc phù văn mơ hồ hiện ra ánh sáng nhạt, dường như tại uy mang nói tuế nguyệt tăng thương. Nặng nghề cửa trại chậm rãi mở ra, một vị tóc bạc rủ xuống vai, thân mang ám văn gia thú trưởng bảo lão giả ra đón, hắn khuôn mặt che kín thần bí đồ đằng, trong tay cầm khảm nạm kỳ dị bảo thạch quyền trượng, quanh thân tản ra trầm ổn mà uy nghiêm khí tức. Đại tế ti, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão giả có chút không người, trong giọng nói tràn đầy kính trọng, tế ti cung mật tín sớm đã đưa đến, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Anh tiên ưu nhã gật đầu đáp lễ, nhường tộc trưởng đợi lâu, lần này đến đây, mong rằng có thể mượn quý trại chi lực, mở ra hậu sơn cấm địa cổ di tích. Tộc trưởng ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vân Hạo trên thân, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, lập tức mỉm cười nói, tự sẽ toàn lực giúp đỡ, tộc ta thế hệ thủ hộ hậu sơn cấm địa, cùng tế ti cùng càng là nguồn gốc thâm hậu. Chỉ là kia cửa vào di tích giấu ở ngọn núi chỗ sâu, cơ quan trung điệp, hung hiểm vạn phần, mặc dù có tộc ta dẫn dắt, các vị cũng cần vạn phần cẩn thận. Vân Hạo tiến lên một bước, ôn quyền hỏi, không biết tiến vào cấm địa nhưng có đặc thù yêu cầu. Tộc trưởng khẽ mướt quyền trượng bên trên bảo thạch, vẻ mặt nghiêm túc, hậu sơn cấm địa chính là tộc ta thần thánh nhất chi địa, người bình thường chờ nghiêm cấm bước vào. Bất quá xem ở tế ti cùng trên mặt, chúng ta tự sẽ an bài tộc nhân dẫn dắt. Chỉ là tiến vào ngọn núi nội bộ sau, còn cần các vị bằng vào thực lực bản thân ứng đối các loại nguy hiểm, chúng ta người là sẽ không tiến đi. Anh tiên có chút nhíu mày, ta trước đây cũng không nghe nói có như thế nhiều cơ quan. Tộc trưởng than nhẹ một tiếng, gần chút thời gian, hậu sơn cấm địa thường xuyên truyền đến dị động, ngọn núi nội bộ lực lượng dường như đang không ngừng sao động, làm phong bất chắc, trong tộc trưởng lao ra cố cơ quan, mong rằng tế tự lý giải. Đại tế ti anh tiên sau khi gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Tộc trưởng nói, tốt. Tối nay các vị lại tại trong trại nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày mai, ta liền an bài trong tộc quen thuộc nhất địa hình tộc nhân, mang các ngươi tiến về hậu sơn cấm địa. Bóng đêm dần dần dày, trong trại giấy lên đống lửa, nảy vọt ánh lửa tỏa ra cổ pháp kiến trúc cùng thần bí đồ đằng. Vân Hạo đứng tại chỗ ở cửa ra vào, nhìn qua phía sau núi kia phiến bị mê vụ bao phủ khu vực, trong lòng âm thầm phỏng đoán sắp đối mặt khiêu chiến. Mà anh tiên thì cùng tộc trưởng tại trong mật thất mật đàm, thương thảo tiến vào di tích rất nhiều chi tiết. Vân Hạo đứng ở thôn trại quảng trường, nhìn xem các thôn dân qua lại xuyên thẳng qua. Những này thân mang ra thú sơn dân bộ pháp bước vàng, mỗi một bước rơi xuống đất đều mang trầm hậu chấn động, quanh thân quanh quần khí tức giống như thực chất, cùng đại tiên thiên vũ phu cương khí hoàn toàn khác biệt, càng dường như một loại nào đó nguyên thủy mà cổ lão lực lượng tại thể nội trào lên. Cảm thấy thất kinh, như những người này đi ra đại sơn, chỉ dựa vào cố khí thế này, bình thường quân đội sợ là khó mà ngăn cản. Bất quá khi cảm giác được bọn hắn cũng không phải là tu tiên giả lúc, Vân Hạo căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng, xem ra đây là tế ti cung âm thẩm chế hành một cố khác lực lượng thần bí. Cái này cổ di tích đến cùng cất giấu cái gì? Vân Hạo nhìn qua phía sau núi kia phiến bị nồng mụ bao phủ khu vực, tự lẩm bẩm. Hắn từng nhiều lần truy vấn đại tế ti anh tiên di tích bí mật, được đến nhưng thủy chung là câu kia tới liền biết. Nghe qua lão tộc trưởng giảng thuật bên trong di tích rắc rối địa hình phức tạp, cùng những cái kia có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người cơ quan, trong lòng của hắn hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng dâng lên một tia bất an. Trong lúc đang suy tư, Trương Hồng đội vàng chạy đến, trang phục màu đen dính đầy bụi đất, điện hạ, gian phòng thu thập thỏa đáng, đệm chăn đều là mới đổi ra thú, ấm áp thật sự. Vân Hạo gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, liền đội vàng hỏi, đúng rồi Trương công, lao hắc ngựa cùng hầu tử dàn xếp đi. Trương Hồng gãi gãi đầu, nở nụ cười hàm hậu, ngài cứ yên tâm đi. Lao hắc ngựa tại trong chuồng ngựa ăn đến đang vui, kia hầu tử cơ linh thật sự, đi theo trong trại tiểu ba nhi lên cây hái quả dại đi, lúc này sợ là đang vui chơi đâu. Vân Hạo nhịn không được cười lên, căng cứng tâm tình cũng thoáng thư giãn. Trong bóng đêm vụ ẩn trại tĩnh mịch mà thần bí, nơi xa truyền đến trận trận cổ phát ca dao, hòa với đống lửa đom đóm âm thanh, là trận này không biết mạo hiểm tăng thêm mấy phần sát thái thần bí. Hắn nhìn qua phía sau núi phương hướng, trong lòng âm thầm chờ mong, ngày mai bước vào thần bí cổ di tích. Chương 253, Minh Văn Pháp Thuật dung hợp, đốt thạch thành cho chương 253, Minh Văn Pháp Thuật dung hợp, đốt thạch thành cho Vân Hạo đẩy cửa phòng ra, một cỗ mở mịt nhiệt khí đập vào mặt. Trong phòng, một cái to lớn thùng gỗ đựng đầy nước nóng, mặt nước nổi lơ lửng tươi mới cánh hoa, bốc hơi sương mù tại ánh nến chiếu rọi chậm rãi lưu chuyển, đem cả phòng phủ lên đến mông lung mà ấm áp. Đây hết thảy đều là Trương Hồng tỉ mỉ thu xếp, nguyên bản nên do cung nữ lo liệu sự vụ, tại ngoài cung thời kỳ, đều từ vị này trung thành tuyệt đối lao thái giám yên lặng gánh chịu. Trương công, thời gian cũng không sớm, ngươi xuống dưới sớm nghỉ ngơi một chút ta. Vân Hạo nhìn qua sau lưng nhắm mắt theo đuổi theo vào gian phòng Trương Hồng, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng. Trương Hồng lại không có lập tức rời đi, hắn còn lưng, khô gầy ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, muốn nói lại thôi bộ dáng nhường không khí đều biến có chút ngưng trệ. Vân Hạo bén nhạy phát giác được dị dạng, mở miệng hỏi, Trương công thế nhưng là có việc. Trương Hồng vẻ mặt tạm đạm xuống, trên khuôn mặt dàn môi tràn đầy vẻ u sầu, điện hạ, lão nô muốn hỏi một chút lão tổ tông sự tình thế nào. Lão tổ tông? Vân Hạo hơi sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên đại ngu lão tổ uy nghiêm khuôn mặt, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, cái này lão thái giám vì sao đống nhiên hỏi đại ngu lão tổ sự tình. Trương Hồng thấy thế, lập tức ý thức được sinh ra hiểu lầm, cũng biết giải thích nói, điện hạ, lão nô nói không phải đại ngu lão tổ, lão nô muốn hỏi chính là Nạp Lan Phất Y Ti chủ hắn. Dừng một chút, trong mắt nổi lên hồi ức vẻ mặt, nói tiếp, trong cùng, những cái kia niên kỷ lớn, chức vị cao, tư lịch sâu, còn đối tiểu thái giám có dịu dắt chi ân người, sẽ bị tôn xưng là lão tổ tông, đây là trong cung quy củ bất thành văn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi người gọi như vậy, Lan công trong cung là thực sự có tư lịch, tuyệt đại đa số thái giám thấy hắn, đều phải cung kính hô một tiếng lão tổ tông. Không dối gạt điện hạ, lão nô vừa mới tiến cung lúc, may mắn vào Lan công mắt, được lão nhân gia ông ta dịu dắt, lão nô tài có thể một đường đi đến bên cạnh bệ hạ. Lão nô đối Lan công, kia là đánh trong đáy lòng cảm kích, cho nên mới muốn hỏi một chút lão nhân gia ông ta tình huống. Vân Hạo mới chợt hiểu ra, nguyên lai lão tổ tông tại bọn thái giám thế giới bên trong, còn có dạng này một tầng đặc thù hàm nghĩa. Tự trở về sau, hắn chỉ hướng đại tế ti anh tiên để cập qua Nạp Lan Phất Y Lìa tin chết, sợ Trương Hồng cùng Hoàng Man Nhi thương tâm, liền không đối bọn hắn nói lên. Không nghĩ tới, Trương Hồng vẫn là chủ động hỏi lên. Nhìn xem Trương Hồng tràn đầy ánh mắt mong đợi, Vân Hạo trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Trương công, ta đi thời điểm, Lan công liền đã đi, ngươi nén bi thường a. Vừa dứt lời, Trương Hồng thân thể run lên bần bật, đục ngầu nước mắt theo khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má trượt xuống. Trong chốc lát, những cái kia phủ bụi đã lâu ký ức giống như thủy triều vào tới, mới vào cung lúc sợ hãi, bị Lan công thưởng thức ngạc nhiên mừng rỡ, cùng những cái kia tại Lan công dạy bảo hạ trưởng thành tuyết nguyệt, từng cái tại trong đầu hắn thoáng hiện. Vân Hạo kiên nhẫn an ủi Trương Hồng, còn nói cho hắn biết đã vì Lan công báo thù. Trương Hồng thất hồn lạc phách ra khỏi phòng, bóng lưng lộ ra càng thêm còn xuống. Vân Hạo nhìn qua Trương Hồng rời đi phương hướng, nặng nề mà thở dài một tiếng, đóng cửa phòng, chậm rãi bước vào nóng hôi hổi trong thùng gỗ. Mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, đem ánh đến quang ảnh xoắn nát, dường như cũng xoắn nát cái này một phòng sầu bi. Trong thùng gỗ nước nóng dần dần mát ấu, Vân Hạo vừa lau xong thân thể, chợt nghe đến thuyền bên ngoài truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Thanh âm kia giống như là bị lưỡi dao cắt đứt tơ lụa, bén nhọn mà bi thương, lôi cuốn lấy khó mà ức chế bi thống, tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ chói tai, là Hoàng Man Tử. Vân Hạo nắm chặt khăn lông tay có chút nắm chặt. Cái này thở nhỏ phụ mẫu đều mất to còn, là Nạp Lan Phất Ý từ đầu đường nhặt về cô nhi. Cùng kiêu niệm, cùng 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, 108 tướng bên trong đông đảo huynh đệ như thế, Nạp Lan Phất Ý không chỉ có là bọn hắn ân nhân cứu mạng, càng như là phụ thân đồng dạng tồn tại. Phần này vượt qua huyết thống thâm hậu tình cảm, giờ phút này đang hóa thành mảnh liệt nước mắt, từ Hoàng Man Tử đáy lòng trào lên mà ra. Tiếng kêu khóc mới đầu như kinh lôi nổ vang, dần dần lại yếu đi xuống dưới, tiếng nghẹn ngào đứt quãng. Vân Hạo nhìn qua hơi rung nhẹ ánh nến, không cần nhìn cũng biết, là Trương Hồng đem tin dữ nói cho Hoàng Man Tử. Đây là hắn sớm thụ ý an bài, có chút chân tướng, cuối cùng không cách nào vĩnh viễn giấu giếm. Đau dài không bằng đau ngắn, mặc dù tàn nhẫn, lại là không thể không đối mặt hiện thực. Ai? Vân Hạo nhẹ giọng thở dài, phủ thêm quần áo. Trong ánh nến chập chờn, hắn bỗng nhiên ý thức được, bất luận thân phận quý tiện, địa vị cao thấp, mỗi người đáy lòng đều cất giấu mềm mại nơi nhỏ lánh. Mặc kệ là đại nhân vật, còn là tiểu nhân vật, đều là có tình cảm. Tựa như chính hắn, cứ việc cùng Nạp Lan Phất Y quen biết chế nhất, nhưng khi nhìn thấy bộ thi thể lạnh lẽo kia lúc, trong lòng bi thống đồng dạng khó tự kiềm chế. Huống chi Trương Hồng cùng Hoàng Man Tử, bọn hắn là Nạp Lan Phất Y để một tay nuôi nấng, tình như phụ tử sư đồ, phần này đau xót chỉ có thể càng sâu. Dựa mặt hoàn tất, Vân Hạo xếp bằng ở trên giường, trong mắt lòng yên tĩnh khí, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Ý thức chìm vào sâu trong thức hải, ngũ đại tụ linh minh văn lơ lửng trong hư không, tản ra thần bí mà ánh sáng lưu hòa, tựa như năm viên sáng chói sao trời. Suy nghĩ không tự chủ được trở lại cùng Ô Nhi ba trận kia kịch chiến. Kia là lần thứ nhất hắn cùng chân chính tu sĩ chính diện giao phong, chiến đấu kịch liệt không chỉ có nhường hắn cảm nhận được sinh tử một đường mạo hiểm, càng mang đến quý giá dẫn dắt. Chiến đấu bên trong, ngũ đại tụ linh minh văn khi thì từng người tự chiến, khi thì hô ứng lẫn nhau, loại kia huyền diệu liên động nhường hắn mơ hồ phát giác được mới khả năng. Có lẽ những này minh văn không chỉ có thể đơn độc sử dụng, còn có thể dung hợp lẫn nhau, thậm chí cùng hắn hiện hữu pháp thuật kết hợp. Tụ linh minh văn là bậc nào huyền diệu tồn tại, bọn hắn đã là ân ký, lại là thần thông, càng là ẩn chứa lực lượng cường đại hư ảnh. Vân Hạo tinh tường nhớ kỹ, là ngũ đại minh văn liên hợp lúc, bộc phát uy lực viễn siêu tưởng tượng. Nếu như có thể đem những này lực lượng thần bí cùng hỏa cầu thuật, tụ thủy thuật, tụ phong thuật những cơ sở này pháp thuật dung hợp, sẽ sinh ra như thế nào hiệu quả kinh người. Ý nghĩ này như là một đám ngọn lửa, trong lòng hắn càng đốt càng vượng. Một khi thành công, những cái kia nhìn như bình thường cơ sở pháp thuật, uy lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng, mà cái này có lẽ có thể đền bù hắn cho tới nay pháp thuật thiếu thốn nhược điểm. Nghĩ tới đây, Vân Hạo nhịp tim không khỏi tăng tốc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, một đạo tụ linh minh văn chậm rãi hiện hiện, tản ra ôn nhuận kim quang. Cùng lúc đó, lòng bàn tay dâng lên một đoàn khiêu động hỏa diễm, đúng là hắn quen thuộc nhất hỏa cầu thuật. Hít sâu một hơi, Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem minh văn cùng hỏa diễm tới gần, thử nghiệm nhường cả hai giao hòa. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có hắn, tụ linh minh văn cùng trong tay hỏa diễm, một trận thăm dò hoàn toàn mới lực lượng nếm thử, ngay tại lặng yên triển khai. Vân Hạo nín thở ngưng thần, đem lơ lửng giữa không trung tụ linh minh văn chậm rãi đẩy hướng lòng bàn tay hỏa cầu thuật. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, tựa như dầu cùng nước giống như lẫn nhau bài xích, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng luận động, ý đồ tránh thoát minh văn bao phủ, mà kim sắc minh văn mặt ngoài nổi lên gợn sóng, dường như tại kháng cự hỏa diễm tiêu đốt. Hắn chán nổi gân xanh lên, cắn răng tăng lớn linh lực chuyển vận, cưỡng ép ngăn chặn hai người bài xích phản ứng. Theo linh lực không ngừng rót vào, tụ linh minh văn dần dần tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem hỏa cầu thuật bao khỏa trong đó. Hỏa diễm tại minh văn áp chế xuống, bắt đầu chậm chậm biến đổi hình dạng, nguyên bản tùy ý tán loạn ngọn lửa biến chỉnh tề, hỏa diễm nhan sắc cũng từ màu đỏ cam dần dần chuyển thành thâm thúy xích kim sắc. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hai loại lực lượng đang không ngừng va chạm, dung hợp, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy kịch liệt linh lực ba động, phản phất tại trong thức hải của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Hạo quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sợi tóc dính tại trên trán. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, kỳ tích đã xảy ra. Theo linh lực duy trì liên tục quán thâu, tụ linh minh văn quang mang đại thịnh, như kén tầm giống như đem hỏa cầu thuật tầng tầng bao khỏa. Hỏa diễm tại chói buộc hạ dần dần biến đổi hình dạng, nhan sắc từ đục ngầu màu vàng đất lộ sắc thành thâm thúy kim mang, mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí. Mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, hai loại lực lượng kịch liệt va chạm, nhấc lên báo táp linh lực cơ hồ muốn đem hắn ý thức xé rách. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, kim mang tăng vọt, đỏ kim sắc hỏa diễm phát ra réo rắt vang lên, cùng tụ linh minh văn hoàn toàn dung hợp. Cái này đoàn mới hỏa diễm chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp, không khí chung quanh vặn vẹo thành quỷ dị gợn sóng. Vân Hạo vô ý thức hướng bên cửa sổ đá xanh chậu rửa mặt bung đi, kim sắc hỏa diễm như tiệm điện bắn ra. Oeng! Một tiếng vang trầm, chậu rửa mặt tại hỏa diễm chạm đến mấy mắt, lại như băng tuyết gặp nắng gắt giống như trong nháy mắt bốc hơi, liền một phấn cũng không lưu lại, đốt thạch thành tro. Kinh người hơn chính là, rơi xuống đất hỏa diễm cũng không dập tắt, ngược lại thuận thế đốt lên bàn gỗ, ngọn lửa theo song cửa sổ, màn che điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt cả gian phòng đã thành biển lửa. Vân Hạo lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn qua lửa nóng hừng hực, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng bối rối. Hắn luôn cuống tay chân vung lên ống tay áo, ý đồ thu hồi hỏa diễm, lại bởi vì linh lực bất ổn khó mà khống chế. Chờ hắn rốt cục đem hỏa diễm thu nhập lòng bàn tay, sương mù quá lớn, phòng ở thiêu đốt, vội vàng đẩy cửa phòng ra lúc đi ra ngoài lúc, sắc trời đã sáng rõ. Vũ ẩn trại lao tộc trưởng mang theo tộc nhân dơ thùng nước đội vàng chạy đến, nhìn qua khói đặc quần quần phòng, trên mặt mọi người tràn đầy chấn kinh. Vân Hạo đỏ lên mặt đang muốn giải thích, một đạo áo trắng thân ảnh hiện lên. Đại tế ti anh tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, bàn tay như ngọc trắng vung khẽ ở giữa, lạnh thấu xương hàn khí giống như thủy triều tràn qua đám cháy, tứ ngược hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, chỉ để lại đầy phòng cháy đen cùng gây mùi mùi khói. Lao tộc trưởng hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt tại Vân Hạo trên thân đảo quanh, Vân Hạo lúng túng gãi gãi đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vân Hạo đứng thẳng bất động tại cháy đen trước của phòng, hầu kết không được nhấp đồ, phần gáy mồ hôi lạnh theo cổ áo hướng xuống thấm. Lao tộc trưởng chống cây mun quả trượng, đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầy đất hải cốt, đầu trượng điêu khắc đầu thú dường như cũng đi theo lông mi liền nhíu lại. Trung quanh trại dân dơ không thùng nước vây ba tầng trong ba tầng ngoài, xì xào bàn tán như độc xà thổ tín giống như chui vào hắn trong hai. Thật xin lỗi Lao tộc trưởng. Vân Hạo xấu hổ vô cùng, run rẩy từ trong ngực móc ra túi tiền, là ta nhất thời thất thủ, ngài nhìn tổn thất này. Ngón tay của hắn vô ý thức móc lấy túi tiền biên giới, trong túi tiền thỏi vàng dòng va chạm tiếng vang nhường không khí càng thêm ngưng trệ. Lao tộc trưởng một đòn nặng nề quá trượng, chấn động đến trên mặt đất than xám rì rào bay lên, thất thủ. Ta sống 70 năm, chưa thấy qua như vậy tà dị thất thủ. Đá xanh chậu rửa mặt đốt thành tro, hỏa diễm còn hiện ra kim quang khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng lên, trước đó vài ngày trại Tây Cương ném đi hai con dê, hiện tại lại. Trong đám người vỡ tổ giống như nghị luận ầm ĩ, có cái hán tử gân cổ lên hô, chẳng lẽ va chạm sơn linh. Vân Hạo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cú Bít đem chiếu nặng túi tiền hướng phía trước một đường, lao tộc trưởng, trong này có 100 lạng vàng, không đủ ta lại đi lấy. Chỉ cầu ngài bất giận. Trắng loá nguyên bảo xuất hiện, tại nắng sớm hạ lắc ra ánh sáng chói mắt. Lao tộc trưởng hầu kết giật giật, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm nguyên bảo, chống gậy trượng tay có chút phát run. Đại tế ti anh tiên hợp thời tiến lên, quảng tụ nhẹ phất mở khói mù lượn quanh, thanh âm thanh lãnh như suối, Vân Hạo sát thực lỗ mãng, mong rằng lao tộc trưởng nể tình hắn thành tâm bồi tội phất thượng. Cái này, lao tộc trưởng quải trượng trên mặt đất ép, bàn tay gầy gộc chậm rãi phục thượng nguyên bảo, đã như vậy, kia tu sửa vật liệu gỗ nhân công 300 lượng. Vân Hạo cắn răng lại móc ra một túi bạc, chán nổi gân xanh lên. Trại dân nhóm hít khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, lão tộc trưởng trên mặt rốt cục tràn ra tiêu văn, khe danh tung hoành nếp nhăn bên trong đều chật ních ý cười, người trẻ tuổi biết sai liền sửa tốt. Phía sau núi có phiến đất hoang, lần sau muốn chơi những này Vân Hạo như chút được gánh nặng lao mồ hôi, nhìn xem lão tộc trưởng đem nguyên bảo cất vào trong ngực, định nọt nụ cười cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai. Quay người lúc, thoáng nhìn đại tế ti khoe môi như có như không ý cười, không khỏi lông hai bỏng. Chương 254, Vu tộc tế lăng, Hoàng Tuyền dẫn. Chương 254, Vu tộc tế lăng, Hoàng Tuyền dẫn một đêm tu luyện, mặc dù nhường Vân Hạo thành công đem tụ linh minh văn cùng hỏa cầu thuật dung hợp. Lam Vũ ẩn trại sáng sớm kia nắng đầu tiên đâm rách tầng mấy lúc, Vân Hạo nhìn qua bị thiêu đến chỉ còn tường độ phòng, nắm tóc. 300 lượng bồi thường đối đường đường lớn ngu thái tử tới nói không tính khoản tiền lớn, có thể phần này chơi với lửa có ngày chết cháy hai nạn xấu hổ nếu là chuyển đi, đường đường lớn ngu thái tử ra đốt đi thôn dân phòng ở, cái này quá mất mặt. Cũng may trận sóng gió này chỉ là việc nhỏ xen giữa. Ngày mới tảng sáng, đại tế ti anh tiên liền đã chờ xuất phát. Nàng thân mang một bộ trắng thuần trường bào, quàng tụ tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu động, cả người dường như không dính khói lửa trần gian trích tiên. Tại vụ ẩn trại hai tên cường tráng trung niên hán tử dẫn đầu dưới, đám người hướng phía hậu sơn cấm địa xuất phát. Cái này hai tên hán tử làn da ngăm đen, trên thân cong trường đao, bên hông treo ống trúc, xem xét chính là lâu dài tại núi rừng bên trong hành tẩu quen tay. Bọn hắn bước chân bước vàng, thỉnh thoảng dùng trường đao trong tay đẩy ra cản đường dây leo, trong miệng còn lẩm bẩm dọc đường chú ý hạng mục. Công tử, đại tế ti, phía trước liền tiến trướng khí rừng, cái này xương mù nhìn xem kinh bạc, kỳ thực mang theo độc, tuyệt đối đừng há mồm thở dốc. Một người trong đó nhắc nhở, thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn. Đại tế ti ừ một tiếng biểu thị biết, khi xuất phát đều phục dụng giải độc đan, cũng không sợ độc trướng. Tiến về cấm địa đường xá cũng không tính xa xôi, nhưng cũng cần trọn vẹn 2 canh giờ. Trong núi con đường uốn lượn khúc chiết, bốn phía cổ thụ che trời, cành lá giao thoa che đậy đa số dương quang, khiến cho trong rừng lộ ra phá lệ âm trầm. Dưới chân bùn đất hỗn hợp có lá mục, đạp lên mềm mềm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy to cỡ miệng chén cự mãng tại trong bụi cỏ đi khắp, hoặc là sắp thái lộng lẫy độc trùng từ trước mắt lướt qua. Càng khó giải quyết chính là, địa hình nơi này tựa như thiên nhiên mê cung. Rõ ràng nhìn xem là thẳng tắp con đường, đi tới nhưng lại trở lại nguyên điểm. Nhìn như bằng phẳng bãi cỏ, kỳ thực cẩn giấu đầm lầy. Cho dù mạnh như Vân Hạo cùng đại tế ti, đối mặt như vậy phức tạp hoàn cảnh, cũng không thể không cẩn thận làm việc. Có trại dân chỉ dẫn, đám người thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng, tránh đi không ít khu vực nguy hiểm. Đại tế ti nhìn qua phía trước như ẩn như hiện sương mù, vẻ mặt nghiêm túc, nơi đây quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải có quen thuộc đường đi người, sợ là thật muốn mê thất ở đây. Tòa này cổ di tích manh mối, nguồn gốc từ đời trước đại tế ti bí truyền. 60 năm mới mở ra một lần cơ duyên, bỏ qua liền muốn đợi thêm một cái giáp. Chuyến này, lưu lại một bộ phận người tại vụ ẩn trại, xem như tiếp ứng người. Đương nhiên cũng là lưu lại thực lực yếu ớt. Đây cũng là đại tế ti anh tiên ý tứ. Cổ di tích nguy hiểm không biết, thực lực không đủ, chỉ có thể mất mạng. Đại tế ti bên người mang tới Lưu Nguyệt, cùng hai tên áo trắng thị nữ cùng hai tên vũ phu. Những người khác lưu lại. Vân Hạo bên này, Trương Hồng không có chút nào ngoài ý muốn lưu lại, đương nhiên lão Hắc Ngựa cũng là. Chỉ có Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi cùng Hầu Tử Thanh Phong. Ước chừng nhanh sau 2 canh giờ, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu biến quỷ dị. Nhớ rõ ràng vừa mới trải qua cây kia cái cổ siêu bẹo cây, giờ phút này lại xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. A Sơn trong mày, từ trong ngực móc ra một khối khắc đầy kỳ quái đường vân xương thú, trong miệng nói lẩm bẩm, đem xương thú ném không trung. Xương thú sau khi hạ xuống, hắn cẩn thận quan sát một phen, chỉ vào một cái phương hướng nói, đi bên này, không sai được. Trên đường đi, bọn hắn khi thì muốn vòng qua nhìn như bình tĩnh kỳ thực cẩn giấu sát cơ đầm lầy, khi thì muốn leo lên dốc đứng chân nước vách đá. Làm người khác đau đầu nhất, vẫn là cái này vĩnh vô chỉ cảnh mê vụ, rất dễ dàng mất phương hướng, may mắn có hai cái trại người dẫn đường. Mỗi đi một đoạn đường, cảnh vật bốn phía liền sẽ biến lạ lẫm, dường như toàn bộ sơn lâm đều tại cùng bọn hắn đối nghịch. Trong trại A Hổ từ trong ba lô lấy ra một thanh vết dỉ loang lổ trung đồng, thắt ở bên hông. Theo hắn đi lại, trung đồng phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn. Cái này trung đồng là tổ tiên truyền thừa, có thể xua đuổi tà ma, cũng có thể để cho chúng ta không mất phương hướng. Chất pháp cười giải thích một câu. Vân Hạo cùng đại tế ti anh tiên im lặng không lên tiếng theo ở phía sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đại tế ti thỉnh thoảng vung lên ống tay áo, đem đến gần độc trùng xua tan, Vân Hạo thì nắm chặt chém yêu đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Cứ như vậy, tại hai vị hán tử dẫn đầu dưới, đám người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới một chỗ to lớn vách núi trước. A Sơn cùng A Hổ liếc nhau, đồng thời đưa bàn tay đặt tại trên vách núi đá nô lên chỗ, trong miệng niệm động cổ lao chú ngữ. Một hồi trầm muộn tiếng quanh mình, vách núi từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Tới, nơi này chính là cấm địa nhập khẩu. A Sơn xoa xoa mồ hôi trên trán, mệt mỏi nói rằng, lại hướng đi vào trong, phải nhờ vào chính các ngươi. Vân Hạo gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một tỏi vàng đưa cho hai người, đa tạ hai vị dẫn đường, đây là một chút tâm ý. A Sơn cùng A Hổ chối từ một phen, cuối cùng vẫn là nhận. Nhìn qua trước mắt thần bí thông đạo, Vân Hạo hít sâu một hơi, cùng đại tế ti liếc nhau, cất bước đi vào. Sau lưng, phía ngoài tia sáng dần dần bị hắc ám thôn phệ. Bước vào ngọn núi khe hở trong mấy mắt, ở bước hàn ý lôi cuốn lấy mục nát quê mùa hơi thở đập vào mặt, phản phất có một đôi tay vô hình bóp cổ lại. Tế ti cùng vũ phu đốt lên bó đuốc, lại đem mọi người cái bóng kéo dài bắn ra tại trên vách đá, theo bộ pháp lắc lư ra vặn bèo hình dáng. Không có đi ra bao xa, vách đá bỗng nhiên chảy ra màu đen chất nhầy, chỗ đi qua, ngọn lửa suy dập tắt, cuối cùng một sợi sáng ngời cũng bị hắc ám thôn phệ. Đại tế ti anh tiên bung khẽ quần tụ, một đạo màu lam nhạt linh quang sáng lên, lại chỉ có thể chiếu sáng trước người nửa trượng chi địa. Dưới chân đá vụn phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tại yên tĩnh trong thông đạo phá lệ rõ ràng. Trên vách đá nhô ra thạch nhũ rủ xuống như răng nanh, mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện sâu không thấy đáy cái nước, hơi không chú ý liền sẽ đập vụn. Càng đi chỗ sâu đi, thông đạo càng thêm chật chội, Vân Hạo không thể không nghiêng người tiến lên, áo bào sát qua vết đá, mang xuống từng mảnh bong ra từng mảng rêu xanh. Không biết chuyển qua nhiều ít cánh mặt, lối đi hẹp đống nhiên trống trải. Vân Hạo hô hấp đột nhiên đình trệ, ngọn núi hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy thạch quan, quan tài mặt ngoài điêu khắc giữ tận thú mặt tại lam quang hạ sinh động như thật. Nắp quan tài khe hở ở giữa chảy ra màu nâu đen chất nhầy, dọc theo nhô ra đường vân uốn lượn mà xuống, tại mặt đất hội tụ thành giống mạng nhện đường vân. Đám người phần gáy bỗng nhiên nổi lên tinh mịn hàn ý, phản phất có vô số cây băng châm theo xương sống đâm vào. Đại tế ti anh tiên linh quang chiếu sáng bốn phía, u lam quang mang đi tới chỗ, hơn trăm cái thạch quan như ẩn nút như cự thú sừng sững sắp xếp. Mỗi bộ đều chừng hai người cao, mặt ngoài điêu khắc giữ tận thú mặt dương nhanh muốn bước, màu nâu đậm thạch văn như là ngưng kết vết máu, theo nô ra đường vân uốn lượn mà xuống. Nắp quan tài khe hở ở giữa rỉ ra màu nâu đen chất nhầy không ngừng nhỏ xuống, tại mặt đất trồng chất thành thật dày rêu chạm vật chất, hiện ra quỷ dị bóng loáng. Mặt đất lại dần dần hiện ra lít nha lít nhít phù văn, như là một loại nào đó vật sống đang ngọ ngậy. Vân Hạo cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong lồng ngực giống như là đánh trống trận, liền hô hấp đều biến gấp rút mà nóng rực. Càng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là, mỗi bộ thạch quan thú mắt chốt đều hiện ra tinh hồng quang mang, phản phất có vô số ánh mắt đang xuyên thấu qua quan tài dòm ngó bọn hắn. Cái này không thích hợp. Vân Hạo thanh âm khàn khàn mở miệng. Trên vách đá rỉ ra giọt nước nhỏ xuống tại trên quan tài đá, phát ra tí tách tiếng vang. Đại tế ti anh tiên vẻ mặt nghiêm túc, quảng tụ dưới đầu ngón tay có chút phát run, cái này động tác tinh tế lại không có thể trốn qua Vân Hạo ánh mắt. Nối tới đến chấn định đại tế ti đều phản ứng như thế, Vân Hạo chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, như đưa thân vào trong hầm băng. Vân Hạo nhỏ giọng nói, đại tế ti cái này, cổ di tích đến cùng là cái gì địa phương? Thế nào như thế âm trầm quỷ dị? Chúng ta có phải hay không đã đến cổ trong di tích? Hắn tận lực đè thấp tiếng nói, lại tại vách đá ở giữa xô ra liên miên hồi âm, ngược lại đem quanh mình tĩnh mịch nổi bật lên càng thêm khiếp người. Đại tế ti anh tiên chậm rãi mở miệng, cái này vẹn vẹn bên ngoài. Nàng nhìn qua cuối thông đạo như ẩn như hiện đu quang, vòng ngọc va chạm phát ra thành vàng, chân chính cổ di tích là ngọn núi chỗ sâu một chỗ cửa đá đại trận. Chờ đợi thời gian vừa đến, cửa đá tự sẽ mở ra, đem chúng ta truyền tống vào đi. Trong khi nói chuyện đại tế ti anh tiên từ trong tay áo lấy ra ố vàng bản chép tay, trang giấy biên giới bị tuế nguyệt gặm nuốt ra tinh mịn lỗ hổng, dựa theo tế ti cung đời trước đại tế ti ghi chép, chúng ta đã tiếp cận cửa đá chỗ. Vậy những này thạch quan là cái gì? Cổ di tích đến cùng là cái gì cổ di tích? Vân Hạo thấy đại tế ti không có nói là cái gì cổ di tích, lại hỏi một câu. Đại tế ti anh tiên nhìn qua vách đá trên quan tài đá như ẩn như hiện huyết sắc phù văn, ngưng trọng nói rằng, nơi này cũng không phải là bình thường cổ tu đạo phủ, mà là thượng cổ vu tộc máu tế lăng. Truyền thuyết thời đại thượng cổ vu tộc lấy người sống hiến tế khai thông thiên địa, như toàn đánh vỡ sinh tử luân hồi, những này trong thạch quan chân áp đều là bị luyện thành huyết thi tế phẩm. Nàng triển khai đã quyển bên cạnh ra dê bản chép tay, phía trên vẽ đồ đằng còn tại mơ hồ phát sáng, nghe đồn vu tộc hủy diệt, to lớn tế sư trước khi chết lấy toàn bộ bộ tộc là trận nhãn, đem lăng tẩm cùng một cái có thể điều khiển sinh tử trí bảo hoàng tuyển dẫn cùng nhau phong ấn. Cách mỗi 60 năm, âm khí thịnh nhất thời điểm, cửa đá đại trận mới có thể mở ra một cái khe. Dừng một chút tiếp tục nói, đời trước đại tế ti chỉ để lại nhập khẩu manh mối, lại không nói lăng tẩm chỗ sâu chấn áp không ngừng bảo vật, còn có thượng cổ vu thuật vũ khí. Vân Hạo ở trên niết hầu nhấp nhô đặt câu hỏi, hoàng tuyển dẫn, vu thuật vũ khí kia đến tột cùng là cái gì? Thanh âm không tự giác cất cao, tại âm trầm trong huyệt động xô ra hồi âm, cả kinh đỉnh đầu thạch nhũ rơi xuống mấy giọt nước lạnh, nện ở phần gáy nổi lên một hồi run rẩy. Đại tế ti anh tiên bình tĩnh nói, hoàng tuyển dẫn, nghe nói là có thể xé mở âm dương giới hạn trí bảo, nghe đồn nắm vật này có thể hiệu lệnh âm u quỷ sai, thậm chí ngắn ngủi triệu hồi người chết hồn phách. Nàng đem ố vàng bản chép tay đưa tới Vân Hạo trước mắt, trang giấy ở giữa kẹp lấy nửa bức mơ hồ đồ đằng, nhưng cái này trùng quy là truyền thuyết, tế ti cung đến nay, lịch đại đại tế ti cuối cùng suốt đời tâm huyết, cũng không từng chân chính tìm được tung tích của nó. Bất quá có thể xác định chính là, tòa này vu tộc tế lăng bên trong, hoàn toàn chính xác phong tồn lấy thượng cổ vu thuật cùng vũ khí. Đại tế ti anh tiên vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nhìn qua cuối thông đạo quần quần hắc vụ tiếp tục nói, thượng cổ vu thuật không giống với bình thường pháp thuật, mỗi thi triển một lần đều muốn lấy tinh huyết làm dẫn, lại có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Vũ khí càng là siêu việt pháp bảo tồn tại, nghe nói hoàn chỉnh vũ khí nhận chủ sau, có thể câu thông tiên địa pháp tắc. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, nhưng có thể hay không được đến những cơ duyên này, đều xem cá nhân tạo hóa, càng phải nhớ kỹ, vu tộc tế lăng bên trong trải rộng huyết thi, vu cổ cùng sát trận thượng cổ, tế ti cung đến nay đã có 17 vị đại tế ti mệnh tang nơi này. Vân Hạo nghe xong đại tế ti bình tĩnh nói ra tiến vào vu tộc tế lăng tàn khốc sau, vô ý thức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Miêu Yên Chi cùng Hoàng Ma Tử. Trong lòng nổi lên một hồi do dự, muốn hay không nhường hai người bọn họ đi theo chính mình mạo hiểm. Về phần hắn chính mình, Lam Vân Hạo nghe được Hoàng Tuyền dẫn sau, liền đã không có bất cứ chút do dự nào. Vẹn vẹn là xé mở âm dương giới, triệu hoán vong hồn, cái này hai cái liền đầy đủ hắn không tiếc bất cứ giá nào mạo hiểm. Bởi vì tỷ tỷ Vân Vi đã mất đi địa hồn cùng nhân hồn, đại tế ti nói qua, về sau muốn đi U Minh giới tìm kiếm. Chương 255, Phù Sinh Điện Thánh Nữ Vị Lạc Dương. Chương 255, Phù Sinh Điện Thánh Nữ Vị Lạc Dương. Vân Hạo ánh mắt vừa dứt tại Miêu Yên Chi trên thân, đối phương liền bén nhạy ngẩng đầu nên tiếp hắn ánh mắt. Miêu Yên Chi dưới mũ rộng vành truyền đến thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, ta tuyệt đối sẽ không kéo điện hạ ngài chân sau, đồng thời dốc hết toàn lực hiệp trợ điện hạ di tích chi hành. Hoàng Man Tử gãi cái hốc, tổ bụng, ta cũng giống vậy. Hắn miết miệng lộ ra hai hàm răng trắng, ta cái này thân khí lực có thể đập ra 10 cái thạch quan, còn sợ bên trong yêu ma quỷ quái phải không? Đơn thuần cởi mở tiếng cười đâm vào trên vách đá, hù dọa một đám huyết sắc con rơi, lại bị đại tế ti tiện tay vung lên linh lực xua tan. Vân Hạo bất đắc dĩ khẽ động khóe miệng, cười khổ tại trong cổ đảo quanh. Hắn nhìn xem Miêu Yên Chi lại thoáng nhìn Hoàng Man Tử, trong lòng thầm than hai người này như hai đầu quật cường con ngẻ con. Mà thôi, đã đều đã đi đến nơi đây, lại cưỡng ép điều về ngược lại gây sĩ khí. Ánh mắt không tự giác trôi hướng đại tế ti anh tiên, không khỏi thoáng an tâm, có bực này cường giả tọa chấn, dù sao không đến mức quá mức hung hiểm. Cũng đã gần đến nơi rồi, không cần thiết để các nàng trở về. Lưu Nguyệt quanh tay hừ lạnh một tiếng, bên hông phi kiếm theo động tác run rẩy. Sau lưng nàng hai tên vũ phu yên lặng nắm chặt trường đao, lưới đao chiếu ra trên quan tài đá tinh hồng thú mắt. Hai tên áo trắng thị nữ im lặng khế tản ra, ngọc châm tại trong tóc hiện ra ánh sáng lạnh. Đoàn người này mặc dù bất quá giải rác mấy người, lại tại cái này âm trầm trong huyệt động hình thành một đạo vô hình hàng rào, võ đạo khí tức cùng linh lực xen lẫn, lại ép tới chung quanh khí tức hôi thối đều phai nhạt mấy phần. Đại tế ti anh tiên lông mày từ đầu đến cuối chưa dương. Nàng nhìn qua cuối thông đạo quần quần hắc vụ, nhớ tới bản chép tay bên trong câu kia máu tế lăng bên trong, từng bước đều giết. Nơi đây phong tồn lấy có thể điều khiển sinh tử bí bảo, như thế nào mặt ngoài thấy như vậy bình tĩnh. Nàng âm thầm đem linh lực vận chuyển đến lòng bàn tay, thời khắc cảnh giác chỗ tối sắc cơ. Đám người tiếp tục tiến lên, thạch quan nhóm như là trầm mặc thủ vệ, tinh hồng thú mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bọn này kẻ xông vào. Mặt đất ở mức bên trên, chất nhầy hội tụ thành vị dị đồ đằng, nhưng thủy chung chưa sinh ra dị biến. Ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, phía trước vách đá xuất hiện một tòa che kín cổ lão phủ văn cửa đá. Trước cửa đá là tròn hình bình đài đập vào mi mắt. Trên bình đài che kín đường vân cùng đại tế ti trong tay bản chép tay hoàn mỹ phù hợp. Đây chính là truyền tống đài. Anh tiên thanh âm hòa với linh lực ba động, tại quang môn mặt ngoài kích thích từng cơn sóng gợn, giờ sắp tới, chuẩn bị, tiếng nói của nàng chưa rơi, mặt đất đống nhiên kịch liệt rung động, thạch quan trong đám truyền đến đinh thai nhức góc xiển xích đứt đoạn âm thanh. Ha ha ha. Ai u, thánh nữ các hạ, hồi lâu không thấy a. Một đạo bén nhọn mà quỷ dị tiếng cười đống nhiên tại sơn động nổ tung, sóng âm như thực chất giống như chấn động đến đỉnh động thạch nũ gì rào rơi xuống. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, tại vách đá ở giữa qua lại chết sạng, vẻn vẹn một cái âm cuối, liền cả kinh mấy chục cái thạch quan đồng thời phát ra xích sắt lôi kéo tiếng vang, nắp quan tài khe hở dị ra chất nhảy kịch liệt của cuộn, dường như có đồ vật gì muốn phá quan tài mà ra. Đại tế ti anh tiên lông mày trong nháy mắt vận thành chữ xuyên, quanh thân linh lực giống như thủy triều của cuộn, hào quang màu vàng kim nhạt đưa nàng bao phủ trong đó. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đậm đặc như mực hắc ám, cũng không quay đầu lại đối với Vân Hạo bọn người trầm giọng nói, các ngươi thượng chuyển đưa đài đi. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, quảng tụ vung lên, một đạo linh lực bình chướng trong nháy mắt tại mọi người trước người triển khai, ngăn cách càng thêm nồng đậm khí tức hôi thối. Vân Hạo bọn người mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều. Bọn hắn cấp tốc nhảy lên trước cửa đá hình tròn bình đài, mà đại tế ti anh tiên một mình đứng lặng tại nguyên chỗ, tóc xanh bị khí lưu vô hình nhấc lên, nàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lùng như băng, người nào lén lén lút lút, đã tới sao không đi ra gặp mặt? Linh lực ngưng tụ thành uy áp như thực chất giống như quyết tán, chấn động đến gần nhất thạch quan phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nha, anh tiên tỷ tỷ, mới 20 năm không thấy, liền quên muội muội ta sao? Ngươi cái này có thể để muội muội ta thật đau lòng a. Trong bóng tối, một chút u lục quang mang như quỷ lửa giống như sáng lên, ngay sau đó vô số ánh sáng màu đỏ như đom đóm hội tụ, phát họa ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Một vị thân mang hỏa hồng váy sa nữ tử chậm chậm mà đến, váy áo đảo qua mặt đất, lại lưu lại đạo đạo cháy đen vết tích. Nàng ngồi đi một bước, trong không khí nhiệt độ liền kéo lên mấy phần, nồng đậm mùi máu tươi cùng nàng trên người yêu giá hương khí hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành khí tức quỷ dị. Đại tế ti anh tiên con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, phủ sinh điện, vị lạc dương, làm sao ngươi tới cái này linh bảo thế giới? Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực quang mang đại thịnh. Vị lạc dương lại cười duyên xoay một vòng, hỏa hồng váy như nở rộ cả độc dược, lộ ra bên hông quấn quanh đen nhánh xiềng xích, trên xiềng xích còn mang theo mấy cái hiện ra u quang đầu lâu. Vân Hạo thấy cảnh này, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Vị lạc dương dáng người xinh đẹp, đôi mắt điểm nốt chu sa tăng thêm mấy phần mỹ hoặc, cùng đại tế ti anh tiên thanh lãnh xuất trần hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ngay tại hắn ngây người lúc, bên cạnh Lưu Nguyệt đống nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Vân Hạo thấy thế, hạ thấp giọng hỏi, Lưu Nguyệt cô nương. Nhìn lại tế ti cùng cái kia nữ tử áo đỏ nhận biết, ánh mắt tại vị lạc dương bên hông xiềng xích cùng Lưu Nguyệt sắc mặt trắng bệch ở giữa qua lại liếc nhìn, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Lưu Nguyệt móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, nắm đấm bóp trắng bệch, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi cũng nghe tới, yêu nữ kia gọi vị lạc dương là phù sinh điện thánh nữ. Nàng dừng một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bệch kia đỏ tươi thân ảnh, phảng phất muốn đem đối phương đốt xuyên. Huyền linh thế giới có tiên đạo tam đại tông, chúng ta thái thượng đạo cùng phù sinh điện còn có ẩn thế thiên cơ các. Anh tiên đại nhân cùng vị lạc dương cùng là thánh nữ, vốn nên nước giếng không phạm nước sông, có thể cái này yêu nữ nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thái thượng đạo cung tu chính là thái thượng vong tình, giảng cứu chặt đứt thất tình, siêu thoát trần thế, lấy lặng lẽ xem thiên đạo. Phù sinh điện lại đi ngược lại con đường cũ, thổi phồng cái gì trực diện đời người muôn màu cùng trần thế bi hoan cả ngày tại trong thế tục lan lộn. Bọn hắn nói thất tình lục dục là tu hành căn bản, muốn thuận tâm mà làm, cái này cùng chúng ta đạo cung lý niệm quả thực đi ngược lại. Lưu Nguyệt càng nói càng kích động, trên đuôi tóc ngọc châm theo run rẩy đình đương rung động, cái này hai phái ai cũng không phục ai, từ trưởng môn tới đệ tử, khắp nơi đối chọi gay gắt. Hai vị thánh nữ tự nhiên cũng thành đối đầu, cũng không phải thật muốn lấy đối phương tính mệnh, chỉ là vị lạc dương kia yêu nữ, mọi chuyện đều muốn ép anh tiên thánh nữ một đầu. Vân Hạo nhìn qua nơi xa rằng có hai người, chỉ thấy đại tế ti anh tiên một bộ trắng thuần trường bào không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lấy thanh lãnh kim sắc linh lực. Vị Lạc Dương lại người mặc hỏa hồng váy xa, váy bên trên kim tuyến thêu lên mạn đà la hoa văn, đi lại ở giữa lại mang theo từng tia từng sợi hỏa diễm. Hai người này đứng chung một chỗ, tựa như băng tuyết cùng liệt diễm chạm vào nhau, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vị Lạc Dương ngươi, ngươi là thế nào tới? Anh tiên rốt cục mở miệng, thanh âm mặc dù lạnh, lại khó nén trong đó kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ 20 năm trước mới vào linh bảo thế giới lúc, từng nghe nói Vị Lạc Dương đang bế quan xung kích cảnh giới, cũng không cùng nhau đến đây. Chẳng lẽ là những năm gần đây sau khi đột phá mới tới? Vị Lạc Dương nghe vậy, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, đôi mắt nốt chu sa theo nụ cười run rẩy, khanh khách, cô nãi nãi ta tự nhiên là 20 năm trước cùng ngươi tuần tự tiến vào linh bảo thế giới. Thế nào, giật mình a? Nàng cố ý xích lại gần anh tiên, hỏa hồng váy cơ hồ quét đến đối phương góc áo, nói thật cho ngươi biết, tỷ tỷ, những năm này ta có thể một mực tại chú ý ngươi đây. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái này 20 năm ngươi thế mà cả ngày vùi ở kia cái gì đồ bước đi tế thi cùng, đại môn không ra nhị môn không bước. Vị Lạc Dương vòng quanh anh tiên dạo bước, đầu ngón tay xẹt qua đối phương băng lãnh ống tay áo, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, bất quá muội muội ta đối với ngươi chú ý nhưng từ không ngừng lại a. Cái này không, vừa nghe nói ngươi muốn tới tìm cổ di tích, ta lập tức liền cùng tới. Thượng cổ vu tộc tế lăng chi địa, bực này nơi tốt, làm sao có thể thiếu được ta Vị Lạc Dương đâu. Nàng đỗng nhiên gần sát anh tiên bên hai, hạ giọng nói, tỷ tỷ, không bằng để cho muội muội cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo cái này tế lăng. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi tìm tới ngươi tâm tâm niệm niệm bảo bối đâu. Xa xa Lưu Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, nhỏ giọng chửi mắng, hồ ly tinh, không biết liêm sỉ đồ vật. Vân Hạo lại có chút hăng hái đánh giá Vị Lạc Dương. Không thể không thừa nhận, nữ tử này mặc dù làm việc trưng dương, nói chuyện lại đi thẳng về thẳng, lại so với đại tế ti bộ kia tránh xa người ngàn dặm bộ dáng thân thiết được nhiều. Anh tiên lui về sau một bước, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, trong tay áo linh lực ngừng tụ thành kim châm, Vị Lạc Dương, cái nào đều có ngươi, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Nàng dừng một chút, nhớ tới 20 năm trước chuyện cũ, ngựa khí càng thêm băng lãnh, năm đó giao đấu trên đại hội, ngươi dùng kiếp phù du say mộng mê loạn tâm thần ta, hại ta tại trong tỷ thí suýt nữa thất thủ. Về sau ngươi vừa tối bên trong phá hư ta bố trí trận pháp. Sổ sách những này, ta còn không có tính với ngươi. Vị Lạc Dương nháy nháy mắt, vô tội nói, tỷ tỷ đây là nói gì vậy? Bất quá là chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lại nói, nếu không phải ta bức ngươi, ngươi sao có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Nàng đông nhiên thu hồi nụ cười, ánh mắt biến sắc bén, anh tiên, ngươi ta đều tin tưởng, cái này tế lăng bên trong cất giấu bí bảo, cùng nó để chúng ta lưỡng bại câu thương tiện nghi người bên ngoài, lần này âm thầm đã tới không chỉ ta một cái, ha ha, còn có ma đạo người trong bóng tối, không bằng tạm thời liên thủ như thế nào? Anh tiên trầm mặc một lát, cười lạnh nói, cùng ngươi liên thủ, ta sợ bị sau lưng ngươi đâm đao. Ai nha, tỷ tỷ vẫn là nhỏ mọn như vậy. Vị Lạc Dương niết miệng, đông nhiên đưa tay ôm lấy anh tiên cổ tay, vậy cứ thế quyết định, chờ tiến vào tế lăng, chúng ta đều bằng bản sự, ai tìm tới bảo bối tính ai, như thế nào? Anh tiên một thanh hất tay của nàng ra, quảng tụ tung bay ở giữa, một đạo linh lực bình chướng ngăn cách hai người, đừng đụng ta, tạm thời trước tha cho ngươi đồng hành, nhưng nếu ngươi dám đùa hòa dặn gì? Nàng còn chưa nói hết, quanh thân dâng lên kim sắc hỏa diễm cũng đã nói rõ tất cả. Vị Lạc Dương không để ý chút nào nhún nhún vai, quay người hướng chuyển tống lên trên đi, hỏa hồng váy đảo qua mặt đất, lưu lại một chuỗi cháy đen dấu chân, đi rồi đi rồi. Lại lên mề xuống dưới, bí bảo coi như bị người khác lấy đi rồi. Nàng đi ngang qua Vân Hạo bên người lúc, đột nhiên dừng bước, quan sát toàn thể một phen, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, vị này tiểu lang vân, cần phải theo sát tỷ tỷ à, cái này tế lăng bên trong nguy hiểm, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vân Hạo không nghĩ tới Vị Lạc Dương thế mà trực tiếp tiến tới bên cạnh mình, cơ hồ giáng mặt, trong lúc nhất thời sắc mặt đều đỏ. Chương 256, tiểu lang quân ngươi tránh cái gì? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Chương 256, tiểu lang quân ngươi tránh cái gì? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Trong sơn động tràn ngập tầm ướt sương mù, trên vách đá ngưng kết giọt nước theo rêu bốn lượn trượt xuống, trên mặt đất đọng lại thành nhỏ bé bùn nước. Vân Hạo cảm nhận được Vị Lạc Dương xích lại gần sau thổ khí như lan, thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể nhường hắn tim đập rộn lên. Vị Lạc Dương màu đỏ váy áo đảo qua hắn dày mặt, lúc nói chuyện ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn, quả thực trong lòng hốt hoảng. Lưu Nguyệt trước đó nói qua, vị này cùng đại tế ti anh tiên nổi danh. Vân Hạo của mắt nhìn xem chính mình dày trên mặt phản chiếu Vị Lạc Dương váy bóng đen, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có thể cùng đại tế ti anh tiên sánh vai, kia tất nhiên là đứng tại đỉnh nhân vật. Nữ tử trước mắt một thân hỏa hồng y phục, như là thiêu đốt hỏa diễm, tại mờ tối trong sơn động phá lệ chói mắt. Hắn vô ý thức lui lại ra, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Vị Lạc Dương trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, nhìn về phía Vân Hạo giống như cười mà không phải cười, cổ linh tinh quái, khanh khách cười to, tiểu lang quân ngươi tránh cái gì? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Vân Hạo đối mặt Vị Lạc Dương cố ý đùa giỡn, trong lúc nhất thời khó mà ứng đối, hắn cũng chỉ là người thiếu niên mà thôi, cũng không có trải qua bị bực này tiên tử trêu chọc. Sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết trả lời thế nào Vị Lạc Dương. Ngay tại Vân Hạo suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, một đạo thanh lãnh thanh âm phá vỡ không khí vi diệu. Vị Lạc Dương ngươi đủ. Đại tế ti anh tiên rốt cục nhịn không được mở miệng, màu đen trường bào không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn linh lực uy áp nhường trong động không khí cũng vì đó ngưng trệ. Nàng mi phong nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy không vui, quanh thân hàn ý phảng phất muốn đem bên trong hang núi này khí ẩm đều ngưng kết thành xương. Vị Lạc Dương như là một đuôi linh động đỏ lý, nhẹ nhàng linh hoạt từ Vân Hạo bên người lách mình mà qua, tiếng gợi như chuông bạc trong sơn động quanh quẩn. Yêu, anh tiên tỷ tỷ ngươi dường như vẫn rất khẩn trương. Tiểu lang quân nàng cố ý kéo dài âm cuối, hỏa hồng ống tay áo vẽ ra trên không trung duyên dáng đường cong, mang trên mặt treo tức đủ cười, ánh mắt lại nhạy cảm quan sát lấy anh tiên mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Anh tiên mặt trầm như nước, quanh thân linh lực ba động càng thêm mạnh mẽ, ta tạm thời bằng lòng ngươi, đồng ý ngươi cùng một chỗ tiến vào tế lăng, nhưng ngươi tốt nhất thủ quy củ, nếu không đừng trách ta vô tình. Lời của nàng chữ chữ như băng. Vị Lạc Dương nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, yên tâm, sau khi đi vào đều bằng bản sự, ít ra cô mãi mãi cam đoan sẽ không quấy rối ngươi, cùng ngươi nhất trí đối ngoại. Giọng nói của nàng nhìn như tùy ý, lại ẩn giấu phong mang. Anh Tiên vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, ngươi còn biết thứ gì? Đều có người nào biết cổ di tích, lại nói tới. Vị Lạc Dương khó được thu hồi vui cười, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, theo ta được biết, cái này thời gian 20 năm tiến vào một phương thế giới này thế lực cũng không ít đâu. Thiên Cơ các vị kia tiểu thần toán sư mình cũng tiến vào, còn có Bát Đại thế gia cũng có mấy nhà, cụ thể là mấy nhà cũng không biết. Ngoài ra, Ma đạo cũng có mấy phe thế lực trà trộn đi vào. Nàng dạo bước tới cửa hang, nhìn qua sơn động xa xa hắc ám, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu, lần này cổ di tích mặc dù tại Đại Ngu cảnh nội, ở bề ngoài là địa bàn của ngươi, nhưng mà người khác có thể sẽ không để ý những này, người ta từng nhà đều trong bóng tối chú ý ngươi cái này đại tế ti hành tung. Ngươi 20 năm không có đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, người khác đã nhìn chằm chằm ngươi, dọc theo con đường này trong bóng tối tất nhiên tới không ít người. Anh Tiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, đều là ai? Vị Lạc Dương lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ta đây cũng không biết, ngược lại nhất định sẽ tới, lần này cổ di tích, các thế lực lớn, tự nhiên muốn kiếm một chén canh, người ta liên thủ, mới là thượng thừa nhất lựa chọn. Nàng đưa tay tiếp được một giọt từ đỉnh động rơi xuống giọt nước, nhìn xem giọt nước tại lòng bàn tay vỡ vụn. Anh Tiên ánh mắt cảnh giác liếc nhìn sau lưng Hắc Ám sân động, ý đồ từ trong bóng tối vô tận bắt được cất giấu địch nhân. Nhưng, Hắc Ám vẫn như cũ, chỉ có nhỏ xíu phong thanh từ cửa hang lướt qua, mang đến một tia thế giới bên ngoài khí tức. Vị Lạc Dương thấy thế, cười hì hì nói, đừng xem, nếu thật là có người đến, lúc này cũng sẽ không xuất hiện, chờ cổ di tích mở ra sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện, chuyện này ngươi cũng ngăn không được, vẫn là nghĩ thêm đến, tiến vào bên trong sau điều lệ a ngươi cũng đừng tàng tư. Ta biết nơi này các ngươi tế ti cung lịch đại tế tự đều đi vào qua, trong tay ngươi có bên trong một chút trọng yếu địa phương tin tức ghi chép, đến lúc đó cũng đừng tính toán ta liền thành. Nàng xích lại gần anh Tiên, trong ánh mắt mang theo vài phần thăm dò. Anh Tiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ta không có ngươi vô sỉ như vậy. Nàng quay người đưa lưng về phía vị Lạc Dương, không muốn lại nhìn nàng tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Vị Lạc Dương sầm mặt lại, quanh thân dâng lên linh lực màu đỏ, anh Tiên, ngươi đừng quá mức, mắng ta mắng nghiện đúng không? Nàng hai tay kết ấn, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Anh Tiên quanh thân màu đen linh lực lưu chuyển, cùng bị Lạc Dương linh lực trên không trung va chạm, phát ra nhỏ xíu bù bù. Thế nào, không phục gọi ngay bây giờ một khung. Vị Lạc Dương híp mắt lại, trong mắt trêu tức không thèm để ý chút nào. Trong sơn động bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, hai người quanh thân linh lực không ngừng kéo lên, hình thành hai cỗ cường đại khí thế, lẫn nhau giằng co. Vân Hạo đứng tại giữa hai người, chỉ cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực ở bên cạnh hắn đi khắp mà qua, hơi không cẩn thận, chính mình liền có thể bị cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Nhìn xem hai vị thánh nữ trong mắt lửa giận, Vân Hạo hít sâu một hơi, lấy dũng khí tằng hắng một cái, khụ khụ, hai vị tiên tử, chớ tức giận, đã muốn liên thủ, chính chúng ta không thể trước đánh nhau à, nếu không chẳng phải là nhường âm thầm thế lực người kiếm tiện nghi. Hắn giang hai cánh tay, ý đồ ngăn cách hai người, trong lòng bàn tay lại đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Đứng tại hai cỗ cuốn dao linh lực ở giữa, Vân Hạo chỉ cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn. Hai vị này tiên tử tu vi đều cao hơn hắn, uy áp cường đại. Hắn cảm nhận được vị Lạc Dương quanh thân màu đỏ linh lực như hỏa diễm nhảy nhót, anh tiên màu đen linh lực dường như u đầm mạch nước ngầm. Hai loại khí tức chạm vào nhau, trong sơn động kích thích nhỏ xíu vù vù. Nhìn qua hai người căng cứng vẻ mặt, trong cổ căng lên, chậm rãi đưa tay, ý đồ dùng bàn tay đi giảm sóc cái này dường cung bạt kiếm không khí. Hai vị tiên tử, không cần thiết xúc động. Vân Hạo thanh âm êm dịu lại kiên định ánh mắt thành khẩn tại giữa hai người lưu chuyển, chúng ta vốn là mục đích giống nhau, như lúc này nổi lên xung đột, không chỉ có tổn thương hòa khí, càng có thể khiến cho những cái kia âm thầm ngấp nghé cổ di tích thế lực ngư ông đắc lợi. Nói, tiến lên nửa bước, nhìn về phía vị Lạc Dương lúc, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười. Phụ sinh điện tử trước đến nay lấy thoải mái lỗi lạc nghe tiếng, tiên tử như vậy, chẳng phải là gãy tên tuổi. Lại quay đầu nhìn về phía anh tiên, ngựa khí càng thêm cung kính, đại tế ti lòng mang thiên hạ, định không muốn bởi vì nhất thời khí phách, hỏng tiến vào tế lăng đại sự. Vị Lạc Dương nguyên bản nhắm lại hai mắt chớp chớp, đầu ngón tay nhảy nhót màu đỏ linh lực dần dần thu liễm. Nàng ngẩng đầu, môi đỏ câu lên một vệt cười khẽ, tiểu lang quân cũng là biết nói chuyện, mà thôi, tỷ tỷ ta hôm nay liền nghe người một lần. Dứt lời, hòa hồng ống tay áo tùy ý bung lên, quanh thân khí thế lập tức tiêu tán. Anh tiên mấp máy môi, giữa lông mày lãnh ý cũng phai nhạt mấy phần, thu hồi ngọc hút lúc, khe khẽ hừ một tiếng, như không phải là vì cổ di tích, mới không chấp nhận với nàng. Trong sơn động căng cứng bầu không khí rốt cục hòa hóa lại. Vân Hạo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cụp mắt làm sửa lại một chút góc áo, trong lòng tính toán ngoại giới thời gian, hẳn là tới giữa trưa âm dương trung hòa lúc. Một đoạn thời khắc, trên cửa đá bỗng nhiên phủ văn dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu thăm thẳm tỏa sáng. Trong cửa đá trung tâm cổ lão đồ đằng đầu tiên là có chút rung động. Sau đó kim ánh sáng màu đỏ như nước chảy theo đường vân lan tràn, trên vách đá phủ văn được thắp sáng, tản mát ra thần bí quang huy. Mặt đất hình tròn truyền tống đài cũng theo đó chấn động, gạch đá xanh khe hở chảy ra nhu hòa trắng sữa vầng sáng, cùng cửa đá phủ văn xen lẫn, hình thành một cái to lớn quan kén. Tới. Vị Lạc Dương trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hỏa hồng váy theo nàng nhảy cấm động tác nhẹ nhàng đông đưa. Cổ di tích muốn mở ra. Anh Tiên vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm ổn đối Vân Hạo cùng những người khác nói, ngưng thần tinh khí, bảo vệ linh đài. Dứt lời, truyền tống đài quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ đám người. Vân Hạo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai là bén nhọn bù bù, thân thể không bị khống chế bị hút vào kia phiến hào quang chói sáng bên trong. Làm cảm giác hôn mê dần dần biến mất, Vân Hạo chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái không gian kỳ diệu. Vân Hạo lảo đảo ổn định thân hình, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt chất liệu, túi đầu xem xét, đúng là khảm nạm lấy màu đỏ sậm đường vân hắc tinh lạch, mỗi một khối đều mài rũa cùng loại ánh mắt đồ đằng, tại quang ảnh biến ảo ở giữa phảng phất có sinh mệnh giống như khép mở. Ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn nín thở. Mái vòm treo ngược lấy vô số hơi mở thạch đũ, nội bộ phong ấn màu xanh nhạt tú hỏa, giống như là bị cầm tù sao trời, đem toàn bộ không gian phụ lên thành một mảnh quỷ quyệt màu phỉ thúy. Vị Lạc Dương hỏa hồng váy đảo qua mặt đất, tóe lên một mảnh nhỏ vụn kim phấn. Những cái kia kim phấn lơ lửng giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành cổ lão vu tộc văn tự, xoay chậm chậm lấy dung nhập vách đá. Vách đá mặt ngoài gập ghềnh, điêu khắc lít nha lít nhít tế tự cảnh tượng, mang theo mặt nạ đồng xanh vu trúc tại tế đàn bên trên nhảy múa, to lớn đỉnh ba chân bên trong sôi trào chất lỏng màu tím đen, trên bầu trời lượn vòng lấy mọc ra mặt người quái điểu. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, cách mỗi 10 trượng liền đứng sừng sững lấy một người cao đèn đồng đại, cây đèn bên trong thiêu đốt không phải bình thường hỏa diễm, mà là từng đoàn màu bạc sương mù. Trong sương mù hiện ra bóng người mơ hồ, giống như là đang diễn dịch vu tộc truyền thuyết cổ xưa. Cẩn thận dưới chân, Anh Tiên bỗng nhiên bắt lấy Vân Hạo cổ tay, màu đen ống tay áo đảo qua chỗ, mặt đất hiện ra tinh mịn với dạng. Vân Hạo lúc này mới phát hiện, nhìn như bằng phẳng vậy hạ, lại chảy xuôi chất lỏng màu đỏ sậm, như là đại địa huyết mạch. Chất lỏng hội tụ thành uốn lượn dòng suối, rót vào trung ương một tòa hình bát giác tế đàn. Tế đàn từ toàn thân đen nhánh huyền thiết đúc thành, mặt ngoài che kín gai nhọn chạm nô lên, trên cùng lơ lửng một cái tản ra u lam quang mang hình thoi tinh thể mặt ngoài lưu chuyển phù văn cùng mọi người lúc trước nhìn thấy cửa đá phù văn không có sai biệt. Chỗ này không gian chỗ sâu truyền đến trầm thấp vù vù, giống như là vô số người đồng thời ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Theo thanh âm vang lên, tế đàn trung quanh mặt đất chậm rãi dâng lên 12 cây bản long trụ, long thân quấn quanh lấy xiềng xích, trên xiềng xích khắc đầy lít nha lít nhít vu tộc chú văn. Đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét, từ trong miệng phun ra màu xanh nhạt sương mù trên không trung xen lẫn thành một bức to lớn tinh đồ, mỗi một viên tinh thần đều đối ứng với tế đàn bên trên một cái phù văn. Vị Lạc Dương đưa tay đụng vào gần nhất bản long trụ, đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, ngay ngắn cây cột đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng. Vô số mảnh điểm sáng nhỏ từ trụ trong cơ thể bay ra, trên không trung tạo thành một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Đây là huyễn cảnh, còn sống huyễn cảnh. Nàng sợ hai than nói, hỏa hồng mạng che mặt bị quang mang phản chiếu gần như trong suốt. Anh Tiên vẻ mặt nghiêm túc quan sát bốn phía, mỗi một chỗ chi tiết đều hàm ẩn vu tộc sinh tử luân hồi chi đạo, những phù văn này phương thức sắp xếp. Nàng lời còn chưa dứt, tế đàn bên trên hình toi tinh thể bỗng nhiên chấn động kịch liệt, u lam quang mang hóa thành vô số quang tiễn bắn về phía mái vòm, đục vào treo ngược thạch nhũ bên trên, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ngay tại Vân Hạo một đoàn người tiến vào tế lăng không bao lâu, cửa đá bên ngoài sơn động thông đạo, một bóng người đi tới truyền tống trước sân khấu. Lại là một tên áo trắng đạo bào thanh niên, cầm trong tay trường thiên, kể trên thiên cơ thần toán bốn cái mạ vàng chữ lớn. Hắn nhìn về phía cửa đá cùng truyền tống đài, trong mắt mang theo vài phần hứng thú, không nghĩ tới hai vị sư muội đi vào chung, xem ra chuyến này nhất định là phi thường náo nhiệt. Vừa dứt lời, sau lưng sơn động lại có tiếng bước chân liên tiếp truyền đến. Áo trắng đạo bào thanh niên hướng về sau nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, có ý tứ, nhiều người náo nhiệt à. Nói xong bước ra một bước, đứng tại truyền tống trên đài. Quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 257, đại mộ hình thành tiểu thế giới. Chương 257, đại mộ hình thành tiểu thế giới. Vân Hạo chấn động vô cùng. Trước mắt nhìn thấy tất cả, lật đổ hắn trước kia thế giới quan. Cổ phát tang thương đại điện, 12 cây bàn long trụ, phía trên có đầu rồng gào thét, sống lại. Mắt thấy mưa tên nổ bắn ra, đỉnh đầu có từng cây to lớn thạch nhũ rơi vào, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, bốn phương tám hướng có tiếng xé gió đột kích. Chỉ thấy đại tế ti anh tiên cùng vị Lạc Dương, một trái một phải, đem Vân Hạo bọn người bảo vệ, hai tay kết ấn, lập tức xuất hiện một cái màn sáng. Dầm dầm dầm, mưa tên, thạch nhũ đều rơi vào Anh Tiên cùng vị Lạc Dương kết thành màn sáng bên trên, phát ra tiếng oanh minh, rất rung động hình tượng. Nhìn thấy công kích bị Anh Tiên cùng vị Lạc Dương liên thủ ngăn trở, Vân Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến trước đó vị Lạc Dương nói cái gì còn sống hoàn cảnh, Vân Hạo nhịn không được hỏi, cái này chẳng lẽ là huyễn cảnh? Không riêng gì Vân Hạo, sau lưng Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử cũng lần thứ nhất nhìn thấy bực này cảnh tượng, không thể so với Vân Hạo chấn kinh thiếu. Lưu Nguyệt đem Tế Ti cùng bốn người cũng bảo hộ ở sau lưng, phi kiếm nơi tay, dường như tùy thời chuẩn bị ra dáng vẻ, cùng so sánh Lưu Nguyệt liền ung dung nhiều. Lúc này vị Lạc Dương mở miệng nói, cái gọi là còn sống huyễn cảnh, nói đúng là trận pháp một mực tại vận chuyển, nhìn trăm ngàn năm đi qua, vẫn như cũ có năng lượng duy trì. Lẽ ra nơi này huyễn cảnh thời gian khởi nguyên thượng cổ lời nói, đã sớm hẳn là năng lượng hao hết bỏ phế, nhưng chúng ta bị chuyển tống vào đến sau, trong nháy mắt ngay tại thân ở trong đó. Rõ ràng là trận pháp không có hư hao, lâm vào huyễn cảnh bên trong, các ngươi hiện tại tất cả những gì chứng kiến, có lẽ đều không phải chân thực. Thanh âm của nàng cũng tràn đầy không xác định. Anh Tiên tiếp lên lời nói, là huyễn cảnh không nghi ngờ gì, hiện tại muốn làm chính là, nếu không chúng ta ngăn trở, dưới mắt muốn làm chính là mau chóng phá huyễn cảnh, từ nơi này ra ngoài, không phải hao tổn đều muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, bực này còn sống huyễn cảnh, thư thực căn bản nhìn không ra, không có chỗ xuống tay phá đi. Vị Lạc Dương lúc này vẫn không quên cùng Anh Tiên đấu võ mồm. Hai người duy trì lấy màn sáng ngăn cản công kích, vừa nói chuyện. Lưu Nguyệt đi tìm trận nhãn, chúng ta trước cản trở, huyễn trận trận nhãn tất nhiên tại phụ cận, tìm kiếm tất cả chỗ khả nghi. Đại tế ti anh tiên đối Lưu Nguyệt mở miệng.
Vâng, đại tế ti.
Lưu Nguyệt ứng thanh.
Vân Hạo, ngươi cũng đi hỗ trợ.
Anh tiên lại đối Vân Hạo nói một câu.
Tốt.
Vân Hạo cũng không chối từ. Lúc này, hắn thân làm một đại nam nhân, tự nhiên cũng là hy vọng chính mình có thể giúp một tay. Chỉ là tìm cái gì trận nhãn? Làm sao tìm được, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Muốn nhìn Lưu Nguyệt. Dù sao Lưu Nguyệt tại tu tiên phương diện tầm mắt tri thức đều cao hơn hắn.
Điện hạ, đi theo ta.
Lưu Nguyệt ra hiệu Vân Hạo cùng lên đến. Hai người tìm hồi lâu. Lưu Nguyệt lại vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên dậm chân, nói lẩm bẩm, tại Vân Hạo xem ra, Lưu Nguyệt dường như rất chuyên nghiệp, giống như là hiểu trận pháp chi đạo đồng dạng. Nhưng hắn không có quấy rầy Lưu Nguyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vân Hạo bước chân tại che kín vết rách gạch bên trên lảo đảo, Lưu Nguyệt phi kiếm vạch ra thanh quang tại u ám bên trong lúc sáng lúc tối. Bốn phía truyền đến tiếng oanh minh càng thêm linh thai nhức óc, màn sáng bên ngoài, vị Lạc Dương cùng anh tiên linh lực đã biến phù phiếm, màn sáng bên trên phủ văn như là nến tàn trong gió giống như sáng tối chợt trợn. Rốt cuộc, ở chỗ này, Lưu Nguyệt đống nhiên ngừng chân, phi kiếm trực chỉ mặt đất một đạo bốn lượn khe hở. Kia trong cái khe rỉ ra chất lỏng màu đỏ sẫm không còn là trước đó huyết thủ bộ dáng, mà là quỷ dị hội tụ thành một cái to lớn phù văn trung ương nhảy lên ngọn lửa màu u lam, chính là toàn bộ huyễn cảnh năng lượng hạch tâm. Lưu Nguyệt hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phi kiếm vụ vụ lấy hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía trận nhãn. Kết quả, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, vô số lưu quang từ mặt đất bạo khởi, như là cự mãng giống như cuốn lấy phi kiếm. Lưu Nguyệt biến sắc, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, toàn lực vận chuyển linh lực, lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng dây leo căng thẳng. Vân Hạo nhìn xem màn sáng bên ngoài lão đạo muốn ngã anh tiên cùng vị Lạc Dương, trong lòng dâng lên một cỗ mạnh mẽ của cường. Cắn răng một cái chuẩn bị thi triển chính mình dung hợp tụ linh minh văn hỏa cầu thuật. Vốn không muốn trước mặt người khác bại lộ, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, không lo được cái gì. Dung hợp tụ linh minh văn hỏa cầu nước, nói không chừng có thể đánh phá cái này cục diện bế tắc. Nghĩ đến đây, Vân Hạo không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội tất cả linh lực, đầu ngón tay nhanh chóng phát họa ra tụ linh minh văn đồ án. Phù văn tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, dần dần dung nhập hắn lòng bàn tay ngưng tụ hỏa cầu bên trong. Hỏa cầu nguyên bản cam ánh sáng màu đỏ dần dần biến thâm thúy, mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí đường vân, linh lực ba động cũng càng thêm mạnh mẽ. Đi! Vân Hạo hét lớn một tiếng, đem hỏa cầu mạnh mẽ đánh tới hướng trận nhãn. Hỏa cầu vạch phá không khí, lưu lại một đạo thiêu đốt uy tích, trùng điệp đâm vào ngọn lửa màu u lam bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, trong trận nhãn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quang minh cùng đá xanh tại nhiệt độ cao hạ hóa thành cho tàn. Lưu Nguyệt thừa cơ triệu hồi phi kiếm, thối lui đến Vân Hạo bên cạnh. Trận nhãn chỗ hỏa diễm điên cuồng cuộn, cùng hỏa cầu bên trong linh lực đụng vào nhau. Vân Hạo cắn chặt răng, không ngừng hơi lửa cầu bên trong rót vào linh lực, có thể cảm giác được kinh mạch của mình tại linh lực trùng kích vào mơ hồ làm đau, nhưng hắn không dám có chút thư giãn. Rốt cục, theo một tiếng kinh thiên động địa vang minh, ngọn lửa màu u lam bị hỏa cầu hoàn toàn thôn phệ, trận nhãn ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ huyễn cảnh bắt đầu vặn mèo, sụp đổ, thạch đũ, mưa tên, đầu rồng đều trong nháy mắt hóa thành một mịn. Vị Lạc Dương cùng anh tiên duy trì màn sáng cũng tiêu tán theo, sắc mặt hai người tái nhợt, gần như hư thoát ngã ngồi trên mặt đất. Vân Hạo hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Lưu Nguyệt bên cạnh, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng khóe miệng lại dương lên vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trận nhãn vỡ vụn, không gian chung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chân thực tế lăng cảnh tượng hiện lộ ra. Lúc này mấy người mới phát hiện, vị trí chi địa là cái tế đàn, hoặc là nói là tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh bên trên. Không cao lắm sân phòng, nhìn ra cũng là 2-30 mét, từ thấp tới cao, phía dưới độ rộng cũng liền 100 mét lên, tại đỉnh núi liền 2-30 mét, hơn nữa giống như là bị mạnh mẽ lợi khí san bằng đồng dạng, thành lập một cái tế đàn. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy cuối, tất cả đều là lít nha lít nhít núi nhỏ, càng giống là từng tòa phân mộ. Mỗi tòa đỉnh núi đều là một cái tế đàn. Ai nha, nơi này nhìn qua giống như là một cái tiểu thế giới a. Vị Lạc Dương hơi kinh ngạc lên tiếng. Anh tiên lúc này cũng mở miệng nói ra, đúng, nơi này mới thật sự là tế lăng, mỗi ngọn núi bên trên đều là một cái tế đàn, hoặc là nói là truyền tống trận, mỗi một đợt từ cửa đá truyền tống đài người tiến vào, hiện tại xem ra cũng sẽ không cố định tại một chỗ. Trong tay nàng có đời trước đại tế ti lưu lại bản chép tay, là biết một chút tin tức, nhưng cũng không phải toàn bộ. Trước đó cái kia huyễn cảnh, ngươi sao không nói sớm? Vị Lạc Dương trừng mắt hỏi. Huyễn cảnh ta cũng không biết. Anh tiên lần này cũng là không có cùng bị Lạc Dương đấu võ mồm, chăm chú nói một câu. Hoàn toàn chính xác nàng biết tin tức cũng có hạn. Đại tế ti, nơi này nhìn giống như là một cái dưới đất thế giới, nhưng lại dường như không giống, nhìn như có thiên địa, lại không nhật nguyệt, có ánh sáng không sáng, như màn đêm, coi là thật kỳ quái. Không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì, vì cái gì cần thiết phải chú ý. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Vân Hạo hỏi vấn đề mấu chốt. Nơi này mỗi tòa núi nhỏ đều là một ngôi mộ lớn, có chút là có tiến vào mộ miệng, có chút không có, chúng ta cơ duyên chính là tìm kiếm, bảo vật có lẽ sẽ tại đại mộ bên trong, có lẽ tại đại mộ chung quanh, tóm lại tất cả nhìn người cơ duyên, đương nhiên nhất định sẽ gặp nguy hiểm, riêng phần mình cẩn thận. Rất rõ ràng nơi đây là một vùng không gian đại trận hình thành tiểu thế giới, tại không gian dưới đất trên cơ sở. Đại tế ti anh tiên suy nghĩ một chút vẫn là đưa ra một phen lý do thoái thác. Nàng cũng không có đi vào, chỉ có bản chép tay bên trên ghi chép, nhặt trọng điểm cho đại gia nói một chút. Vân Hạo lại hỏi, đi ra thời điểm, có phải hay không còn muốn từ nơi này rời đi? Anh tiên ánh mắt tán thưởng nói, không sai, đại gia nhớ kỹ cái tế đàn này, từ nơi này thì đến lúc đó vẫn là phải từ nơi này đi ra, địa phương khác không được, ở chỗ này thời gian là 3 tháng, sau 3 tháng, nếu là ra không được, vậy thì thật không ra được. Chư vị nhớ lấy,
nếu như đi rời ra, nhớ kỹ trở về nơi đây tế đàn, thời gian vừa đến, tự sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Đám người riêng phần mình gật đầu, biểu thị đều nhớ kỹ. Kỳ thật hành động là muốn cùng nhau, nhưng anh tiên cũng đã nói, nơi này là cái tình huống như thế nào, nàng cũng không phải là hiểu rất rõ, vạn nhất xuất hiện biến cố gì tẩu tán, vậy thì nhớ kỹ trở lại cái tế đàn này, đến lúc đó liền có thể ra ngoài. Tốt, nếu như thế, vậy thì xuống núi. Vị Lạc Dương vội vã không nhịn nổi. Anh tiên cũng không nói chuyện. Một đoàn người xuống núi, hoặc là nói, từ nơi này đại mộ phía trên muốn xuống dưới. Vân Hạo bên người liền hiện tại liền Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Trì, hắn biết, so sánh dưới, chính mình là yếu nhất một cái. Mặc kệ là đại tế ti anh tiên vẫn là vị Lạc Dương, rất hiển nhiên ít nhất đều là trúc cơ tu vi. Nhất là đại tế ti, trong tay có đời trước đại tế ti lưu lại bản chép tay, ở chỗ này tất nhiên phải có tiên tiên ưu thế. Vị Lạc Dương nhìn như độc lai độc vãng, kỳ thực cho đến bây giờ không có hiện ra chân chính thủ đoạn. Vân Hạo nghĩ đến, vị Lạc Dương cũng không kém bao nhiêu. Ôm chặt đại tế ti anh tiên đuổi. Đi tại cuối cùng, đối Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi nhỏ giọng căn dặn, mọi giờ, Yên Chi còn có ngươi Thanh Phong nhất định phải nhớ kỹ, trên đường đi theo sát đại tế ti, nếu như chúng ta không cẩn thận tách ra, các ngươi cũng không cần tìm kiếm ta, vẫn như cũ đi theo tế tự cùng người, không cần lo lắng ta, ta có tự vệ thực lực, cuối cùng sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Nghe Vân Hạo tận tình căn dặn, Miêu Yên Chi cũng biết Vân Hạo lo lắng, cũng biết đại tế ti thủ đoạn, gật đầu đứng thanh, điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng biết nhớ kỹ ngài dặn dò. Hoàng Man Tử vẫn như cũng là một câu, ta cũng giống vậy. Vân Hạo nhịn không được cười lên. Không nói gì thêm. Một đoàn người từ tế đàn bên trên xuống tới, tới dưới chân núi thời điểm, lại đi ngẩng đầu. Phát hiện, kỳ thật cũng rất cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thể nhìn thấy phần cuối mờ tối. Mỗi một ngôi mộ lớn, cách xa nhau khoảng cách cũng không giống nhau. Ít nhất mấy trăm mét, xa nhất ngoài ngàn mét. Trên mặt đất bùn đất hiện lên ám hắc sắc, càng giống là vết máu khô cạn sau nhan sắc. Một đoạn thời khắc đống nhiên gió nổi lên, bốn phía bụi đất tung bay, che đậy ánh mắt. Chỉ nghe anh tiên thanh âm ngưng trọng mở miệng, đều cẩn thận, cái này gió có gì đó quái lạ. Chương 258, mỗi người đi một ngả. Chương 258, mỗi người đi một ngả ô. Từ gió nhẹ tới gió bão, chỉ trong nháy mắt hình thành, cuốn lên đầy trời cát bụi. Tìm địa phương làm tốt công sự che chắn. Đại tế ti anh tiên lớn tiếng nói. Vân Hạo nhìn lại, nơi xa thế mà tạo thành vòi rồng, lập tức biến sắc, vội vàng chào hỏi Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi tránh né. Vòi rồng không chỉ một đạo, bốn phương tám hướng gào thét mà đến, tựa như là mọc thêm con mắt, hướng về bọn hắn quyền tới, xông thẳng tới chân trời vòi rồng, thanh thế to lớn. Nếu như bị cuốn vào trong đó, còn không biết sẽ xảy ra cái gì. Mỗi người đều không dám kinh thường, đều tự tìm tới dưới núi công sự che chắn, ngồi xổm xuống thân thể. Hô hô hô, gió lớn tới, cái gì đều nhìn không thấy. Vân Hạo nếm thử thả ra linh thức đi quan sát, lại là biến sắc, thế mà không dùng đến linh thức. Các đá đập nện ở trên mặt, giống như là bị bụi gai quật đồng dạng. Vân Hạo cảm thấy trong nháy mắt nước mở tiền lệ, máu tươi chảy ngang. Vội vàng thôi động chân khí bảo hộ toàn thân. Lúc này mới dễ chịu một chút. A, cứu mạng bên tai nghe được la lên tiếng kêu cứu mạng. Thanh âm trong nháy mắt liền xa vời. Vân Hạo trong lòng kinh hãi, nghe là tế tự nào đó cái vũ phu, hẳn là bị cuốn vào vòi rồng bên trong mang đi. Trong lòng của hắn giật nảy cả mình, nghĩ không ra đều tìm tới cản gió công sự che chắn, vẫn là có người bị cuốn vào. Cái này đủ để chứng minh, nơi này vòi rồng kinh khủng. Đồng dạng là cũng cảm nhận được đại lượng cát bụi không ngừng giống như là mưa to đồng dạng đổ vào tại trên thân. Cho dù hắn có chân khí bảo hộ, cũng không thể may mắn thoát khỏi bị cát bụi vùi lấp. Duy nhất may mắn chính là, cũng không có bị vòi rồng mang đi. Ước chừng kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, rốt cục nghe không đến bất luận cái gì tiếng rít. Liền biết vòi rồng đi qua. Vân Hạo cảm nhận được trên thân một tầng không nặng không nhẹ cát bụi. Trước tiên đột nhiên đứng dậy. Soạn. Thật đứng dậy đến, chân khí thôi động. Toàn thân cát bụi tản mát. Hoàng Man Tử, Miêu Yên Chi hắn trước tiên kêu to hai người. Vừa rồi vòi rồng quá tốt đẹp gấp, tăng thêm linh thức không thể dùng, không có quan tâm hai người. Cũng không biết bọn hắn có sao không. Soạn khu cụ. Điện hạ ta tại cái này. Hoàng Man Tử tại sau lưng 3 mét địa phương, từ cát bụi bên trong chui ra, đầy người đầy trời cho bụi, hướng về phía Vân Hạo lộ ra một cái chất phát đủ cười. Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, đội vàng đi qua hỏi, không có sao chứ? Ta không có việc gì. Hoàng Man Tử cười ngây ngô lắc đầu. Miêu Yên Chi đâu? Vân Hạo bốn phía tìm kiếm. Điện hạ ta ở chỗ này. Sau lưng vang lên Miêu Yên Chi thanh âm, Vân Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục thực Miêu Yên Chi cùng đại tế ti ảnh hưởng bọn người đi tới. Chỉ là trên người các nàng một chút xíu cắt đuổi đều không có. Đại tế ti anh tiền, vị Lạc Dương, Lưu Nguyệt, Miêu Yên Chi sau lưng đi theo một nam một nữ hai tên tế ti cùng vũ phu. Thiếu đi một nam một nữ. Vị Lạc Dương cười ha hả nói, tiểu đệ đệ, lần sau gặp phải bực này tình huống, có thể dùng chân khí ngưng tụ ra lồng phòng ngự, không cần dúi đầu vào hạt cắt bên trong, ha ha ha. Nhìn thấy Vân Hạo cùng Hoàng Man Tử có chút chật vật, vị Lạc Dương cười ha hả mở miệng. Vân Hạo hơi sững sờ, nhưng lập tức liền hiểu được, vị Lạc Dương cùng anh tiên hẳn là ngưng tụ trước đó lúc đi vào đợi viễn cảnh loại kia chân khí màn sáng, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, ngay tiếp theo Miêu Yên Chi cũng được lợi. Cho nên bọn họ trên thân sạch sẽ, tóc đều không có loạn. Vân Hạo xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật hắn vẫn là không quen lấy tu sĩ thân phận đi xử lý ứng đối đột phát sự kiện. Nói trắng ra là chính là kinh nghiệm không đủ. Không phải vừa rồi nên ngưng tụ chân khí lồng ánh sáng, mà không phải vẹn vẹn nhường chân khí phòng ngự ở trên người, vẫn như cũng bị cắt đuổi bùi lấp. Đại tế ti anh tiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì vòi rồng hạ, Tế Ti cung một nam một nữ hai tên vũ phu chưa kịp cứu, bị vòi rồng bắt đi, nhưng không có đi nói tìm kiếm. Loại kia trùng thiên vòi rồng phía dưới, không phải tu sĩ, vũ phu rất khó sống sót. Có lẽ có thể sống, nhưng cũng không biết bị mang đến địa phương nào. Từ một điểm này bên trên nhìn, Vân Hạo cũng nhìn ra anh tiên tu thái thượng vô tình nói vô tình. Căn bản liền không có đi sách thiếu đi hai người. Tế Lăng đã tiến đến, có hay không cơ duyên, hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa, các ngươi cũng có thể phân tán, riêng phần mình tìm kiếm, nơi này có lẽ có thiên tài địa bảo, nhưng tụ tập phía dưới cũng có cao hơn phong hiểm, nên làm như thế nào, đại gia tự làm quyết định a. Sau khi nói xong, anh tiên nhìn thoáng qua vị Lạc Dương. Hiển nhiên những lời này là đối vị Lạc Dương nói. Cắt, hẹp hỏi, cô nãi nãi cũng không muốn nhìn ngươi quất mặt sắc, tán liền tán. Vị Lạc Dương cũng là có cốt khí. Mặc kệ anh tiên nói thật giả. Tiếp xuống, nàng cũng chuẩn bị đơn độc hành động. Chỉ có điều, nhường Vân Hạo không nghĩ tới chính là, vị Lạc Dương sau một khắc, đống nhiên đi vào Vân Hạo thân cười hì hì nói, tiểu đệ đệ, muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tổ cái đội. Vân Hạo là vạn vạn không nghĩ tới, vị Lạc Dương không sợ lạ, sẽ tới mức độ này. Thế mà đi lên trong khi nói chuyện, liền một đầu cánh tay ngăn ở trên bả vai mình. Hắn thậm chí là đều cảm nhận được vị Lạc Dương nơi nào đó mềm mại. Sắc mặt thông đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Không đợi hắn trả lời vị Lạc Dương, đại tế ti anh tiên thanh âm lạnh như băng mở miệng nói, vị Lạc Dương, ngươi muốn lăn, cũng nhanh chút, đừng thai họa Vân Hạo. Vị Lạc Dương cười lạnh nói, anh tiên, ta tìm Vân Hạo tiểu đệ đệ, liên quan gì đến ngươi, ngươi là người gì của hắn, liền phải thay hắn làm chủ. Thế nào, ngươi coi trọng hắn? Hai người này điên tính không được một cách giờ. Mùi thuốc súng rất nồng nặc. Vân Hạo bị kẹp ở giữa, rất xấu hổ, cũng rất khó chịu. Hai vị cô nãi mãi, hắn ai cũng đắc tội không nổi. Không rõ, vị Lạc Dương làm sao lại muốn thông đồng chính mình? Có thể đại tế ti anh tiên cũng thời thời khắc khắc tại bảo hộ chính mình. Nếu là vì hắn, để các nàng đánh nhau. Cái này vị Lạc Dương cũng là yêu nữ, nghe một chút nói gì vậy? Cái gì gọi là người coi trọng hắn? Đây là nói đại tế ti anh tiên coi trọng chính mình. Ngẫm lại, Vân Hạo liền tê cả da đầu. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đại tế ti anh tiên thanh âm lớn mấy phần đối vị Lạc Dương nói, chỉ bằng ta là hắn tiểu di, ta liền có thể thay hắn làm chủ, thế nào ngươi không phục? Ta cho ngươi biết vị Lạc Dương đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Giờ phút này đại tế ti anh tiên hiển nhiên tức giận, lại nói ra một câu, chỉ bằng ta là hắn tiểu di. Câu nói này nhường Vân Hạo trong nháy mắt choáng váng. Tiểu di? A cái này, ta hiện tại như thế nổi tiếng đi. Vị Lạc Dương là không sợ chút nào anh tiên. Đối anh tiên tức giận, làm không khí. Nhưng nàng nghe được anh tiên một câu, chỉ bằng ta là hắn tiểu di, cũng là ngây ngẩn. Lập tức ha 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 cười khẩy nói, anh tiên a anh tiên, nghĩ không ra ngươi vì đại ngu hoàng thất tu tiên bảo tàng, cũng tới không muốn mặt tình trạng. Đừng tưởng rằng cô nãi nãi không biết rõ, tiểu tử này là lớn ngu thái tử, đại ngu khai quốc hoàng đế là huyền linh ngu gia người, lưu lại một khoản tu tiên bảo tàng tại đại ngu quốc, chỉ là đại gia không nói mà thôi, nhưng đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ Vân Hạo bước vào tu tiên, sớm muộn là muốn lấy ra đại ngu khai quốc hoàng đế lưu lại bảo tàng, nếu ai nắm trong tay Vân Hạo, đến lúc đó đại ngu tu tiên bảo tàng, tự nhiên có thể kiếm một chén canh. Ha ha, đường đường thái thượng đạo cùng thánh nữ, ngày bình thường cao cao tại thượng, không rơi phàm trần siêu phàm thoát tục, nghĩ không ra cũng có nhớ thương người khác bảo tàng một ngày, vì thế không muốn mặt tới xung làm người ta tiểu di tình trạng. Chuyện này nếu là chuyển đi, ngươi anh tiên nhất định sẽ thành danh huyền linh thế giới. Tốt 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 a. Vân Hạo nghe được vị Lạc Dương lời nói này, cũng là sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ đại tế ti tiếp cận chính mình, thật là vì đại ngu khai quốc hoàng đế lưu lại bảo tàng, năng đối chiếu cố của mình, cũng là nguyên nhân này sao? Giờ phút này Vân Hạo trong lòng rất không thoải mái, có loại bị người làm đồ đần đùa nghịch cảm giác, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Đại tế ti anh tiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vị Lạc Dương. Vị Lạc Dương cười lạnh nói, thế nào, bị ta nói trúng tim đen đi? Ngươi chính là lợi dụng tiểu tử này, muốn lấy được đại ngu hoàng thất tu tiên bảo tàng, còn muốn kiếm cơ coi người ta tiểu di. Nói xong không chờ anh tiên mở miệng, vị Lạc Dương lại đối Vân Hạo nói, Vân tiểu tử, đi cùng tỷ tỷ đi, ngươi cái kia hỏa cầu thuật không sai, hai ta cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên, tỷ tỷ ta cũng sẽ không nhớ thương các ngươi đại ngu hoàng thất bảo tàng, sẽ không giống có ít người như vậy dối trá. Vân Hạo nghe vị Lạc Dương nói chuyện, đầu óc rất loạn, tâm loạn hơn, cảm giác bị người lợi dụng, rất không thoải mái. Nhìn về phía đại tế ti anh tiên, mở miệng nói, đại tế ti, là nàng nói như vậy sao? Đối với vị Lạc Dương biết mình thân phận, cùng đại ngu tu tiên bảo tàng sự tình, Vân Hạo cũng không kỳ quái. Những người này là tu tiên giả, biết đại ngu bảo tàng, không có gì kỳ quái. Lấy tu tiên giả thủ đoạn, muốn hiểu phàm tục sự tình, dễ như trở bàn tay. Lại nói vị Lạc Dương xuất thân phủ sinh điện, vốn là hồng trần đại đạo, nói không chừng đã tại đại ngu du lịch nhiều năm. Biết mình là lớn ngu thái tử cùng đại ngu hoàng thất bảo tàng, không có chút nào kỳ quái. Đồng thời tại vị Lạc Dương trong miệng, Vân Hạo còn nghe được, nàng nói đại ngu khai quốc hoàng đế là huyền linh thế giới ngu gia người. Đây cũng chính là nói, ngu gia tại huyền linh thế giới có lẽ cũng là cái gì tu tiên gia tộc. Vân Hạo hỏi xong đại tế ti anh tiên sau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn, kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm là có chút không tin đại tế ti anh tiên là muốn lợi dụng chính mình. Rất muốn từ trong miệng nàng nghe được hai chữ, không phải. Nhưng đại tế ti anh tiên lại sâu sâu nhìn chằm chằm Vân Hạo nói, đã không có tín nhiệm, vậy liền riêng phần mình rời đi. Lưu Nguyệt lúc này sốt ruột, nàng là biết, đại tế ti cùng Vân Hạo ở giữa, đích thật là có nguồn gốc. Tuyệt đối không phải vị Lạc Dương nói, đại tế ti tiếp cận Vân Hạo là vì đổ bước đi đại ngu mở miệng hoàng đế lưu lại tu tiên bảo tàng. Không đợi Lưu Nguyệt mở miệng thay đại tế ti giải thích, liền nghe đại tế ti anh tiên lạnh như băng nói, Lưu Nguyệt, chúng ta đi. nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lưu Nguyệt tức giận đến dậm chân, mạnh mẽ trừng mắt liếc Vân Hạo, không thể không đuổi theo Đại Tế Ti. Rất rõ ràng, Đại Tế Ti không muốn để cho nàng giải thích cái gì. Rất nhanh Đại Tế Ti mang theo một đám người đi xa. Giữa sân chỉ để lại Vị Lạc Dương cùng Vân Hạo, đương nhiên còn có Vân Hạo cùng Miêu Yên Trì, Hoàng Ma Tử, còn có Vân Hạo hầu tử Thanh Phong. Vị Lạc Dương cười nói, hi hi, Vân tiểu đệ, đừng để ý tới anh tiên, nàng liền làm ra vẻ thanh cao, Thái Thượng Đạo Cung đi ra người một cái đức hạnh, đều dối trá không được, đi đi đi, tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi tìm cơ duyên. Trong khi nói chuyện liền phải kéo Vân Hạo tay. Nhưng Vân Hạo có chút hướng về sau vừa lui nói, tiên tử xin tự trọng, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Vân Hạo đối Vị Lạc Dương tự nhiên cũng sẽ không tín nhiệm, nhất là bực này nữ nhân xinh đẹp. Vị Lạc Dương tay thất bại, thấy Vân Hạo lạnh như băng cự tuyệt chính mình, lấy lại tinh thần, đông nhiên cười nói, có ý tứ tiểu đệ đệ, đi, đã ngươi không tin tỷ tỷ, cũng không quan hệ, tỷ tỷ đi trước, nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tìm tỷ tỷ. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại, đi một phương hướng khác. Giữa sân chỉ còn lại có Miêu Yên Chi cùng Hoàng Ma Tử, tăng thêm một con khỉ. Miêu Yên Chi nhỏ giọng nói rằng, điện hạ, thuộc hạ cảm thấy, Đại Tế Ti có lẽ cũng không phải là Vị Lạc Dương nói như vậy. Chương 259, một cái kim sắc thử vương. Chương 259, một cái kim sắc thử vương. Vân Hạo lòng tham loạn. Kỳ thật hắn cũng không muốn tin tưởng Vị Lạc Dương nói những lời kia, nhưng Đại Tế Ti cái gì đều không có giải thích. Miêu Yên Chi nội tâm dãy rủa lấy, muốn hay không đối Vân Hạo thẳng thắn, đêm hôm đó người là nàng. Đại Tế Ti anh tiên sớm biết, đồng thời còn giúp nàng chỉ điểm tu luyện, bước vào luyện khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, đồng thời dặn dò về sau muốn để chính mình thật tốt phụ trợ Vân Hạo. Nghĩ đến, Đại Tế Ti anh tiên tuyệt đối không phải loại người như vậy. Như đồ đại ngu hoàng thất tu tiên bảo tàng, mới cùng điện hạ tiếp cận. Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng Đại Tế Ti nàng không có giải thích a. Vân Hạo cười khổ. Miêu Yên Chi suy tư nói rằng, điện hạ, Đại Tế Ti loại kia nhân vật, tự có ngâm nên, có lẽ nàng khinh thường để ý tới Vị Lạc Dương, mới không có giải thích. Dừng một chút tiếp tục nói, ngược lại là cái kia Vị Lạc Dương, thuộc hạ cảm thấy rất khả nghi, dường như đã sớm biết điện hạ thân phận, đồng thời mong muốn cố ý tiếp cận điện hạ ngài. Miêu Yên Chi nói lời này, kỳ thật nội tâm là ghen. Vị Lạc Dương nhiều lần đối Vân Hạo động thủ động cước, động tác thân mật, nhưng nàng rất khó chịu. Mà thôi, thách ra cũng tốt, chúng ta cũng nhìn xung quanh rồi nói sau. Vân Hạo cũng không có đi xoắn xuýt những sự tình này. Đồng dạng lựa chọn một phương hướng khác, mang theo Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử còn có hầu tử Thanh Phong đi thẳng về phía trước. Hắn hiện tại cũng không phải là không có thực lực. Nam gái tụ linh minh văn chính là át chủ bài, còn dung hợp một cái hỏa cầu thuật. Mặt khác, còn có chiến lợi phẩm. Ô nhĩ ba chiến lợi phẩm bên trong, còn có một khỏa huyết sát đan, phục dụng về sau, có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên một mảng lớn. Chưa hẳn không thể cùng trúc cơ tu sĩ một trận chiến. Ba người một khỉ, chẳng có mục đích đi tới. Vân Hạo trong lòng có chút phiền muộn. Có lẽ Miêu Yên Chi nói rất đúng, không nên hoài nghi Đại Tế Ti anh tiên. Ở sâu trong nội tâm có chần chờ, Đại Tế Ti anh tiên cũng căn bản liền không có giải thích ý tứ. Đây mới là nhường hắn không thoải mái địa phương, giống như là hờn dỗi đồng dạng, không đi theo ngươi anh tiên, ta cũng có thể ở chỗ này xông vào một lần. Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi giữ im lặng, ngay cả hầu tử Thanh Phong dường như cũng cảm nhận được Vân Hạo tâm tình không tốt, lúc này rất yên tĩnh ngồi xổm ở Vân Hạo trên bờ bay, rất ngoan ngoãn không có phát ra thanh âm. Cũng không biết đi được bao lâu, hoàn cảnh nơi này gần như giống nhau, mấy trăm mét một cái đại sơn bao dường như lại mộ, lại có lẽ mấy ngàn mét một tòa. Chùi lủi mở tối thế giới, cũng không có cái gì thảm thực vật, lộ ra rất bối rối kiềm chế. Đột nhiên, đầu vai bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt run run. Ngồi xổm ở nơi đó ngủ gần hầu tử Thanh Phong đột nhiên ngồi thẳng lên, con ngươi màu bích lục đột nhiên co vào, trong miệng phát ra liên tiếp rồn dập chi chi tiếng kêu, cái đuôi giống kéo căng dây cung giống như thẳng tắp biết lên. Cái này cử động khác thường nhường Vân Hạo trong nháy mắt hoàn hồn, theo Thanh Phong gấp chậm chậm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy 30 mét bên ngoài tòa kia che kín rêu xanh đại mộ trước núi, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như chợt lóe lên. Bóng đen kia hành động lúc cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang, nếu không phải Thanh Phong cảnh báo, thường nhân căn bản khó mà phát giác. Thanh Phong an tâm chớ đội. Vân Hạo đưa tay muốn chấn an linh thú, lại đổi lấy càng kịch liệt phản ứng. Thanh Phong toàn thân bộ lông màu xanh chuẩn bị đứng đấy, thử lấy bén nhọn răng nanh hướng về phía bốn phía hư không vùng vẫy mà bước, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, dường như đang cùng vô hình địch nhân giằng co. Vân Hạo sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tại cái này linh thức bị không hiểu áp chế quỷ dị chi địa, Thanh Phong cảm giác chính là có thể dựa nhất dự cảnh. Hắn lập tức nói khẽ với bên cạnh Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lời còn chưa dứt, bốn phía liền vang lên tinh mịn sản sạt âm thanh, giống như là vô số lá khô trong gió lật qua lật lại, lại giống là một loại nào đó sinh vật đang sát mặt đất nhanh chóng bỏ. Nâng lên trong bụi đất, mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé bóng đen đang ngọ ngậy. Chi chi. Thanh Phong đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, không chờ Vân Hạo ngăn cản, tựa như mũi tên rời cùng chui vào bụi mù bên trong. Thanh Phong Vân Hạo cả kinh hướng phía trước bước ra nửa bước, lại bị Miêu Yên Chi đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, xen lẫn hai loại hoàn toàn khác biệt chi chi tiếng kêu, Thanh Phong tiếng kêu lực lượng mười phần, mà đổi thành một loại thanh âm thì bén nhọn chói tai, tràn ngập ngang ngược chi khí. Ngay tại Vân Hạo lòng nóng như lửa đốt lúc, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên thoát ra. Thanh Phong trong ngực gắt gao ôm một cái toàn thân đen nhánh to lớn sinh vật, lúc rơi xuống đất vẫn không quên đắc ý vây vây bôi. Chờ thấy rõ vật kia bộ dáng, Vân Hạo hít một hơi lãnh khí, con chuột này chừng đồ chó con kích cỡ tương đương, đen nhánh da lông hiện ra như kim loại quang trạch, trên lợi chảo còn ngưng kết đỏ sẫm chất nhầy, đầu đã bị Thanh Phong lợi chảo đảo đến nát bét. Làm được tốt. Vân Hạo đưa tay muốn sờ Thanh Phong đầu, đã thấy linh thú đống nhiên sủ lông, lần nữa phát ra cảnh báo giống như tiếng kêu. Miêu Yên Chi thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, điện hạ, Thanh Phong sợ là đâm ổ chuột. Theo nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lại, Vân Hạo chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bốn phương tám hướng trên đường chân trời, vô số bóng đen giống như thủy triều vào tới, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Lít nha lít nhít đàn chuột bên trong, mỗi cái chuột đều có đồ chó con kích cỡ tương đương, đỏ sẫm ánh mắt lấp lóe vầng sáng, số lượng nhiều, càng đem thành một vòng tròn lớn, đem bọn hắn bao vây lại. Hoàng Man Tử nắm chặt Lang Nha đồng tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhiều như vậy chuột, phải có hàng vạn con a. Lời còn chưa dứt, phía trước nhất đàn chuột đã như màu đen thủy triều giống như đánh tới. Những này cự thử hành động lúc đều nhịp, răng nanh bên trên nhỏ xuống nọc độc hủ thực mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Vân Hạo nắm chặt chém yêu đao tay có chút phát run, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, đàn chuột tiến lên lúc mang theo chấn động, nhường dưới chân thổ địa đều đang run rẩy. Miêu Yên Chi cấp tốc rút ra bên hông xương địch, tiếng địch bén nhọn như chạm cánh gác, Hoàng Man Tử thì đem Lang Nha đồng múa đến hổ hổ sinh phong, ba người lưng tựa lưng tạo thành trận hình phòng ngự. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng bụi đất càng ép càng gần, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Thanh Phong ngồi xổm ở hắn đầu vai, lông tóc theo gió của mũ, trên móng đuốt còn dính lấy vừa mới cái kia cự thử góc, giờ phút này nhưng cũng khẩn trương đến toàn thân căng cứng. Đàn chuột càng ngày càng gần, một trận ác chiến đã lửa xém lông mày. Hưu, bù bù, bén nhọn tiếng địch xé rách chiến trường ồn ào náo động, Miêu Yên Chi xương địch tại nàng phần môi rung động, màu xanh đen địch thân nổi lên u lam quang mang. Vân Hạo cảm nhận được rõ ràng, một cô giống như là tu sĩ khí tức linh lực theo tiếng địch quyết tán ra đến, như là một đạo bình chướng vô hình bắt ngang tại ba người trước mặt. Trong lúc vô hình tạo thành 10 mét phạm vi bình chướng đồng dạng. Nguyên bản dương nhanh múa vút đánh tới đàn chuột đông nhiên tập thể đình trệ, đen nhánh con mắt nổi lên đục ngầu xương trắng, tại nguyên chỗ điên cuồng đảo quanh, móng vuốt sắc bén không ngừng đạp đất mặt, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng này sóng âm bình chướng. Vân Hạo minh bạch kỳ thật không phải cái gì bình chướng, mà là Miêu Yên Chi xương tiếng địch, giống như là điều khiển hoặc là nói ảnh hưởng tới đàn chuột tư duy, mới có kết quả như vậy. Hoàng Man Tử thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng, Lang Nha Bổng mang theo gào thét phong thanh quét ngang mà ra. Phanh 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 trầm đục liên tục không ngừng, bị Lang Nha Bổng mũi nhọn đâm trúng cự thử trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, nội tạng cùng thịt nát văng đầy đất đều là. Thanh Phong lông tóc dựng đứng, trong miệng phát ra bén nhọn chiến rít gào, nguyên bản chỉ có mèo nhà lớn nhỏ thân thể lại bành trướng tới cao cỡ nửa người, lợi chảo xẹt qua không khí lúc mang theo đạo đạo màu xanh tàn ảnh. Mỗi khi móng của nó rơi xuống, tất có hai ba con cự thử phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị mở ngực mổ bụng hắt thử máu tươi cốt cốt chảy ra, tại mặt đất rót thành màu đỏ sậm dòng suối. Vân Hạo khiếp sợ nhìn xem Miêu Yên Chi. Xuất phát lúc, hắn rõ ràng phát giác trên người nàng lưu chuyển là võ giả đặc lưu huyết khí, giờ phút này xương địch tản ra lại là hàng thật giá thật chân khí chấn động. Kia cố linh lực hùng hồn mà quỷ dị, mang theo một loại nào đó man hoang vật luật, cùng tu tiên giả chính thống chân khí hoàn toàn khác biệt. Trong lòng quần quật lấy vô số nghi vấn, lại chỉ có thể đem lực chú ý một lần nữa quay lại chiến trường. Vẫn là giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Vân Hạo trong lòng hơi động, tụ linh minh văn cùng hỏa cầu thuật xuất hiện, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hoàn toàn mới hỏa cầu. Đỏ ngọn lửa màu vàng bên trong có minh văn như ẩn như hiện, đây là dung hợp tụ linh minh văn cải tiến bản hỏa cầu thuật. Theo hắn ra sức vung lên, lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu kéo lấy thật dài đuôi lửa phá không mà đi, tại ngoài mấy chục thước đàn chuột bên trong ầm vang nổ tung. Hỏa diễm như vật sống giống như lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt hình thành đường kính 30 mét biển lửa. Bị ngọn lửa chạm đến hắt thử điên cuồng lan lộn, bọn hắn đen nhánh ra lông gặp lửa tức đốt, dầu chân thiêu đốt đom đóm âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đan vào một chỗ. Đột nhiên xuất hiện đại hỏa như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nguyên bản chặt chẽ đàn chuột trận hình hoàn toàn sụp đổ. Mang theo ngọn lửa cự thử chạy trốn tứ phía, đốt lên càng nhiều đồng bạn, toàn bộ đàn chuột lâm vào hỗn loạn tương mừng. Thiêu đốt mùi khét lẹt hỗn hợp có mùi máu tanh trực trùng vân tiêu, trên mặt đất rất nhanh bày khắp cháy đen chuột thi. Trên một mảng lớn không nói, bị hỏa tinh tử điểm cuốn đàn chuột kinh hoàng tứ tán. Cái này tản ra mở, như liệu nguyên chi hỏa. Càng nhiều đàn chuột bị đồng bạn nhóm lửa. Cơ hồ đang hô hấp ở giữa, phàm là trên người có hỏa diễm chuột, liền bị thiêu thành tro tàn. Bốn phía đàn chuột lập tức hỗn loạn lên, không còn có vây quanh chi thế. Liền lúc này, nơi xa tòa kia che kín rêu xanh đại mộ phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to. Thu, cái này âm thanh kêu to kéo dài mà sắc bén, dường như một thanh vô hình lưỡi dao đâm rách chân trời. Nguyên bản chạy tứ phía đàn chuột giống như là bị làm định tân chú, trong nháy mắt đình chỉ động tác. Bọn hắn đồng loạt chuyển hướng kêu to truyền đến phương hướng, một lần nữa ngưng tụ. Vân Hạo theo thanh âm nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Tại mấy chục mét bên ngoài sơn mộ một chỗ cao điểm bên trên, một cái toàn thân kim hoàng chuột đang ngẩng đầu mà đứng. Cái này thử vương hình thể chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay, bộ lông của nó như là dùng kim giống như lấp lóe, tinh mịn đường vân tại da lông hạ như ẩn như hiện, mỗi một đạo đường vân đều giống như một loại nào đó phù văn thần bí. Nguyên bản hỗn loạn đàn chuột lập tức trọng chỉnh trận hình, như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội giống như có thứ tự rút lui. Bọn hắn đầu đôi tương liên, tạo thành một đầu màu đen trường long, trong nháy mắt liền biến mất ở đại mộ bóng ma bên trong. Kia là thử vương. Vân Hạo trong đầu phản ứng đầu tiên là thử vương, một cái kim sắc thử vương. Hoàng Man Tử thở hổn hển, Lang Nha bổng bên trên còn nhỏ xuống lấy hắt thử máu tươi. Miêu Yên Chi thu hồi xương địch, mặt tái nhợt bên trên nổi lên không bình thường đỏ ửng, hiển nhiên vừa rồi thổi tiêu hao rất nhiều. Thanh Phong cũng khôi phục nguyên bản hình thể, ngồi xổm ở Vân Hạo đầu vai, bích con mắt màu xanh lục vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm đàn chuột biến mất phương hướng. Chương 260, một đêm kia là ta chương 260, một đêm kia là ta đàn chuột giống như thủy triều thối lui tốc độ, so với chúng nó lúc đến càng thêm tấn mãnh. Vân Hạo nhìn qua đầy đất cháy đen chuột thi, vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay lưu lại hỏa cầu thuật nhiệt độ. những cái kia bị ngọn lửa nhóm lửa cự thử tại trước khi chết dãy rủa, cùng thế lửa như ôn dịch giống như lan tràn cảnh tượng, nhường hắn ý thức được, nơi này cũng không bình tĩnh, mà là nguy cơ từ phía. Cũng may chính mình dung hợp tụ linh minh văn hỏa cầu thuật, lại thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt sát chiêu. Chỉ cần có đầy đủ linh lực chèo chống, lại nhiều đàn chuột cũng có thể tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Điện hạ thật là lợi hại. Hoàng Man Tử thanh âm hưng phấn cắt ngang Vân Hạo suy nghĩ. Chỉ thấy cái này chân chất hán tử xách theo còn tại nhỏ máu lang nha đồng, thân gậy bên trên dán hắc thử thì nát, trên mặt lại tràn đầy vui sướng nụ cười, cái đám chuột này lại hung, cũng bù không được điện hạ hỏa cầu. Vân Hạo cười cười khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, đều không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ điện hạ quan tâm. Miêu Yên Chi thanh âm từ dưới mũ rộng bành truyền đến, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dưới khăn che mặt ánh mắt lại lóe ra sùng bái quan mang. Nàng xuôi ở bên người ngón tay có chút cuộn lên, lại chậm rãi buông ra, giấu ở trong tay áo xương địch chứng kiến nàng lấy thủ đoạn của tu sĩ tham dự một trận chiến đấu. Vân Hạo ánh mắt đống nhiên dừng lại tại Miêu Yên Chi trên thân. Vừa mới lúc chiến đấu, hắn cảm nhận được rõ ràng từ xương địch bên trong phát ra chân khí chấn động, cố lực lượng kia hùng hậu mà quỷ dị, cùng hắn quen thuộc tu tiên giả chân khí hoàn toàn khác biệt. Biết rõ ở chỗ này, ẩn giấu thực lực thường thường nương theo lấy không thể dự báo nguy hiểm. Tự nhiên không hy vọng liền người bên cạnh mình đều không hiểu rõ. Tiên Chi ngươi vừa rồi thổi xương địch thời điểm tán phát là chân khí a? Vân Hạo thanh âm rất nhẹ, lại giống một thanh lưỡi dao, trong nháy mắt đâm rách trong không khí bình tĩnh. Miêu Yên Chi thân thể có hơi hơi cương, giấu ở dưới khăn che mặt bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Nàng sớm đoán được sẽ có cái này hỏi một chút, lại không nghĩ rằng đến mức như thế nhanh chóng. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve xương địch bên trên đường vân, nhớ tới đêm ấy. Đúng vậy điện hạ, thuộc hạ có cơ duyên khác, nguyên bản cũng là muốn tìm cơ hội cùng điện hạ nói. Nàng cụp mắt nhìn dưới mặt đất, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Nàng làm sao không muốn thẳng thắn bẩm báo, chỉ là có chút bí mật một khi nói ra, khả năng vỡ vụn một phần mỹ hảo. Vân Hạo nhìn chăm chú nàng buông xuống mặt mày, trong lòng nổi lên phức tạp cảm xúc. Than nhẹ một tiếng, "Ừm, vậy là tốt rồi." Ngắn ngủi ba chữ, lại đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. Miêu Yên Chi bén nhạy bắt được Vân Hạo trong lời nói thâm ý, nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Man Tử, nói rằng, "Hoàng Man Tử mang theo Thanh Phong qua bên kia nhìn xem đàn chuột tình huống a." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, dạng này tận lực an bài quá mức rõ ràng. Cũng may Hoàng Man Tử trời sinh tính đơn thuần, không có chút nào phát giác bầu không khí biến hóa vi diệu, nên miệng cười nói, "Tốt à, Thanh Phong chúng ta đi." Trong tiếng cười sáng sảng, một người một khỉ hướng về đàn chuột biến mất phương hướng chạy tới. Vân Hạo nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía Miêu Yên Chi. Giờ phút này, trong núi gió nhẹ nhàng nhấc lên khăn che mặt của nàng một góc, lộ ra một vẻ kinh diễm gương mặt. Trong núi gió lôi cuốn lấy chuột chết khí tức lướt qua, Miêu Yên Chi mũ rộng bành lụa mỏng bị thổi làm có chút rung động. Nàng xuôi ở bên người ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve xương địch, thật lâu, rốt cục ngẩng đầu, thanh âm nhẹ như là tung bay ở trong gió nước nở, "Điện hạ, đại tế ti trên thuyền thời điểm chỉ điểm ta, để cho ta trở thành tu tiên giả." Vân Hạo đang khom lưng lau chém yêu trên dao vết máu, nghe vậy động tác đột nhiên dừng lại. Hồi tưởng lại đi thuyền kia mấy ngày, Miêu Yên Chi xác thực liên tục mấy ngày đều biến mất tại đại tế ti anh tiên trong khoang thuyền. Khi đó hắn chỉ nói là nữ tử ở giữa nói nhỏ, lại không nghĩ đúng là một trận cải biến Miêu Yên Chi vận mệnh tu hành thời cơ. Hắn ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn qua nữ tử trước mắt, "Đại tế ti, vì sao muốn dạy ngươi tu luyện? Theo ta được biết, vũ phu chuyển con đường tu luyện, khả năng cần tiến nhập thánh cảnh mới được a." Miêu Yên Chi khẽ khẽ thở dài, đầu ngón tay xẹt qua xương địch tượng cổ già đồ đằng đường vân, "Điện hạ nói cực phải, mới đầu đại tế ti cũng nói, võ đạo cùng tu tiên chi đạo khác đường, cưỡng ép chuyển đổi chỉ sợ kinh mạch đứt đoạn." Nàng dừng một chút, dưới khăn che mặt thanh âm mang theo vài phần may mắn, "Nhưng ta tu tập chính là trong bộ lạc lưu truyền cổ lão công pháp." Đại tế ti cẩn thận xem xét sau nói, "Đây cũng không phải là thuần túy võ đạo, là tu tiên bảng môn tà đạo." Nàng phát hiện trong cơ thể ta khí mạch đi hướng cùng bình thường vũ phu khác biệt, liền dùng bí pháp giúp ta đả thông mấu chốt huyệt vị, chỉ điểm ta tu luyện, này mới khiến ta bước vào tu tiên chi đạo. Bây giờ ta đã là luyện khí cảnh 9 tầng, đại tế ti nói, chỉ cần vượt qua cái kia đạo khảm, liền có thể trúc cơ. Vân Hạo nhớ tới lúc trước đại tế ti sắc thực mịt mờ đề cập qua Miêu Yên Chi công pháp đặc thù, lại không nghĩ rằng bên trong lại tàng lấy như vậy khúc chiết. Trong núi sương mù lặng yên khắp đi lên, đem thân ảnh của hai người lồng tại trong cơn mông lung, hắn lại không mảy may nhường đất truy vấn, trọng điểm không tại tu luyện như thế nào, mà đang vì sao? Đại tế ti vì sao muốn hao phí tâm lực ở trên thân thể ngươi? Miêu Yên Chi thân thể đột nhiên cứng đờ, xương địch suýt nữa từ trong tay trở xuống. Nàng lui về sau nửa bước, phát ra nhỏ xíu trầm đục. Thật lâu, nàng mới không lưu loát mở miệng, đến mức đại tế ti tại sao phải chỉ điểm ta tu luyện? Nhưng thật ra là bởi vì điện hạ. Thanh âm của nàng đột nhiên biến phiêu hốt, giống như là nổi lên suốt đời rũ khí, nói đến, ta cũng là dính điện hạ quang, còn có chính là, cũng là bởi vì. Bởi vì cái gì? Vân Hạo hướng phía trước tới gần một bước, quanh thân tán phát cảm giác gáp bách nhường không khí đều biến mỏng manh. Hắn nhìn xem Miêu Yên Chi giảo cùng một chỗ ngón tay, đáy lòng không hiểu dâng lên một cô nôn nóng. Miêu Yên Chi hít sâu một hơi, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, bởi vì một đêm kia điện hạ say rượu, là ta, là có thuộc hạ điện hạ gian phòng. Sau cùng mấy chữ bị gió xé thành phá thành mảnh nhỏ, lại dường như sấm sét tại Vân Hạo bên tai nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhẹ, trước mắt hiện ra say rượu đêm đó mông lung đoạn ngắn, ấm áp nhiệt độ cơ thể, như có như không hương khí, còn có cỗ kia dính sát chính mình mềm mại thân thể. Là ngươi. Vân Hạo thanh âm khàn khàn cười khổ. Hắn một mực tại tìm kiếm một đêm kia nữ tử, hoài nghi tới Miêu Yên Chi, có thể Miêu Yên Chi biểu hiện rất lãnh đạm, coi là không phải nàng. Không nghĩ tới, kết quả là thật đúng là nàng. Miêu Yên Chi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mũ rộng bành trượt xuống, lộ ra tái nhợt lại kiên định khuôn mặt, điện hạ thứ tội. Đêm đó ngài say đến lợi hại, phát ra nhiệt độ cao nói thẳng mê sảng, ta thực sự không yên lòng, mới đại tế ti biết được việc này sau, nói ta cùng điện hạ hữu duyên, lại nhìn ta tư chất còn có thể, liền quyết định giúp ta tu hành, nàng nói, ngày sau nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể hộ điện hạ một hai. Vân Hạo chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, ngàn vạn suy nghĩ quấy thành một đoàn đầy rối. Nhìn qua trước mắt run rẩy nữ tử, nhớ tới những ngày này nàng yên lặng bảo vệ thân ảnh, nhớ tới nàng trong chiến đấu không chút do dự ngăn khuất trước người mình bộ dáng. Nhìn qua quỷ trên mặt đất Miêu Yên Chi, ngây người qua đi, Vân Hạo liền vội vàng tiến lên đưa nàng dịu dắt đứng lên, bàn tay chạm đến cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay lúc, chỉ cảm thấy run nhẹ nhẹ. "Ngươi không cần như thế." Thanh âm hắn có chút cảm thấy chát, hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, "Ta căn bản liền không có trách cứ ngươi, nói cho cùng là lỗi của ta." Mẩm. "Yên Chi, ngươi yên tâm ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Miêu Yên Chi ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lưỡng nhân, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, "Điện hạ ngươi không trách ta sao?" Vân Hạo cười khổ lắc đầu, thính hai có chút phím hồng, đêm đó sau khi say rượu đoạn ngắn trong đầu của quận, nhường hắn đã xấu hổ vừa xấu hổ dây dứt, có cái gì tốt quái, lại nói quái cũng là ngươi trách ta, ta một đêm kia say rượu phía dưới quả thực không nên đối ngươi. Khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, hắn mở ra cái khăn mặt, không dám cùng nàng đối mặt, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, liền sau tai đều nhiễm lên màu ửng đỏ. "Không không, không trách điện hạ, ta là tự nguyện." Miêu Yên Chi vội vàng nói, hai tay vô ý thức nắm lấy Vân Hạo ống tay áo, lại cuốn quýt vùng ra, đêm đó thấy điện hạ nhiệt độ cao không lùi, thậm chí không rõ, ta thực sự không yên lòng. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, lại giống trọng truy giống như đập Vân Hạo tâm. Sương mù dần dần tan đi, lại tán không đi giữa hai người quanh quẩn mập mờ khí tức. Vân Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, "Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Ta trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm một đêm kia là ai, thậm chí hoài nghi tới đại tế ti anh tiên cùng Lữ Nguyệt, còn có tế ti cùng những cô gái kia." Miêu Yên Chi cúi đầu xuống, xoắn ngón tay, thanh âm nhỏ như rồi môi, "Ta có chút sợ hãi, sợ nói cho điện hạ sau, điện hạ nắp khí quản đã ta. Ta chỉ là cái xuất thân thấp hèn bộ lạc nữ tử, sao lại dám hy vọng xa vời điện hạ lọt mắt xanh." Nàng cắn môi dưới, lông mi bên trên còn dính lấy nước mắt, "Ta chỉ muốn có thể yên lặng thủ hộ tại điện hạ bên người liền tốt." Vân Hạo trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng vệt nước mắt, "Cũng được, chuyện này không nói, ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, bất kể như thế nào, ta đều sẽ phụ trách, càng sẽ không trách ngươi, đợi sau khi trở về, ta tìm phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu nói một chút, cho ngươi một cái công đạo." "Không, không cần." Miêu Yên Chi vội vàng khoát tay, vẻ mặt bối rối, "Tiên Chi chỉ cầu có thể đi theo tại điện hạ tả hữu, nếu là có thể, ngày sau mời điện hạ giúp tộc nhân của ta xuất binh tìm nơi an thân cũng đã rất tốt." Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ, "Tộc nhân của ta nguyên bản sinh hoạt tại Tây Bắc biên thủy, lại bị địch nhân tàn sát, may mắn sống sót người bốn phía đảo vòng tới Đại Ngu." Nói đến chỗ này, nàng cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Vân Hạo nắm chặt nàng tay run rẩy, trịnh trọng nói, "Ngươi yên tâm, việc này ta nhớ kỹ, đợi sau khi trở về sau nhất định giúp ngươi báo thù, nhường tộc nhân của ngươi trở lại cố hương, cho bọn họ một cái an ổn nhà." Dựa theo Miêu Yên Chi lời nói, tiến đánh các nàng bộ lạc địch nhân rất cường đại, không có đại quân áp cảnh đi qua, là sẽ không rút đi. Tộc nhân của nàng chỉ là tạm cư Đại Ngu, như trước vẫn là muốn trở lại cố hương. Vân Hạo an ủi Miêu Yên Chi, lại nói rất nhiều lời nói, cũng hỏi một chút có quan hệ đại tế ti anh tiên đối nàng đã nói sau. Đại khái là minh bạch, đại tế ti chỉ điểm Miêu Yên Chi, đích thật là xem ở chính mình trên mặt mũi, dựa theo Miêu Yên Chi lời nói, đại tế ti nói, chính mình muốn bảo nàng một tiếng tiểu di, đây là nguồn gốc. Cũng là bởi vì Miêu Yên Chi là người của hắn, giúp Miêu Yên Chi, chỉ hy vọng về sau Miêu Yên Chi có thể giúp hắn, lúc này Vân Hạo trong lòng có chút thấy nấy. Chính mình không nên hoài nghi đại tế ti anh tiên. Nghĩ đến tìm tới đại tế ti bồi cái tội a cũng hỏi một chút, đại tế ti vì cái gì nói, chính mình muốn hô nàng một tiếng tiểu di. Đến cùng là cái gì nguồn gốc? Đây cũng không phải là Vân Hạo lần đầu tiên nghe được. Cái kia, Yên Chi, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Đã xác định Miêu Yên Chi là nữ nhân của mình, lời nói cũng nói mở, Vân Hạo liền đối nàng có mấy phần thân cận. Đương nhiên có thể, điện hạ gọi ta Yên Chi, ta rất cao hứng. Miêu Yên Chi ngượng ngùng nói rằng, "Tốt, vậy sau này ta gọi ngươi Yên Chi, ngươi về sau cũng gọi ta danh tự." Vân Hạo cười cười nói rằng, "Ừm." Miêu Yên Chi nói nhỏ. Vân Hạo nhìn xem nàng mang theo mũ rộng vành, nhịn không được nói, "Yên Chi, ta có thể nhìn xem dung mạo của ngươi sao?" Đến bây giờ hắn đều chưa thấy qua Miêu Yên Chi dáng dấp ra sao. Trước kia là thuộc hạ, Miêu Yên Chi cũng là Yên Chi ti chủ, thân phận có giữ bí mật tính, có thể không bắt buộc. Nhưng bây giờ liền hai người bọn họ, Miêu Yên Chi cũng đã thành hắn nữ nhân. Nhìn xem không quá phận a. Vân Hạo nội tâm rất chờ mong, Miêu Yên Chi vị này danh xưng hoàng cung đệ nhất mỹ nhân dung mạo. Chương 261, Huyền Âm Tông âm hồn chân nhân chương 261, Huyền Âm Tông âm hồn chân nhân Miêu Yên Chi ngón tay tại mũ rộng vành biên giới run nhẹ nhẹ, giống như là đang do dự, lại giống là tại góp nhặt dũng khí. Vân Hạo muốn nhìn dung mạo của mình không phải lần đầu tiên, lần này liền thỏa mãn hắn a. Ai bảo mình đã là nữ nhân của hắn nữa nha. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên nàng bên tóc mai mấy sợi tóc xanh, trong bóng chiều khẽ đung đưa. Rốt cục, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay gỡ xuống mũ rộng vành. Vân Hạo hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Đập vào mi mắt là một trương làm thiên địa cũng vì đó thất sắc khuôn mặt. Nàng da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ, tại ảm đạm tia sáng hạ hiện ra chân châu giống như con trạch, dường như bị ánh trăng hôn qua cánh đồng tuyết. lông mày như núi xa đen nhạt, dài nhỏ mà tú lệ, có chút nhíu lên lúc, hình như có vạn loại vẻ u sầu quấn quanh. Một đôi tròng mắt tựa như hai bông thanh tuyển, trong suốt bên trong lộ ra nhàn nhạt sầu bi, đôi mắt có chút chọc lên, như hoa đào tháng ba giống như câu nhân hồn phách. Tiểu xảo sống mũi thẳng tắp hạ, là không điểm mà đỏ thắm môi anh đào, giờ phút này đang nhẹ nhàng nết, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói còn nghỉ. Nàng ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần đã là tuyệt mỹ, tổ hợp lại với nhau càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra một cố đặc biệt bất bị. Đó là một loại giá tính cùng dịu dàng cùng tồn tại khí chất, đã có bộ lạc nữ tử linh động không bị trói buộc, lại có đại ngu giang nam nữ tử dịu dàng nhu tình. Trong tóc đơn giản thắt một cây màu đen dây của tóc, mấy sợi toái phát tùy ý rủ xuống tại gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng phong tình. Vân Hạo kinh ngạc nhìn qua nàng, trong đầu chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu, thế gian này vì sao lại có như thế động nhân nữ tử? Khó trách lúc trước Trương Hồng nói trong cung lão ma ma gặp qua Miêu Yên chi sau, chuyến ra đại ngu hoàng cung đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Vẻ đẹp của nàng không phải loại kia cao cao tại thượng, xa không thể chạm kinh diễm, mà là giống ngày xuân bên trong mưa phùn, nhuận vật tế vô thanh thấm vào lòng người, để cho người ta trong bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Miêu Yên Chi bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, gương mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, như là dáng chiều chiếu vào trên mặt tuyết, đẹp đến mức khiến lòng run sợ. Nàng có chút túi đầu xuống, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh bóng dâm, nhẹ nói, "Điện hạ." Thanh âm giống như là trong núi thanh tuyền lên keng, lại giống là trong rừng oanh gãy biển chuyển, nghe được Vân Hạo trong lòng run lên. Miêu Yên Chi gỡ xuống mũ rộng vành trong nháy mắt, Vân Hạo ánh mắt như bị nam châm một mực hấp thụ, cũng không rời đi nữa mảy may. Mang theo dị vực phong tình khuôn mặt, không giống với anh tiên thanh lãnh như chàng khí chất, Miêu Yên Chi giữa lông mày lưu chuyển mỹ hoặc, là chưa điêu khắc giá tính cùng bẩm sinh diễm lệ xen lẫn. Thật đẹp. Vân Hạo trong cổ tràn ra nỉ non, xấu hổ Miêu Yên Chi tính thai nổi lên đỏ ửng. Hoàng hôn là gương mặt của nàng rắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa, lông mi tại dưới mắt phát ra cánh bướm giống như bóng ma, cả người giống bức mông lung tranh thủy mặc. Vân Hạo kìm lòng không được chậm rãi tới gần, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nóng rực khí tức, nhịp tim như nổi trống giống như vang vọng lồng ngực. Rõ ràng muốn tách rời khỏi, thân thể lại không bị khống chế cứng tại nguyên địa, làm ấm áp hô hấp phất qua bên tai lúc, nàng run rẩy hai mắt nhắm lại, mặc cho mập mờ khí tức tại giữa hai người sinh trưởng tốt. Nhưng mà, một tiếng xé rách trường không gầm thét đống nhiên nổ vang. Giống, thanh phong tràn ngập phẫn nộ gào thét bên trong xen lẫn linh lực rung động, cả kinh Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi như ở trong mộng mới tỉnh. Vân Hạo con người đột nhiên co lại, trong trí nhớ chỉ có tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc, thanh phong mới có thể phát ra như vậy cuồng bạo gào thét. Là thanh phong, đi. Hắn không nói hai lời, linh lực quán chú hai chân liền hướng âm thanh nguyên phi nước đại, Miêu Yên Chi cấp tốc mang về mũ rộng vành, bên hông xương địch ông tác hưởng, theo sát phía sau. Xuyên qua tràn ngập mục nát quê mùa hơi thở rừng ở giữa, một tòa to lớn sơn mộ hình dáng dần dần rõ ràng. Vân Hạo xa xa trông thấy ba đạo thân ảnh tại trước mộ nhảy nhót, thanh phong sau khi cuồng hóa thân thể chừng cao hơn nửa người, lông tóc dựng đứng như cương châm, trên lợi chảo ngưng kết máu đen nhỏ xuống mặt đất, an mòn ra trận trận khói trắng. Mà Hoàng Man Tử thì càng lộ vẻ chật vật, lang nha đồng bên trên che kín vết rách, khóe miệng chảy xuống máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, trên thân sâu cạn không đồng nhất máu ứ động cùng dấu chân, tỏ rõ lấy hắn đã bị đối phương mạnh mẽ áp chế. Thật can đảm. Vân Hạo gầm thét một tiếng, chém yêu đao trong nháy mắt giơ lên. Thân đao nổi lên xích hồng quang mang, chân khí như liệt diễm giống như quấn quanh trên đó. Hắn lăng không bật lên, lưới đao vạch phá không khí phát ra bén nhọn băng lên, thẳng đến đang đem Hoàng Man Tử đẩy vào góc chết áo xám nam tử. Nam tử kia dường như đã sớm phát hiện Vân Hạo xuất hiện, cũng không bối rối, nghe vậy cười lạnh, trong tay quạt xếp búng khẽ, một đạo băng lăng đống nhiên bắn ra, cùng Vân Hạo lưỡi đao ầm vang chạm vào nhau. Kịch liệt linh lực xung kích chấn động đến mặt đất rạn nứt, Vân Hạo mượn lực rơi xuống đất, mắt sáng như đuốc quét về phía chiến trường. Ngoại trừ cùng Hoàng Man Tử chiến đấu người áo xám, còn có cái lục y nữ tử đang trêu đùa lấy thanh phong, trong tay nàng roi dài như linh xà giống như quấn quanh, mỗi lần quất vào thanh phong trên thân, đều kích thích mạng lớn huyết hoa. Mà đứng tại một bên đứng chắp tay người áo đen, quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị hắc vụ, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười, phảng phất tại thưởng thức trận này máu tanh náo kịch. Thanh Phong, mọi giờ. Vân Hạo trong thanh âm bộc lấy ngập trời tức giận. Thanh Phong nghe tiếng quay đầu, bích trong mắt lóe lên một tia bị khuất, lợi chảo vung vẩy đến càng thêm điên cuồng. Hoàng Man Tử thì mắt hổ trợn lên, bôi khóe miệng máu tươi, giống giận đem lang nha bổng vung mạnh đến hổ hổ sinh phong. Miêu Yên Chi đã rút ra xương địch, tiếng địch nghẹn ngào như khóc, vô hình sóng âm chấn động ở giữa, mặt đất đá vụn đằng không mà lên, lao thẳng tới lục y nữ tử mặt. Người áo đen rốt cục có động tác, đưa tay nhẹ nhàng để ép, dường như cho hai người khác hạ đạt dừng tay mệnh lệnh. Các ngươi là người phương nào? Hắn thanh âm khàn khàn trong mang theo trào phúng. Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi đem Hoàng Man Tử cùng Thanh Phong bảo hộ ở sau lưng. Người áo xám cùng lục y nữ tử cũng dừng tay sau, đứng tại đối diện, trên mặt treo tức biểu lộ nhìn chằm chằm Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi. Các ngươi lại là người nào? Tại sao phải ước hiếp người? Vân Hạo nắm chặt chém yêu đao, lưới đao chiếu ra hắn sắc mặt âm trầm. Mùi máu tươi hòa với mục nát quê mùa hơi thở đập vào mặt, ánh mắt như chim ưng tại ba người trên thân băng quan, ý đồ từ chỗ rất nhỏ nhìn trộm lai lịch của đối phương. Cầm đầu người áo đen quanh thân quanh quần lấy quỷ dị hắc vụ, huyền thiết mặt nạ che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn như đao gọt cằm. Cặp kia sâu không lường được đen nhánh trong con mắt, ám kim sắc đường vân như cùng sống vật giống như lưu chuyển, mi phong chỗ ba đạo vết cào vết thương cũ hiện ra đỏ sậm, giống như là bị một loại nào đó hung thú gây thương tích, bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Bên hông treo thanh đồng linh theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, phát ra như có như không bù bù, dường như tại mê hoặc nhân tâm. Khi hắn chuyển động cái cổ lúc, Vân Hạo thoáng nhìn xương quai xanh chỗ bốn lượn lấy hình rắn hình xăm, tại mờ tối dưới ánh sáng chết xạ ra yêu dị lần quang, cùng ban đầu ở Ô Nhị Ba trên thân cảm nhận được ma khí cũng là có chút tương tự. Người áo xám màu vàng kim nhạt đoạn lông mày vắt ngang tại che kín bị phòng vết sẹo cái trán, những cái kia cháy đen vết tích giống như là bị nóng hổi nước thép chỗ đốt, răng khắp nơi đường vân nhường mặt mũi của hắn lộ ra phá lệ dữ tợn. Sáng cái dải áo ngoài bên trên dính đầy năm xưa vết máu ngưng tụ thành hạt ban, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Trong tay quạt xếp lúc khép mở, mặt quạt bên trên phủ văn thần bí lóe ra u lam qua mang, quanh thân quanh quần tà khí như là ẩn nốt dã thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Lục y nữ tử thân mang màu phỉ thúy sa y y, linh lung tư thái như ẩn như hiện, trong tóc ngân điệp sinh động như thật, theo động tác vỗ cánh muốn bay. Nàng lông mi run rẩy lúc như dính lộ đôi phượng điệp xúc tu, có thể cặp kia hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ ánh mắt lại để lộ ra khát máu điên cuồng. Trong tay roi dài phun ra nuốt vào lấy linh lực, roi sao khảm nạm trên mũi nhọn còn lưu lại thanh phong vết máu, hiển nhiên là một cái không tầm thường linh khí. Ha ha, tiểu tử ngươi là con khỉ này chủ nhân. Người áo đen dạo bước tiến lên, huyền thiết dưới mặt nạ truyền đến trầm thấp tiếng cười, ánh mắt tại Vân Hạo cùng thanh phong trên thân qua lại liếc nhìn, phảng phất tại ước định hàng hóa giá trị. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhường Vân Hạo cảm giác chính mình giống như là bị đặt ở cái thất gỗ bên trên thịt cá. Phải thì như thế nào? Vân Hạo nheo mắt lại, quanh thân chân khí lặng yên vận chuyển, chém yêu đao có chút bù bù, thức thời liền cút nhanh lên, đừng ép ta động thủ. Là liên tốt, cũng là có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Người áo đen dừng bước lại, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bên hông thanh đồng linh, linh âm lập tức biến bén nhọn chói tai. Bản tọa xuất thân huyền linh thế giới Huyền Âm Tông, ngươi có thể xưng bản tọa âm hồn chân nhân. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bản tọa cho ngươi một cái vinh quang, mang theo ngươi hầu tử cùng hai người này trở thành bản tọa nô bộc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Âm hồn chân nhân căn bản liền không có đem Vân Hạo để vào mắt, cao cao tại thượng xem thường, đem Vân Hạo xem như vũ phu, bởi vì Hoàng Man Tử chính là vũ phu. Chạy tới Vân Hạo cũng bèn bèn một lần giao phong, trong tay chém yêu đao vẫn là vũ phu binh khí, tự nhiên mà vậy bị xem như vũ phu. Bèn bèn nhìn chúng hầu tử thanh phong, đây là một cái có linh tính yêu linh thú, còn có thể vào pháp nhãn. Vân Hạo đâu? Hắn là chân hỏa. Huyền linh thế giới tu sĩ đều cái này đức hạnh, cũng là không quen lấy đối phương. Hắn cảm giác đối phương cùng cái kia Ô Nhĩ Ba so sánh, mạnh không nhiều lắm nhiều ít. Hẳn là không tới chút cơ cảnh, có thể là luyện khí cảnh 9 tầng. Chỉ cảm thấy lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Cái này âm hồn chân nhân không chỉ có ngấp nghé thanh phong, còn đem chính mình ba người coi là cỏ rác, như vậy tự ngạo phách lối thái độ, quả thực không coi bọn họ là người nhìn. Nắm chặt chuôi đao tay nổi gần xanh, cười lạnh nói, Huyền Âm Tông nghe đều chưa từng nghe qua hạ lưu môn phái, muốn cho ta làm nô bộc của ngươi, làm cái gì mộng đâu? Các ngươi muốn chết, tiểu gia ta thành toàn. Kỳ thật đã sớm đoán được là huyền linh thế giới tu sĩ, chỉ là tông môn danh hào thật không có nghe qua, nhưng có thể xác định là ma đạo. Âm hồn chân nhân nao nao, lập tức buộc phát ra một hồi cùng tiếu, vô chi tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Trong mắt lóe lên một tia sắc ý, quanh thân hắc vụ đống nhiên tăng bọn, đã không biết điều, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Vân Hạo bí mật quan sát lấy ba người khí tức. Âm hồn chân nhân quanh thân ma khí nồng nặc nhất, lại cũng chỉ là luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, cùng Miêu Yên Chi tương xứng. Lục Y nữ tử khí tức chấn động ở giữa lộ ra 6 tầng luyện khí cảnh tu vi, trong tay linh khí tuy mạnh, lại không đủ để chí mạng. Áo xám nam tử yếu nhất, chỉ có 5 tầng luyện khí cảnh thực lực. Yên Chi, chiếu cố tốt mọi giờ. Vân Hạo nói khẽ với Miêu Yên Chi nói rằng, mấy người này giao cho ta. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch, khẽ gật đầu, điện hạ cẩn thận, ba người này thủ đoạn bị dị, không thể khinh địch. Hoàng Man Tử bôi quẹ miệng máu tươi, giơ lên lang nha bổng cười to nói, ta còn không có đánh đủ đâu. Đến a, có bản lĩnh lại đến. Hiển nhiên tại tẩy mạnh. Thanh Phong cũng phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, trong con mắt màu bích thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Vân Hạo hít sâu một hơi, chân khí quán chú toàn thân, chém yêu trên đao đỏ ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Chuẩn bị lấy một địch ba thử xem. Hoàng Man Tử cùng hầu tử đều thụ thương, nhường Yên Chi chiếu cố bọn hắn, ba người này hắn ngược lại muốn xem mạnh bao nhiêu. Đến a. Hắn hét lớn một tiếng, thân ảnh như mũi tên rời cung phóng tới âm hồn chân nhân. Âm hồn chân nhân cười lạnh một tiếng, trong tay thanh đồng linh kịch liệt lay động, chói hai tiếng chuông hóa thành thực chất sóng âm, hướng Vân Hạo của tới. Cùng lúc đó, Lục Y nữ tử vung ra roi dài, roi sao gai nhọn hiện ra u lam quang mang, thẳng đến Vân Hạo của họ. Áo xám nam tử thì vung vẩy quạt xếp, mặt quạt bên trên phủ văn ngưng tụ thành băng nhận, từ khía cạnh đánh tới. Chương 262, Diệt Sát Tam Ma Tu chương 262, Diệt Sát Tam Ma Tu Vân Hạo xoay người tránh đi Lục Y nữ tử roi dài, chém yêu đao vạch ra xích kim sắc hồ quang, đem áo xám nam tử phóng tới băng nhận toàn bộ chém nát. Vụ băng vẩy ra ở giữa, hắn dựa thế lấn đến gần âm hồn chân nhân, trên thân đao quấn quanh hỏa diễm đống nhiên tăng gọn, thẳng đến đối phương cổ họng. Âm hồn chân nhân không chút hoang mang, thanh đồng linh đống nhiên phát ra bén nhọn lưỡi dài. Vân Hạo chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, bước chân có chút lảo đảo. Hắc vụ bên trong rối ra vô số ưu lục quỷ thủ, kéo chặt lấy hai chân của hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo gầm thét, đan điền chân khí tuôn ra, hỏa diễm theo quỷ thủ thiêu đốt mà lên, đem hắc vụ bốc hơi ra trận trận khói trắng. Nhưng vào lúc này, Lục Y nữ tử roi dài giống như rắn độc xoắn tới, roi sao gai nhọn thẳng đến hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Miêu Yên Chi xương địch phát ra gấp rút tiếng địch, vô hình sóng âm đâm vào trên roi dài, kích thích một hồi linh lực gợn sóng. Điện hạ cẩn thận. Miêu Yên Chi cầm trong tay xương địch phi thân mà đến, tiếng địch hóa thành âm lưỡi đao, làm cho Lục Y nữ tử liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Man Tử thừa cơ vung vẩy lang nha đồng, hổ hổ sinh phong đánh tới hướng áo xám nam tử. Giống giận, bóng gậy như Thái Sơn áp đỉnh. Áo xám nam tử quạt xếp khép mở, phù văn hóa thành hộ thuẫn, lại bị lang nha đồng nện đến liên tục rút lui, hổ khẩu đánh rách tạc ơi, máu tươi theo nan quạt nhỏ xuống. Thanh phong thì hoàn toàn lâm vào cuồng hóa. Quanh thân nổi lên thanh quang, móng tay tăng vọt ba tấc, như cương đao giống như sắc bén. Nó thả người bật lên, lợi chảo thẳng đến lục y nữ tử mặt. Nữ tử tiếng kinh hô bên trong, roi dài vội vàng trở về thủ, lại bị Thanh Phong một phát bắt được. Thanh Phong gầm thét, hai tay nổi gân xanh, lại sinh sinh đem linh khí roi dài gắt gao nắm trong tay, lục y nữ tử sửng sốt không thu hồi đi, một người một khỉ bắt đầu giằng co. Âm hồn chân nhân thấy thế cục không ổn, trong mắt lóe lên vẻ ngon lệ. Hắn bỗng nhiên đem thanh đồng linh đặt tại ngực, linh thân nổi lên quỷ dị huyết quang, đã như vậy, vậy thì đều đi chết đi. Linh âm vang lên, lập tức đậm đặc hắc vụ bên trong từ linh bên trong từng đạo xuất hiện, hóa thành nguyên một đám diện mục dữ tợn ác hồn. Vân Hạo thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Những này ác hồn mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, một khi lâm vào chiến đấu, chắc chắn lâm vào bị động. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hư ảnh trạng thái ác hồn, trong lòng rất là rung động. Quay đầu đối Miêu Yên Chi hô, "Yên Chi, dùng tiếng địch của ngươi nhiễu loạn bọn hắn." Miêu Yên Chi gật đầu, xương địch chống đỡ tại bên môi, thổi ra một đoạn quỷ dị làn điệu. Tiếng địch những nơi đi qua, ác hồn nhao nhao dừng bước lại, tại nguyên chỗ điên cuồng đảo quanh. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, vẫy tay một cái bình thường hỏa cầu thuật ngưng tụ, hỏa diễm rời khỏi tay, đánh vào ác hồn trong đám. Oeng! Kịch liệt bạo tạc vang lên, hỏa diễm giống như thủy triều lan tràn, ác hồn tại liệt diễm bên trong phát ra trận trận tiêu thảm, hóa thành tro bụi. Một chút bình thường âm hồn mà thôi, tiện tay một cái cơ sở hỏa cầu thuật đầy đủ xua tan. Cái này còn không phải thi triển dung hợp tụ linh minh văn hỏa cầu thuật, nếu là dung hợp về sau hỏa cầu thuật, uy lực sẽ càng lớn. Âm hồn chân nhân thấy tình cảnh này, sắc mặt tái xanh, hảo tiểu tử, có chút bản sự. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân ma khí tăng vọt. Áo xám nam tử cùng lục y nữ tử thấy thế, cũng nhao nhao thi triển bí pháp, ba người khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vân Hạo nắm chặt chém yêu đao, ánh mắt kiên định, có thể cảm nhận được, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Âm hồn chân nhân triệu hoán ác hồn. Loại thủ đoạn này nhường Vân Hạo mở rộng tầm mắt, cũng là không kỳ quái. Thủ đoạn của tu sĩ tầng tầng lớp lớp, thiên kỳ bách quái. Lần thứ nhất đụng phải Ô Nhĩ Ba cùng 20 thi thể khôi lỗi. Lần này là âm hồn chân nhân linh đang lay động, có ác hồn xuất hiện. Đều không phải là cái gì tiên khí bồng bền, là ma đạo quỷ dị thủ đoạn. Vân Hạo rất rõ ràng, so sánh những này đến từ huyền linh thế giới có nguồn gốc bối cảnh tu sĩ, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, chính mình nhược điểm rất rõ ràng, kém thuật pháp thủ đoạn, nhưng cũng không lo lắng. Có lần đầu tiên sau khi chiến đấu, hắn kỳ thật nội tâm liền thông dong. Mặc dù thủ đoạn không nhiều, nhưng hắn có chân chính lợi hại át chủ bài. Tụ linh minh văn tồn tại. Hơn nữa một lần có thể triệu hoán cụ hiện hóa ra đến ngũ đại tụ linh minh văn, còn hoàn thành một cái hỏa cầu thuật dung hợp. Hắn mệnh danh là tụ linh hỏa cầu thuật. Uy lực đã thể hiện qua, không để cho hắn thất vọng. Bản thân chân khí chính là chí dương chí cương long tượng chân khí. Tụ linh hỏa cầu thuật càng là như vậy, chuyên khắc tất cả âm tà thuật pháp. Đừng nhìn âm hồn chân nhân thủ đoạn khí thế làm cho người sờn hết cả gai ốc, nhưng ở Vân Hạo trong lòng rất rõ ràng chính mình có thể khắc hắn. Giờ phút này đối mặt âm hồn chân nhân lay động linh đang, nói lẩm bẩm. Vân Hạo cũng là một ý niệm, tụ linh hỏa cầu thuật ngưng tụ nơi tay. Chỉ thấy âm hồn chân nhân trên thân ma khí hội tụ, ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ. Theo linh đang từng tiếng vang lên, âm hồn chân nhân trước người ngưng tụ hắc khí hóa thành mãnh hổ sau, không ngừng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời một cỗ âm tà uy áp cũng lan ra, giống hổ khiếu trùng thiên, làm người sợ hãi. Thân thể dài đến hơn một trượng, một đôi mắt là huyết hồng sắc, toàn thân đều phát ra mắt trần có thể thấy hắc sắc khí, rất là có uy hiếp. Đinh nuốt lấy hắn, âm hồn chân nhân hung dữ hạ lệnh, giống mãnh hổ gào thét, nào về phía Vân Hạo, khí thế bức người. Vân Hạo cũng không dám kinh thường, nói chúng tụ linh hỏa cầu thuật đột nhiên phất tay mà ra, hiệu quả thế nào, đánh trước lại nói. Tụ linh hỏa cầu thuật đỏ ngọn lửa màu vàng từ Vân Hạo trong tay bay ra ngoài, lóe ra huyền ảo minh văn, nhìn liền lớn nhỏ cơ nắm tay, không đáng để lo. Âm hồn chân nhân càng là sau khi thấy, càng là khoe miệng cười lạnh, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, thấy Vân Hạo thế mà có thể thả ra hỏa cầu, cười lạnh nói, cũng là coi thường ngươi, không nghĩ tới lại là cái tu sĩ, bất quá cũng đến đây trầm dứt, bản tọa âm hổ, thế nhưng là thực sự yêu hồn chi hổ, liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng có thể nuốt lấy ngươi. Âm hồn chân nhân chơi chính là âm hồn, đối với mình âm hổ rất tự tin. Vân Hạo hỏa cầu thuật, tại âm hồn chân nhân trong mắt chính là tu hành giới cơ sở nhất bình thường hỏa cầu thuật, cũng không có cái gì lực uy hiếp. Mỗi cái tu sĩ đều biết tiểu pháp thuật mà thôi, nhưng hắn làm sao biết, Vân Hạo hỏa cầu thuật bên trong cất giấu tụ linh minh văn, đã sớm siêu việt cơ sở hỏa cầu thuật. Trong tay linh đang lay động thúc đẩy âm hồn một ngụm liền đem Vân Hạo hỏa khí thuật nuốt xuống. Vân Hạo trong lòng cười lạnh, hắn há có thể nhìn không ra, âm hồn chân nhân căn bản liền không có đem chính mình hỏa cầu thuật nhìn ở trong mắt. Âm hồn huyết buồn đại khẩu thôn tiên vệ địa giống như khép lại trong nháy mắt, Vân Hạo thần sắc nghiêm một chút, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia bị miệng lớn nuốt hết tụ linh hỏa cầu, lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu bóp nhập da thịt, lại không hề hay biết đau đớn. Mặt ngoài dương khỏe miệng cất giấu được ăn cả ngã về không chơi liều, nội tâm lại như kinh đào hải lãng, tụ linh hỏa cầu thuật có thể thành công hay không, hắn kỳ thật cũng không lực lượng, thành bại ở đây một lần hành động. Bạo. Theo cái này âm thanh quát lạnh từ răng ở giữa lóe ra, Vân Hạo không khí quanh thân đống nhiên bặm mẹo, dẫn nổ bị âm hồn nuốt vào bụng tụ linh hỏa cầu. Một giây sau, âm hồn thân thể cao lớn nội bộ đầu tiên là nổi lên quỷ dị kim hồng quang mang, ngay sau đó phát ra một tiếng chấn tiên động địa hồ khiếu. Cái này âm thanh gào thét bên trong tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi cùng thống khổ, phảng phất có vô số cây đung đỏ cường châm ngay tại xoắn nát hồn phách của nó. Vân Hạo nhìn thấy, cự hổ trong mắt hung quang bị kinh hoàng thay thế, nguyên bản đen như mực sát khí bắt đầu kịch liệt cuộn, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán trên không trung, lập tức trong lòng đại hỉ, hắn biết thành. Tụ linh hỏa cầu thuật so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đỏ ngọn lửa màu vàng như cùng sống vật giống như tại âm hổ thể nội tứ ngược, theo nó thất khiếu phun ra ngoài. Mỗi một chỗ vết thương đều phun ra nóng hổi ngọn lửa, đem chúng quanh hắc vụ thiêu đến từ từ rung động. Mắt trần có thể thấy âm hổ da lông tại hỏa diễm bên trong quan xoắn, cháy đen, bộ phận cơ thịt bị nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa. Giống. Thê lương gào thét bên trong, đầu này từ ác hồn ngưng tụ cự thú ầm vang giải thể, ngàn vạn hỏa tinh như thiên nữ tán hoa giống như bắn ra, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tiêu tán thiên địa. Âm hồn chân nhân trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn bẹo biến hình. Hắn lảo đảo lui lại ba bước, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, một ngụm máu tươi hòa với máu đen phun tung tóe mà ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đây là thần hồn bị hao tổn dấu hiệu, âm hồn tiêu tán, bị phản vệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cùng âm hồn liên hệ như là một cây kéo căng dây cung, ba một tiếng đứt gãy. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Âm hồn chân nhân thanh âm tràn đầy không thể tin, trong mắt ngạo mạn cùng khinh miệt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Âm hồn nuốt vào hỏa cầu, tuyệt đối không phải bình thường hỏa cầu thuật. Âm hồn chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Trong không khí lưu lại đỏ kim sắc hỏa diễm cực nóng khí tức, lại để cho hắn như là bị rắn độc để mắt tới giống như toàn thân rét run. Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Nhìn xem âm hồn chân nhân trắng bệch như tờ giấy mặt, một cú khó mà ức chế khoái ý xông lên đầu. Thẳng tắp sống lưng, trong tay chém yêu đao trực chỉ thương cùng, trong lòng hơi động, ngũ đại tụ linh minh văn lập tức tại quanh thân chậm chậm ngưng tụ ra hiện, mỗi một cái tụ linh phù văn đều lưu chuyển lên thần bí khó lường qua mang. Sợ a. Chậm. Vân Hạo thanh âm mang theo người thắng thông dòng, hiện tại, tới phía ta. Giờ phút này, Vân Hạo cảm giác thể nội long tượng chân khí như là mãnh liệt thủy triều, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Tụ linh minh văn tản ra kim quang tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Âm hồn chân nhân nhìn xem hóa thành cho bụi âm hồn, con ngươi kịch liệt co vào xuất ra mồ hôi lạnh theo cái cổ trượt vào cổ áo. Vừa mới tia đỏ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hồn phách kịch liệt đau nhức còn lưu lại tại đầu dây thần kinh, hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, lại tàng trừng lấy phá vỡ chiến cuộc sát chiêu. Đừng phát sững sờ, kẻ này quỷ dị, cùng tiến lên, toàn lực chu sát hắn, đừng quản những người khác. Hắn gào thét bên trong mang theo phá âm, lời này hiển nhiên là đối hai tên thủ hạ nói. Áo xám nam tử quạt xếp bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên, Miêu Yên Chi sớm có phòng bị, xương địch nằm ngang ở trước ngực, địch thân quấn quanh hắc vụ cùng đối phương băng hàn chi khí ầm vang chạm vào nhau. Lúc này liền phải hướng Vân Hạo đánh tới. Nhưng Miêu Yên Chi dưới mũ rộng đành, ánh mắt của nàng lạnh lùng như băng, trong tóc ngân sức theo kịch liệt động tác đinh đương rung động. Đối thủ của ngươi là ta. Lời còn chưa dứt, Hoàng Man Tử đã khiêng Lang Nha Đồng đứng vững, còn có ta. Nét miệng lộ ra nhún máu răng, trên thân máu ứ động mặc dù đau nhức, đáy mắt lại đốt nóng bỏng chiến ý lục y nữ tử roi dài bị thanh phong gắt gao nắm ở lợi chảo bên trong. Sau khi cuồng hóa hầu tử toàn thân lông tóc dựng đứng như cương trầm, trong con mắt màu bích thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Khí thế có thể không có chút nào thua lục y nữ tử. Hầu tử vốn là tu luyện 300 năm yêu linh thú, tăng thêm ăn không ít Vân Hạo đan dược và bảo bình nước. Bây giờ hầu tử thanh phong, chiến đấu chân chính lực, có thể không thể so với đứng đắn luyện khí cảnh tu sĩ yếu. Mỗi khi nữ tử ý đồ rút về linh khí, thanh phong liền phát ra đinh thai nhức óc gào thét, móng vuốt sắc bén tại roi thân bạch ra kia lửa tung tóe bết nước. Nữ tử bị kéo tới lảo đảo, phỉ thúy sa ý xé rách ra giữ tận lỗ hổng, lộ ra vai nơi cổ giữ tận bết chảo. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, quanh thân chân khí như vòng xoáy cuộn cuộn. Ngũ đại tụ linh minh văn tại phía sau hắn chậm rãi dâng lên, phù văn lưu chuyển ở giữa, kim mang chiếu sáng hắn căng cứng cảm tuyến, đáy mắt nhảy lên vẻ hưng phấn, đem ngũ đại tụ linh minh văn uy lực toàn bộ phóng thích. Âm hồn chân nhân nhìn qua lơ lửng phù văn màu vàng, thần sắc hoảng loạn, dự cảm bất tường giống như thủy triều vào tới, hắn bản năng lui về sau đi, cảm nhận được vô cùng hơi thở nguy hiểm, không còn dám có giữ lại chút nào. Âm linh hóa sát, cho ta cản. Hắn cắn chốt lưỡi, tinh huyết phun tại thanh đồng linh bên trên trong nháy mắt, linh thân bộc phát ra chói mắt huyết quang. Nguyên bản tiểu xảo linh đang bành trướng thành to bằng cái tớt, mặt ngoài hiện ra vặn bẹo mặt người cùng hình thú phù điêu, thê lương tiếng kêu rên từ vách chuông chảy ra, hóa thành che khuất bầu trời hắc vụ. Hai đại lực lượng đụng nhau nháy mắt, thiên địa phảng phất bị xé mở một đạo vết nứt. Kim sát tụ linh minh văn kim quang đại tát như lao kiếm quang nhận, đâm vào hắc vụ trong nháy mắt, tuôn ra đinh thai nhức có quanh mình. Âm hồn chân nhân lão đạo đỡ lấy bên cạnh đàn núi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo âm linh tại kim quang bên trong từng khúc rạn nứt. Những cái kia từ ban hồn ngưng tụ hắc vụ bị thiêu đốt ra vô số lỗ thủng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy trăm âm hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tiêu tán. Không có khả năng. Âm hồn chân nhân nhỉ non bị lại một ngụm máu tươi sợ, mặt mũi vặn vẹo rất dữ tợn, tái nhợt vô cùng. Linh đang khôi phục thành lớn chừng bàn tay rơi xuống đất trong nháy mắt, âm hồn chân nhân cảm giác thần hồn của mình cũng theo đó xé rách, thân thể tê liệt trên mặt đất. Vân Hạo thân ảnh lôi cuốn lấy ánh sáng màu xích kim đập vào mặt, chém yêu đao vạch phá không khí rụi vàng, giống như tử thần bữa đòi mạng. Một đao chém xuống. Không. Âm hồn chân nhân tuyệt vọng tiêu thảm. Lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Vân Hạo trong mắt sát ý lạnh như băng, kia là đối đãi con kiến hôi khinh miệt. Trước đó xem thường, còn đưa hắn. Đầu lâu bay lên nháy mắt, âm hồn chân nhân ý thức sau cùng dừng lại ở đằng kia nói quen thuộc đỏ kim sắc hỏa diễm bên trên, chính là cái này đoàn hỏa diễm, đem hắn khổ tâm tu luyện trăm năm âm hồn bí thuật hóa thành hư không. Một quả hạt châu màu đỏ ngòm chưa từng đầu thi thể bên trong bay ra, chính là âm hồn chân nhân thần hồn. Vân Hạo ánh mắt run lên, tụ linh hỏa cầu rời khỏi tay, hỏa diễm như vật sống giống như cuốn chặt lấy hạt châu. Từ từ thiêu đốt âm thanh bên trong, huyết sắc dần dần rút đi, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong gió. Đến tận đây, cái này không ai bị nổi Huyền Âm Tông tu sĩ, hoàn toàn trên thế gian xóa đi vết tích. Chiến trường ồn ào náo động dần dần lắng lại, Vân Hạo Cầm còn tại nóng lên chém yêu đao, nhìn phía xa áo xám nam tử cùng lục y nữ tử bởi vì thủ lĩnh bỏ mình mà lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng dâng lên khó nói lên lời thoải mái. Tụ linh minh văn lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà chàng thắng lợi này, vẹn vẹn hắn tại cái này hung hiểm tế lăng bên trong quật khởi bắt đầu. Nơi xa, áo xám nam tử cùng lục y nữ tử mắt thấy âm hồn chân nhân đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, đều là sợ hãi phát run. Lục y nữ tử trong tóc ngân điệp vật trang sức kịch liệt rung động, chiết xạ ra nàng đấy mắt vỡ vụn hoảng sợ. Áo xám nam tử quạt xếp bên trên phủ văn đống nhiên ảm đạm vô quang, bị phòng vết sẹo dưới gân xanh thình thịch nảy lên, hắn lảo đảo lui lại nửa bước. Chạy! Áo xám nam tử đống nhiên rít lên một tiếng, quạt xếp hóa thành băng nhận bắn về phía Miêu Yên Chi mặt, mượn đối phương đón đỡ khe hở xoay người bỏ chạy, mang theo trận trận gió tanh. Nhưng mà Miêu Yên Chi sớm có phòng bị, xương địch nằm ngang ở bên môi, thổi ra một đoạn quỷ dị làn điệu. Vô hình sóng âm như xiềng xích giống như cuốn lấy áo xám chân của nam tử mắt cá chân, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng một cái, trong mắt hung quang trong nháy mắt tăng dã, như là bị rút đi hồn phách khôi lỗi. Vân Hạo chém yêu đao sớm đã vận sức chờ phát động. Bước ra một bước, nâng đao chém xuống, đao quang vạch phá mở tối sương mù, tại áo xám nam tử cái cổ mát lạnh, đầu lâu bay lên. Máu tươi dâng trào trong nháy mắt, áo xám nam tử trên mặt còn ngưng kết lấy chưa tiêu tán sợ hãi, thân thể thẳng tắp vừa ngã vào tràn đầy bùn mặt đất, tóe lên một mảnh màu đen bùn não. Cùng lúc đó, lục y nữ tử thể hiện ra kinh người quả quyết. Nàng không chút do dự vứt bỏ roi dài, phỉ thúy sa y trong gió bay phất phới, cả người hóa thành một đạo lục sắc tàn ảnh phóng lên tận trời. Nhưng Vân Hạo tụ linh hỏa cầu thuật càng nhanh, đỏ ngọn lửa màu vàng kéo lấy huyền ảo phù văn vạch phá bầu trời, ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Lục y nữ tử kêu thảm bị ngọn lửa thôn vệ, nàng liều mạng vung vẩy cánh tay tại liệt diễm bên trong vặn mèo thành hình trạng quỷ dị, cuối cùng hóa thành một đoàn cháy đen cho tàn, theo gió phiêu tán. Vân Hạo lau sạch lấy chém yêu trên đao vết máu, thân đao chiếu ra hắn lạnh lùng khuôn mặt. Trong không khí lưu lại cùng Huyền Âm Tông ba cái ma tu chiến đấu khí tức, cuối cùng bình tĩnh lại.